Chương 39. Đột phá phàm võ cảnh tứ giai. Nhìn thấy Bạch Thanh bị thi thần tộc thiếu nữ thần bí liền đi, trên chiến trường người cảm thấy tiếc hận, lại cảm thấy may mắn. Tiếc hận là, lần này thi thần tộc chiến tranh không biết đưa đến bao nhiêu người sinh ly tử biệt, cửa nát nhà tan. May mắn chính là, đối phương rút lui lại tránh khỏi một trận ác chiến, mà lại tên kia thi thần tộc thiếu nữ thần bí thực lực không tầm thường, cũng không phải kẻ bớ bẩn. Lâm Xuyên thành chủ nhìn về phía Trần Vũ bốn người, nói ra, đa tạ bốn vị tu sĩ tương trợ, nếu như không có bốn vị tu sĩ huyết chiến, hôm nay Cổ Lan thành sẽ được thi thần tộc triệt để diệt vong. Để tỏ lòng cảm ơn của mình, ta đã sắp xếp người đi lấy 80.000 linh tệ, một người 20.000 linh tệ, mặc dù không nhiều, còn nhẹ chư vị có thể thủ hạ. Tiêu Lanh nói ra, đại chiến vừa qua khỏi, nơi này còn cần trùng kiến gia viên, khoản này linh tệ chính là cần thời điểm, liền dùng để kiến thiết gia viên đi. Còn lại ba người đều là đồng ý Tiêu Lanh ý nghĩ, đồng đều gật đầu biểu thị đồng ý. Lâm Xuyên thành chủ cảm động hết sức, chư vị đại nghĩa. Nếu có kỳ tha, cái khác, nhu cầu, cứ việc nói ra. Tiêu Lanh ôm quyền hành lý, nói đến, đại chiến vừa qua khỏi, chính là trùng kiến gia viên thời điểm, chúng ta còn có nếu là, sẽ không phải dậy. Còn lại ba người toàn bộ cáo tử. Nhìn xem bốn người bóng lưng rời đi, Sở Văn tướng quân nhìn về phía Lâm Xuyên thành chủ nói ra, thật sự là đáng tiếc, nếu là bốn vị này tu sĩ có thể vì ta Cổ Lan thành sử dụng, thật sự là một kiện chuyện may mắn. Đúng vậy a, chỉ là bọn hắn những tu sĩ này truy cầu đạo lộ xưa nay không là nơi này. Lâm Xuyên thành chủ nói ra. Ken, chúc mừng ký chủ thành công hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng đã gửi đi đến hệ thống ba lô, xin mời ký chủ kiểm tra và nhận. Theo hệ thống thanh âm vang lên, bốn người đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Nhìn thấy hệ thống ba lô 150.000 linh tệ, đây tuyệt đối là một khoản tiền lớn. Tiêu Lanh nói ra, có khoản này linh tệ tài nguyên, thực lực của chúng ta còn có thể tiến thêm một bước, nếu không phải Trần huynh chiến thắng Bạch Thanh, nhiệm vụ của chúng ta tuyệt không có khả năng hoàn thành. Ta dự định lấy ra 50.000 linh tệ đưa cho Trần huynh. Đúng vậy à, nếu không phải Trần huynh đã sớm đi đầu thai, nơi đó nhìn thấy khoản này linh tệ tài nguyên. Liêu Phong nói ra. Nhất định, Trần huynh nhất định phải nhận lấy, có thể cùng Trần huynh kề vai chiến đấu, thật sự là một kiện thống khoái sự tình. Lã Bác nói ra. Trần Vũ phất phất tay, nói đến, ý đến. Lần này có thể đánh bại Bạch Thanh, là bởi vì Bạch Thanh khinh địch chủ quan, lại thêm sát chiêu của mình vừa vặn khắc chế hắn, đơn thuần mọi người vận khí tốt. Nếu là Bạch Thanh ngay từ đầu đại khai sát giới, chúng ta bốn người đã sớm cùng lên đường. Tu sĩ chi lộ, dài dằng dặc lại nguy hiểm, tất cả mọi người cần đại lượng tu sĩ tài nguyên, có thể có được khoản tài nguyên này là năng lực của mình, mọi người không cần phải khách khí. Trần huynh cao kiến. Trần huynh cao kiến. Trần huynh cao kiến. Bớt đình hót. Ha ha. Mấy người nói chuyện với nhau một hồi, truyền tống về Phạm Võ chủ thành. Trong đại điện, Trần Vũ nhíu mày, còn có chuyện không có giải quyết. Hệ thống, Bạch Thanh cuối cùng thi triển thi thần chuyển ấn là cái gì? Trần Vũ hỏi. Ken, thi thần chuyển ấn là thi thần tộc đặc hữu huyết mạch năng lực, chúng chiêu này người sẽ bị thi thần tộc huyết mạch đồng hóa, chậm rãi biến thành thi thần tộc một thành viên. Úc Nhật, ý là ta cũng sẽ biến thành một cái zombie, cái này Bạch Thanh dĩ nhiên như thế âm hiểm, sớm biết rằng này, lúc đó vô luận như thế nào cũng muốn làm thịt hắn, thực sự quá âm hiểm, không nghĩ tới thi thần tộc dĩ nhiên như thế đáng sợ. Đồng hóa loại năng lực này thật là đáng sợ, nếu là dạng này, chẳng phải là toàn bộ vũ trụ đều là bọn hắn thi thần tộc. Ken, thi thần chuyển ấn năng lực mặc dù cường đại, nhưng là thi thần tộc tộc nhân thi triển chiêu này cũng là hao tổn to lớn, trong thời gian ngắn không có khả năng tái sử dụng loại năng lực này. Trần Vũ lật ra cổ áo, nhìn thấy lồng ngực của mình quả nhiên xuất hiện một cái màu đỏ tươi mắt dọc cân ký, thậm chí có thể mơ hồ cảm thấy huyết khí của mình cùng linh lực lại bị cái này màu đỏ tươi mắt dọc cân ký thôn vệ. Hệ thống, có giải quyết thi thần chuyển ấn biện pháp sao? Ken, đương nhiên là có, hệ thống ngay tại phân tích bên trong. Trần Vũ im lặng, chính mình có cái này 150.000 linh tệ, lại có thể đi dạo hệ thống thương thành kích động trà sát hai tay. Trực tiếp tốn hao mấy bạn linh tệ mua một nhóm tụ linh đan, bắt đầu trùng kích phàm võ cảnh tam giai tu vi. Rốt cục, lực lượng của mình lần nữa mạnh lên, thuận lợi đột phá đến phàm võ cảnh tam giai. Còn chưa đủ, cùng những cái kia tu sĩ cường đại so sánh, thực lực của mình hay là quá yếu. Tiếp tục mua. Theo Trần Vũ ăn đại lượng tụ linh đan, Trần Vũ phát hiện, tụ linh đan dược hiệu không phải rõ ràng như vậy. Cần có tụ linh đan rõ ràng cần tiêu hao càng nhiều. Cảm thụ được thân thể huyết khí thịnh vượng cùng linh lực, Trần Vũ thoải mái cười to, ha ha. Rốt cục đột phá đến phàm võ cảnh cấp 4, nếu là chính mình chiến lực toàn bộ triển khai, lúc này bình thường phàm võ cảnh nhị giai tu sĩ đã không phải là đối thủ của mình. Nhớ tới gây mất lãnh xương nào, Trần Vũ cảm khái nói, bảo bối tốt, không có ngươi liền không có ta hôm nay, xem ra là thời điểm lại tìm một thanh tiện tay thần binh. Chương 40. Tìm kiếm ma kiếm hạ lạc. Tiến về Hàn Vân Cốc. Trần Vũ tiêu hao không ít thuốc chữa thương, thương thế của mình mới khôi phục 7-8 phần. Tiếp lấy lại từ hệ thống thương thành mua một chút thuốc chữa thương, phát hiện chính mình chỉ có hơn 6 vạn linh tệ. Quả nhiên, chính mình hay là quá nghèo. Chính mình vất vả có được linh tệ nhanh như vậy liền đến tu sĩ khác trong tay, hay là thật hâm mộ những này luyện đan tu sĩ, từng cái giàu đến chảy mỡ. Trần Vũ cảm khái nói. Trần Vũ lại đang hệ thống trên thương thành đi dạo đường này, vẫn không có tìm tới một thanh tiện tay thần binh, những binh khí này giá cả quá đắt giá, đơn giản giao giá trên trời, chính mình mấy vạn linh tệ căn bản không đủ. Hoặc là chính là một chút không để vào mắt binh khí. Đột nhiên, Trần Vũ linh cơ khẽ động, nói ra, hệ thống, ta muốn đạt được một thanh thần binh, có đường luôn sao? Một lát sau, Ken, tổng hợp một chút thu thập tin tức, tại Hàn Vân Cốc có tu sĩ phát giác được một cỗ kiếm khí xuất hiện, tựa hồ có thần binh xuất hiện. Chỉ là bí mật mang theo một tia tà khí, có thể là có tà tu đang luyện kiếm, ma này kiếm uy lực quá mạnh, kẻ yếu căn bản là không có cách khống chế. Ký chủ phải chăng muốn đi trước? Trần Vũ do dự, im lặng nói ra, chuyện gì xảy ra? Không phải huyết ma đại pháp chính là ma kiếm, khiến cho chính mình cùng chúng phản diện giống như. Có hay không lựa chọn khác? Ken. Không. Tính toán, đi Hàn Vân Cốc xem một chút đi. Ken. Xin mời ký chủ thanh toán 50.000 linh tệ.
Cái gì?
Đen như vậy?
Hệ thống, ngươi muốn nhiều như vậy linh tệ làm gì?
Ken.
Không thể trả lời.
Tốt ta, thanh toán. Trần Vũ khóc không ra nước mắt, chính mình 150. Không 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 linh tệ nhanh như vậy chỉ thấy đấy. Trần Vũ thân ảnh quang mang lấp lóe, từ trong đại điện biến mất không thấy gì nữa. Tại một chỗ trong ngọn núi trên con đường, một bóng người xuất hiện. Trần Vũ quan sát chung quanh địa hình, phát hiện nơi này là một rừng cây, tại hướng nơi xa nhìn, có một mảng lớn núi non trùng điệp. Hàn Vân Cốc, hẳn là một cái sơn cốc danh tự đi, tiến về dãy núi kia nhìn xem. Trần Vũ lẩm bẩm. Trong lúc hành động, nhìn thấy một đống người tại đại lộ bên cạnh nghỉ ngơi. Đối phương có 2-30 người, mỗi người đều người mặc kim bào, vai trên tay áo có màu vàng đầu sói, người người đeo một cây đao nhìn qua rất là uy vũ, xem bộ dáng là một bang phái người của tổ chức. Trần Vũ nhìn về phía nơi này rừng núi hoang vắng, ngay cả cái bóng người đều không gặp được, chính mình mù quáng mà đi xuống, ngày tháng năm nào có thể tìm tới Hàn Bất Cốc, chỉ có thể tiến đến hỏi đường. Người đến là cái lạc đàn nhìn qua tu vi bình thường, thậm chí ngay cả một thanh binh khí đều không có. Xem xét chính là cái dê béo, đều không cần đoạn, chúng ta mấy cái huynh đệ giải quyết. Ngươi nhìn tiểu tử này, nhìn thấy chúng ta người đông thế mạnh, thế mà một chút đều không sợ, cơ hội chính là kinh nghiệm sống chưa nhiều mao đầu tiểu tử. Ta nhìn muốn, nói không chừng lần này thu hoạch không ít. Những người này nhìn về phía Trần Vũ ánh mắt liền như là một cái hung tàn sói đói đi săn một cái con cừu nhỏ một dạng. Bọn hắn là Kim Lang ba người, mấy ngày trước chuyển ngôn Hàn Vân Cốc có một chỗ bí cảnh hiện thế, dẫn tới đông đảo tu sĩ tiến đến thăm dò, Kim Lang bang ngăn ở nơi này ăn cướp những cái kia đi Hàn Vân Cốc tầm bảo người, thực lực cường đại tu sĩ, bọn hắn tự nhiên không dám trêu chọc, chủ yếu là ăn cướp giống Trần Vũ loại này thế đơn lực bạc lại tu vi thấp tu sĩ. Chỉ là những người này mặc dù là sói đói, nhưng là Trần Vũ lại không phải cừu nhà, mà là một đầu mãnh hổ, càng là ăn tươi nuốt sống mãnh hổ. Trần Vũ đi vào những đám người này, ôn quyền thi lễ, hỏi, xin hỏi, Hàn Vân Cốc trạch đi như thế nào? Quả nhiên, lại tới một cái không biết tự lượng sức mình tu sĩ. Chính là, tu vi như thế liền vọng tưởng tiến vào bí cảnh, cùng những cái kia tu sĩ cường đại cạnh tranh, thật sự là tự tìm đường chết. Người trẻ tuổi thật sự là mơ tưởng sắp đời. Ỷ vào chính mình có chút tu vi, đã cảm thấy chính mình có thể trượng kiếm tàu thiên ngai. Ha ha. Trần Vũ không có chút nào để ý tới những người này châm chọc khiêu khích, tiếp tục đối với đại hán kia hỏi, mong rằng cho tại hạ biết Hàn Vân Cốc vị trí. Đây là một chút ý tứ. Đại hán hừ lạnh một tiếng, tiểu tử, trong nhà ngươi chưa nói với ngươi, hỏi đường không có khả năng hỏi không à, ngươi không được lấy ra chút ý tứ đến à. Trần Vũ nhíu mày, trong lòng nói ra, thật đúng là không ai đã nói với chính mình cái này đạo lý, lập tức lấy ra 10 cái linh tệ đưa cho đại hán kia. Đại hán kia nhìn thoáng qua Trần Vũ trong tay linh tệ, lộ ra bất mãn thần sắc, vung tay lên chụp về phía Trần Vũ bàn tay, trong tay linh tệ rơi xuống một chỗ. Đại hán gọi bảo, mới cho một chút như thế hỏi đường tiền, ngươi mẹ nó có phải hay không xem thường ta, hay là xem thường chúng ta Kim Lang Bang? Lão Trương, người ta cho ngươi điểm ấy linh tệ, nói rõ ngươi liền đáng giá cái giá này. Cho ngươi, ngươi liền thu cất đi, 10 cái linh tệ cũng là tiền a. Đúng a, nói không chừng có thể mua mấy cái bánh nướng nếm thử đâu. Ha ha, ha ha. Trung quanh Kim Lang Bang thành viên ồn ào, đem gọi Lão Trương đại hán khí quá sức. Trần Vũ cũng không để ý tới những người này, nói ra, nếu không muốn nói cho tại hạ Hàn Vân Cốc vị trí, như vậy cáo tử. Trần Vũ quay đầu bước đi. Chờ một chút, ta mẹ nó để cho ngươi đi rồi sao? Đại hán sắc mặt âm trầm nói. Chương 41. Kim Lang Bang la lên, ma quỷ tới. Nhìn thấy đại hán kia gọi lại chính mình, Trần Vũ hồi thủ nhìn về phía đại hán kia, nói ra, làm sao? Có chuyện gì? Đại hán nhìn về phía Trần Vũ, nói đến, đi cái gì? Ta lại không có nói không nói cho ngươi Hàn Vân Cốc bí cảnh vị trí, cái kia, xem ở mọi người cùng là tu sĩ phân thượng, cho ngươi cái giá hữu nghị, ngươi liền lấy ra 5.000 linh tệ đi. Trần Vũ ánh mắt hàn quang lóe lên, biết mình gặp được ăn cướp. Bọn này Kim Lang Bang nhìn thấy chính mình lẻ loi một mình, muốn ăn cướp chính mình, lại nói chính mình là dễ khi dễ như vậy sao? Dự định xuất thủ, vừa nghĩ tới còn có chính sự muốn làm, không cần thiết phức tạp. Loại chuyện này khẳng định rất nhiều, tu sĩ thế giới dạng này, lấy mạnh hiếp yếu, mạnh được yếu thua, chính mình cũng không phải gặp chuyện bất bình đại hiệp, loại chuyện này căn bản không còn được. Không có tiền. Trần Vũ lười nhắc cho những tên ngu xuẩn này nói nhảm, xoay người rời đi. Một cái khác Kim Lang Bang ngăn chặn Trần Vũ đường, nhìn xem Trần Vũ nói ra, không có tiền cũng được, đem ngươi trên thân tất cả đáng tiền vật phẩm lưu lại. Trần Vũ lánh mắt thấy hướng người này, nhàn nhạt nói ra, Lan. Ua. Tiểu tử, ngươi làm một chút đem chúng ta Kim Lang Bang để vào mắt ta. Một người liền dám phách lối như vậy, rất có chúng a. Hôm nay để cho ngươi minh bạch một cái đạo lý, chúng ta Kim Lang Bang không phải dễ chơi. 4-5 cái Kim Lang Bang tu sĩ tay cầm cương đao ngăn chặn Trần Vũ đường đi, ánh mắt bất thiện nhìn xem Trần Vũ. Trần Vũ ánh mắt băng lãnh, nhìn chung quanh bốn phía, trừ cái này 4-5 người bên ngoài, còn lại Kim Lang Bang tu sĩ đều tại nhìn chằm chằm. Ta hận nhất người khác coi ta đường. Cuối cùng nói lại lần nữa xem tránh ra. Trần Vũ thanh âm băng lãnh, tràn đầy sát ý các minh đệ. Phế đi hắn, cho tiểu tử này một bài học. Một cái Kim Lang Bang đại hán hét lớn một tiếng, tay cầm cương đao đối với Trần Vũ đầu bổ xuống. Trần Vũ quan sát những người này khí tức phần lớn là phạm võ cảnh nhị giai tả hữu khí tức, còn lâu mới là đối thủ của chính mình. Đối mặt với đối phương một đao, Trần Vũ thân thể cánh bên, cương đao thất bại, Trần Vũ bắt lấy súng đao. Cái kia đại ca dự định vung đao lại chém, sát thực vô luận như thế nào cũng thu không trở về cương đao. Chuyện gì xảy ra? Tiểu tử này làm sao có khí lực lớn như vậy? Mấy người còn lại nhìn thấy một màn này, trong nháy mắt không người nào dám động thủ. Đại hán hai tay cầm đao, dùng hết lực khí toàn thân vung đao. Trần Vũ nắm súng đao thật là không có động tĩnh. Cho lão tử buông ra. Đại hán hét lớn một tiếng, đang muốn dùng sức, Trần Vũ thừa cơ buông tay ra. Đại hán không ngờ rằng Trần Vũ sẽ buông tay ra, trong lúc nhất thời không có đứng vững, thân ảnh cấp tốc lui lại. Trần Vũ thân ảnh lấp lóe, bước nhanh hướng về phía trước, một cước đá ra, chính giữa đại hán kia ngực. Giang rắc. Đại hán một tiếng kêu rên, xương sườn không biết gãy mất bao nhiêu cái, miệng phun tiên huyết, thân ảnh bay rất ra ngoài, như là bao tải rách bình thường rơi xuống mặt đất không có động tĩnh. Liền chút thực lực ấy, cũng dám đi ra ăn cướp. Trần Vũ lánh mặt nhìn xem đám người. Mọi người cùng nhau xông lên. Một tên mao đầu tiểu tử quá phách lối. Mạnh hơn, cũng là một người. Kiến thức đến Trần Vũ vừa đối mặt liền xử lý phe mình một người, không người nào dám xem nhẹ Trần Vũ, toàn bộ cùng nhau tiến lên. Trần Vũ lánh cười, tránh thoát một đao, đối phương còn không thu hồi đao, Trần Vũ một quyền bùng ra, trực tiếp đánh vào trên mặt đối phương. Giang rắc. Mặt của người kia bị nện cái hố sâu, đã chết rất là thê thảm. Đánh lén. Khoe mắt nhìn thấy một đạo đao mang từ bên người xuất hiện, tốc độ cực nhanh, mà lại lặng yên không một tiếng động. Trần Vũ thi triển truy phong bước, trong nháy mắt Nazi ba bước xa, tránh qua, tránh né một đao này. Quả nhiên vô luận đối thủ là ai, cũng không thể chủ quan, nếu không rất có thể lật thuyền trong mương. Người kia ngay lúc sắp đâm xuyên Trần Vũ trái tim, tựa hồ thấy được Trần Vũ đại chảy máu tràn diện, trong lòng một trận liền muốn được như ý mừng thầm. Lại phát hiện Trần Vũ thân ảnh trong nháy mắt không thấy, đang muốn tìm kiếm khắp nơi. Trần Vũ đoạt lấy một thanh cương đao, vung đao chém về phía người kia. Thất bội tật phong trảm. Gấp 2. Đao khí cường hãn, xuất đao nhanh như thiểm điện, để cho người đánh lén. Phốc phốc. Lưỡi đao xẹt qua, đối phương cầm đao cánh tay liên quan bả vai trực tiếp bị chặt xuống dưới. Tiên huyết như trụ, phun ra ngoài, đem chung quanh kim lang ba người nhuộm thành huyết nhân. Trần Vũ trầm mặc không nói, trong tay điên cuồng vung vẩy cương đao, đao quang lấp lóe, đao khí tung hành. Mỗi ra một đao, liền vẽ lên máu bắn tung tóe. Nhìn còn lại kim lang bang trên mặt người lộ ra thần sắc sợ hãi. Giờ này khắc này, tất cả mọi người mới thấy được người này đáng sợ. Mọi người nhất định phải đứng vững, người này là vùng vây dây chết, chỉ cần hắn linh lực hao hết, đao thế thế tất yếu bớt, chính là tử kỷ của hắn. Cuốn lấy hắn, tiêu hao linh lực của hắn. Mấy người các ngươi từ sau lưng của hắn đánh lén hắn, những người còn lại bảo trì trận hình, cùng một chỗ công kích, song quyền nan địch tứ thủ, hắn sắp không được. Những này kim lang bang dù cho tử thương thảm trọng, vẫn tại chặt chẽ phối hợp. Có lẽ bọn hắn tác chiến phương án đối phó tu sĩ bình thường có thể thực hiện, khả Trần Mưa làm sao có thể là người bình thường. Hơn 10 người xếp thành một loạt, toàn bộ vung đao thẳng hướng Trần Vũ, Trần Vũ chính là mạnh hơn, cũng không có khả năng ngăn trở tất cả đao, chỉ cần có một người chém trúng Trần Vũ, liền có thể trọng thương hắn. Trần Vũ lãnh hừ một tiếng, bước nhanh đến phía trước, hoàn toàn không có tránh né ý tứ. Thất bội tật phong trảm, gấp 5 lần, chém ra một đao, trong nháy mắt xuất hiện một đạo tàn ảnh, hàn mang thoáng hiện, đao khí khuấy động, đánh đầu thằng đó. Hết thảy mọi người thấy được chói mắt hàn mang thoáng hiện. Giang giác. Tất cả cương đao đứt gãy hai đoạn, rớt xuống đất mặt. Phốc phốc. Mười mấy người toàn bộ bị từ phần eo cắt thành hai đoạn, bị cuồng bạo đao khí vỡ nát, hóa thành đầy trời huyết nhục mảnh vỡ vẩy hướng lên bầu trời. Nhìn qua đầy trời thân thể mảnh vỡ, tất cả kim lang bang tu sĩ toàn bộ nhìn ngây người. Quỷ a, hắn là ma quỷ. Ma quỷ tới. Mau trốn. Trong chớp mắt, chỉ còn lại có Trần Vũ một người đứng tại trong huyết vũ. Chương 42. Tiểu thu trưởng lão cùng Tống thần tộc trưởng liên thủ. Nhìn qua chạy trốn từ phía kim lang bang đệ tử, Trần Vũ sinh không dậy nổi chút nào lòng thương hại, bọn này ác phỉ thật sự là chết chưa hết tội. Thân ảnh lấp lóe, phóng tới phương xa. Trần Vũ giá đao tại một cái tiến lang bang đệ tử trên cổ, nói đến, nói đi, nói cho ta biết Hàn Vân Cốc bí cảnh vị trí. Nếu là ngươi dám gạt ta, cần phải nghĩ kỹ hậu quả. Người kia dọa đến quần ẩm ướt một mảng lớn, mang trên mặt vẻ hoảng sợ, vội vàng nói, tiểu gia tha mạng, ta nói, ngươi thấy chỗ xa nhất tòa núi cao kia đó chính là Hàn Vân Sơn, tại sườn núi chỗ có chỗ phương xa sơn cốc, đó chính là Hàn Vân Cốc. Cách nơi này đại khái khoảng cách 10 mấy dặm. Trần Vũ thu hồi đao, quay người muốn đi. Người kia nhìn thấy Trần Vũ đưa lưng về phía chính mình, chính là đánh lén cơ hội tốt. Lộ ra ánh mắt hung ác, một đao đâm hướng Trần Vũ hậu tâm. Trần Vũ thân ảnh lấp lóe, trong nháy mắt xuất hiện tại xa mấy bước địa phương, người kia đao trực tiếp bổ hụt. Trần Vũ căn bản không có nhìn về phía hậu phương, trở tay ném ra trong tay cương đao. Phốc phốc. Cương đao chui vào người kia ngực, một đầu ngã trên mặt đất chết đi. Hay là mau chóng chạy tới, nếu như Hàn Vân Cốc bí cảnh ma kiếm bị tu sĩ khác đoạt đi, chính mình sẽ phải một chuyến tay không. Vô luận như thế nào, chính mình cũng muốn tìm tòi hư thực. Trần Vũ tăng nhanh bộ pháp. Rất nhanh, một thanh niên liền đến Hàn Vân Cốc cửa vào. Chỉ gặp nơi này đã tụ tập tiếp cận trăm người, toàn bộ đều là quần áo tu sĩ khác nhau. Trần Vũ nhíu mày, không nghĩ tới có nhiều như vậy tu sĩ tranh đoạt thanh này sắp xuất thế ma kiếm. Đề giai phạm võ cảnh tu sĩ mình có thể không quan tâm, nhưng trong đám người này khẳng định liền có không ít cao thủ, chính mình có thể phát giác được không kém gì chính mình tu sĩ liền có 2-3 cái. Từ xưa thần khí người có duyên biết được, mình tới thời điểm hành sự tùy theo hoàn cảnh. Trần Vũ nhìn qua Hàn Vân Cốc nồng đậm sương mù màu đen, mới hiểu được đám người vì sao không có tiến vào. Đây cũng là có người ở chỗ này bố trí xuống trận pháp này sương mù màu đen không chỉ có che chắn người khác ánh mắt, hơn nữa còn có kiếm khí xen lẫn trong ở trong, có thể nói cực kỳ nguy hiểm. Cái này bố trí xuống trận pháp tu sĩ tu vi khẳng định bất phàm,
dựa vào bản thân thực lực bây giờ là không xông vào được. Về phần có nắm chắc đi đến thử cũng sẽ không đi xông vào, lý do rất đơn giản, không người nào nguyện ý vì người khác nằm lôi. Nhìn xem trận pháp dần dần tiêu tán, Trần Vũ biết lập tức liền có thể lấy tiến vào Hàn Vân Cốc. Trần Vũ cũng không cùng tu sĩ khác đáp lời, tựa ở một chỗ trên vách đá nghỉ ngơi, yên lặng chờ trận pháp tối lui. Không nghĩ tới Quang Nguyên Tông tiểu thu trưởng lão sao, xem ra cái này Hàn Vân Cốc ma kiếm 89/10 sẽ rơi xuống Quang Nguyên Tông trong tay. Một cái bản tử nam tử trung niên tại mấy người chen chúc xuống tới đến Hàn Vân Cốc. Nghe được có người gọi mình, một cái lao giả mặc bạch bào quay đầu, nguyên lai là tộc trưởng của Tống gia, Tống thần, chúng ta thế nhưng là rất lâu không có gặp mặt. Làm sao? Tống tộc trưởng cũng đối Hàn Vân Cốc thần khí cảm thấy hứng thú. Tiểu thu trưởng lão, ngươi đây không phải biết rõ còn cố hỏi sao? Ai cũng có thể cảm nhận được mãnh liệt kiếm khí, nếu là trong tay có như thế một thanh ma kiếm, thực lực của mình thế nhưng là mạnh lên một mạng lớn, mới có thể tại tu sĩ này thế giới đứng vững vị trí. Tống thần nói ra. Ha ha. Tống thần tộc trưởng nói rất là. Chỉ là ma kiếm này chỉ có một thanh, nếu là rơi vào ngoại nhân trong tay, tựa hồ có chút không ổn đâu. Tiểu thu lộ ra một tia gian trá chi sắc. A, như vậy tiểu thu trưởng lao ý là? Tống thần hỏi. Tiểu thu nhìn về phía đám người, đang nhìn hướng Tống thần, nói ra, người ta liên thủ, đem những người ngoài kia đuổi đi. Đến lúc đó ngươi ta bằng thực lực tranh đến ma kiếm, về phần ma kiếm thuộc về, đó là quyết không thể lưu cho ngoại nhân, dù sao nơi này là chúng ta địa giới. Tống thần do dự một chút, lập tức gật đầu, tốt. Cứ làm như thế, cái này kêu là phù sa không lưu ruộng người ngoài. Đối với chính là lý này. Ha ha. Ha ha. Hai người nói chuyện hoàn toàn không có tránh đi đám người, tất cả tu sĩ đều nghe được hai người nói chuyện. Rất nhanh liền đưa tới người khác bất mãn. Các ngươi làm như vậy, thật sự là quá bá đạo đi. Chính là, thần khí đều là người có duyên biết được. Các ngươi không sợ gây nên nhiều người tức giận sao? Nếu là ép chúng ta, cùng lắm thì ở chỗ này khai chiến. Thật sự là xem nhẹ chúng ta những tán tu này. Một kẻ tán tu đứng dậy, người này dáng người gầy gò, ánh mắt lại là không gì sánh được hung ác, nói ra, muốn đuổi đi chúng ta những tu sĩ ngoại lai này, các ngươi cũng phải có thực lực kia. Ta muốn lĩnh giáo hai chiêu. Các ngươi ai đến? Thấy có người ngoi đầu lên, Tiểu Thu trưởng lão cùng Tống thần tộc trưởng cười ha ha một tiếng. Tiểu Thu nói ra, Tống tộc trưởng, nếu không ngươi lộ hai chiêu cho mọi người nhìn xem. Đi, vậy ta liền đều xấu. Tống thần đứng dậy. Tán tu kia cũng không nói chuyện, trực tiếp một trưởng đánh ra, cương mãnh nhanh chóng. Tống thần nguyên địa bất động, đồng dạng đánh ra một trưởng. Bành! Hai trưởng đối với cùng một chỗ, phát ra một tiếng vang thật lớn. Một chiêu, tên tán tu kia trực tiếp lui lại vài chục bước, mà Tống thần nguyên địa bất động. Lại là phàm võ cảnh tứ giai cao thủ, quả nhiên lợi hại. Tên tán tu kia bưng bít lấy đau nhức cánh tay, sắc mặt tái nhợt, tự mình biết đây là đối phương ra tay lưu tình, nếu là đối phương một kích toàn lực, chính mình cánh tay này nói không chừng cũng có thể không gánh nổi. Khó trách dám nói dọa, lại có phàm võ cảnh tứ giai thực lực. Cái này tộc trưởng của Tống gia quả nhiên có chút thực lực. Xem ra, cái này Hàn Vân Cốc thần khí cùng chúng ta những này từ bên ngoài đến tán tu vô duyên. Quả nhiên tu sĩ thế giới hay là lấy thực lực vi tôn. Đi thôi. Thật sự là suối quậy, đi một chuyến uổng công. Thấy vậy một màn, Trần Vũ nhíu mày. Tình huống như thế nào, người khác đều đi chính mình làm sao bây giờ? Chẳng lẽ mình cũng phải bị dân bản xứ đuổi đi sao? Nói đùa cái gì? Trần Vũ chính muốn do dự muốn hay không động thủ. Chương 42. Tàn kiếm Diêm Vương, Đoàn Thông. Các ngươi ai cũng không cần đi. Một thanh âm vang lên. Đám người nhìn lại, chỉ gặp một cái quần áo tổn hại, băng cột đầu mũ rộng vành nam tử trung niên trên một chỗ tảng đá, bộ mặt của người nọ bị mũ rộng vành che chắn, thấy không rõ khuôn mặt. Tiểu thu trưởng lão nhìn về phía người này, nói ra, các hạ là ai? Chẳng lẽ ngươi thật cảm thấy có thể cùng chúng ta đối kháng? Tên nam tử kia nhẹ nhàng nói ra, muốn biết ta là ai, tới, ta cho ngươi biết. Thử! Giả thần giả quỷ! Ngươi, đi qua lấy xuống hắn mũ rộng vành. Tiểu thu trưởng lão mệnh lệnh một người đệ tử. Là! Tên đệ tử kia đi vào người kia bên cạnh, dùng trong tay kiếm tiêu mở mũ rộng vành, mọi người mới thấy rõ bộ dáng của hắn. Người này mày rậm mắt to, mặt mũi tràn đầy gốc râu cằm, một cỗ cảm giác tăng thương, một đôi ánh mắt lạnh như băng. Tên đệ tử kia như mày, nói ra, kỳ quái, ta có vẻ giống như gặp qua ngươi ở nơi nào. Ngay cả ta cũng không biết là ai, ngươi có thể chết. Trong tay nam tử kiếm vung lên, một đạo tàn ảnh xuất hiện. Phốc phốc. A. Tên đệ tử kia cầm kiếm cánh tay bị chém đứt, tiên huyết dâng trào, trong nháy mắt nhuộm đỏ mặt đất, ngã trên mặt đất càng không ngừng kêu thảm. Ngươi đừng nói, ta cũng cảm thấy người này có chút quen mặt. Ta nhớ ra rồi, hắn là Tàn Kiếm Vương, Đoàn Thông. Cố Thảo, có phải hay không trước đó không lâu đem một cái tông môn cỡ nhỏ giết sạch ngoan nhân Đoàn Thông sao? Đối với, chính là hắn. Nghe nói người này, thủ đoạn giết người cực kỳ tàn nhẫn, không phải tay gãy chính là gãy chân, có thể nói là hung tàn đến cực điểm, đồng thời tu vi không tầm thường. Tại mấy đại tông môn liên hợp vây quét bên dưới, đều không thể lưu lại người này, cho nên được một cái Tàn Kiếm Diêm Vương xưng hảo. Vậy chúng ta những tán tu này còn có tranh đoạt ma kiếm cơ hội sao? Cũng không phải không được, nhưng là ngươi phải làm cho tốt bị hắn tháo thành tám khối giáp ngộ. Người này thật là đáng sợ, các minh đệ đi nhanh lên. Đi, bảo mệnh quan trọng. Tiểu thu trưởng lão cùng Tống thần tộc trưởng cho mày, không nghĩ tới nơi này xuất hiện như thế một cái nhân vật hung ác, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Tiểu thu trưởng lão nhìn về phía Đoàn Thông nói ra, Đoàn Thông, ngươi là gan thật to lớn, cũng dám quang minh chính đại xuất hiện ở đây, có tin ta hay không quang nguyên tông cao thủ chạy đến, là tử kỷ của ngươi. Đoàn Thông lộ ra một bộ vẻ mặt không sao cả, nói ra, ta đương nhiên biết cho nên ta sẽ không để nơi này bất kỳ một người nào rời đi, nếu ai rời đi, ta giết kẻ ấy. Tốt, tốt,
Ngươi quả nhiên cuồng vọng, không lâu có tàn kiếm Diêm Vương xưng hào, hôm nay ta Quang Nguyên Tông liền muốn bắt ngươi thi thể, vì dân trừ hại. Tiểu Thu nói đến. Trưởng lão, ta nguyện đánh với hắn một trận, cái gì tàn kiếm Diêm Vương, căn bản chính là cố lộng huyền hư. Một thanh niên đệ tử nói ra. Ân, không hổ là ta đại đệ tử, Lãnh Diệp, ngươi phải cẩn thận. Tiểu Thu nói đến. Đệ tử biết. Lãnh Diệp để kiếm đi vào Đoàn Thông trước mắt. Trần Vũ cảm thụ được Lãnh Diệp khí tức, đại khái là phàm võ cảnh tứ giai tu vi, khí tức bất ổn, hẳn là vừa mới đột phá đến phàm võ cảnh tứ giai. Cái kia tàn kiếm Diêm Vương Đoàn Thông hung danh truyền xa, khẳng định thực lực bất phàm, như thế một người trẻ tuổi không biết ở đâu ra tự tin có thể khiêu chiến Đoàn Thông. Không chỉ có Trần Vũ nghĩ như vậy, những người còn lại ý nghĩ cũng là không sai biệt lắm. Đoàn Thông không có bất kỳ biểu lộ gì, nhìn về phía Lãnh Diệp nói ra, người trẻ tuổi, ngươi cứ như vậy chuyển phát nhanh chết sao? Khoái hoạt còn sống, chẳng lẽ không tốt sao? Bớt nói nhảm. Người ác tặc này, gặp phải ta chính là tử kỳ của ngươi. Lãnh Diệp đối với thực lực của mình rất là tự tin, một lòng muốn tại Quang Nguyên Tông thêm gần một bước, chỉ là khổ vì không có cơ hội biểu hiện. Không nghĩ tới hôm nay gặp phải Tàn Kiếm Diêm Vương Đoàn Thông, chỉ cần chém giết người này, đó chính là một cái dương danh lập vạn cơ hội, khẳng định sẽ đạt được tông môn coi trọng cùng vũ trọng. Lãnh Diệp kiếm chỉ Đoàn Thông, chỉ gặp Lãnh Diệp toàn thân linh lực phát ra, trên thân kiếm lôi tức vờ quanh, rất nhanh một cỗ lực lượng cường hãn lan tràn ra, Lãnh Diệp trên thân cũng là lôi quang lấp lóe. Đây là Quang Nguyên Tông lôi ảnh kiếm, không nghĩ tới Kiều Thu trưởng lão đem cái này công pháp cao cấp chuyển cho Lãnh Diệp. Xem ra, kẻ này thiên phú quả nhiên vào Kiều Thu trưởng lão tuệ nhãn a. Tống Thần tộc trưởng nói ra. Kiều Thu trưởng lão có chút đắc ý nói, Lãnh Diệp thiên phú cũng liền miễn cưỡng đi. Lôi ảnh kiếm. Lãnh Diệp một kiếm chém ra, Đoàn Thông đội vàng lui lại. Vâng. Mặt đất xé rách, một cỗ kiếm khí bí mật mang theo lôi quang bắn về phía Đoàn Thông, Đoàn Thông lần nữa lui lại. Phát giác được đau đớn trên mặt, Đoàn Thông sờ sờ gương mặt, liền nhưng bị kiếm khí rạch ra một cái lỗ hổng. Khó trách dám khiêu chiến ta, thật sự có tài. Thử. Bắt lôi kiếm võng. Lãnh Diệp vung vẩy kiếm trong tay, xuất kiếm cực nhanh, cơ hồ trong nháy mắt chém ra bát kiếm. Bát đạo kiếm khí bị Đoàn Thông từng cái ngăn lại. Liền cái này. Buồn cười. Đoàn Thông nói ra. Bát đạo tiêu tán kiếm khí xuất hiện lần nữa, tụ lại cùng một chỗ, lôi quang lấp lóe, trong nháy mắt bao phủ Đoàn Thông. Đoàn Thông trên thân truyền đến lốp bốp sét đánh âm thanh, toàn thân truyền đến tê liệt cảm giác, muốn dãy rủa, lại phát hiện chính mình linh lực bị ngăn trở, trong lúc nhất thời không có thoát khốn. Chết đi. Lãnh Diệp một kiếm đâm trúng Đoàn Thông lực, tiên huyết nhuộm đỏ quần áo, Đoàn Thông một tay gắt gao bắt lấy lưỡi kiếm. Đoàn Thông nhìn chằm chằm Lãnh Diệp, nhìn Lãnh Diệp sợ hãi trong lòng. Lãnh Diệp cường tráng trấn định, nói ra, "Vô dụng, coi như ngươi phạm là võ cảnh tứ giai tu vi, một lát cũng dãy rủa không ra ta bắt lôi kiếm võng, thúc thủ chịu trói đi." Ha ha, mấy cái tông môn đều không làm gì được ta, chỉ bằng ngươi một tên tiểu tử, nằm mơ đi. Đoàn Thông hét lớn một tiếng, thân thể trong nháy mắt bành trướng biến lớn, trên đầu mọc ra song giác, trong miệng mọc ra răng nanh, toàn thân phát ra hắc vụ, như cùng đi từ ác quỷ của địa ngục bình thường. Trần Vũ nhìn hoảng sợ, đây là thi thần tộc thi thần biến. Không đối, không giống với. Một màn này chấn kinh tất cả mọi người. Lúc này Đoàn Thông tản ra khí tức kinh khủng, duỗi ra hai tay, đại lực vung lên, trực tiếp đánh tan kiếm võng. Đoàn Thông một kiếm vung ra, từ Lãnh Diệp giết hầu xẻ qua. Một vòng huyết hoa xuất hiện, Lãnh Diệp ngã trên mặt đất. Trước khi chết, Lãnh Diệp không nghĩ tới chính mình là như vậy không chịu nổi một kích. Hắc hắc. Kiếm pháp của ngươi hay là rất mạnh, nếu như tu vi của ngươi tại cao hơn một chút, nói không chừng ngươi có đánh với ta một trận thực lực. Nói xong, Đoàn Thông khôi phục thành người bình thường dáng vẻ. Nhìn thấy Lãnh Diệp bị giết, Tiểu Thu trưởng lão giận dữ, "Đoàn Thông, ngươi giết đệ tử ta, tu luyện tà công. Hôm nay, ta tất sát ngươi. Chẳng lẽ chả lẽ lại sợ ngươi?" Đoàn Thông nói ra. Tiểu Thu trưởng lão nhìn về phía Tống Thần tộc trưởng, nói ra, "Tống Thần tộc trưởng, giúp ta một chút sức lực, hợp lực diệt sát Đoàn Thông, ta Quang Nguyên Tông tuyệt không bạc đãi cùng ngươi." "Đó là tự nhiên. Ác tặc này không chết, thiên lý nan dung." Tống Thần tộc trưởng nói ra. Song Vương đang muốn lần nữa động thủ. Chương 44. Một đám thần bí sát thủ áo đen. Song Vương đang muốn động thủ, đột nhiên trong cốc trận pháp truyền đến một trận vận động. Rất nhanh, nồng vụ màu đen tiêu tán, bầu trời trong. Mọi người mau nhìn, trận pháp này biến mất, điều này nói rõ ma kiếm đã xuất thế. Quá tốt rồi, cầu phú quý trong nguy hiểm. Đúng một cái. Có ma kiếm này, còn có ai dám chọc ta? Lúc đầu ta dự định đào tẩu, đã có cơ hội, thử một lần cũng không phải không được. Nhìn thấy một cái cơ hội như vậy, nếu như cùng mình bỏ lỡ cơ hội, thật là đáng tiếc. Tiểu Thu trưởng lão do dự một chút, nhìn xem Tống Thần nói ra, những tán tu này không đáng để lo, diễn sát Đoàn Thông, mạnh hơn ma kiếm. Tống Thần mặt lộ vẻ khó xử, nói ra, Tiểu Thu trưởng lão, ta biết Đoàn Thông giết ngươi hái đổ, ngươi mười phần đau lòng, ta cũng giống vậy. Nhưng là người chết không có khả năng phục sinh, vạn nhất có biến cố gì, khiến cho ma kiếm thứ chí bảo này cùng bọn ta bỏ lỡ cơ hội, đến lúc đó hối hận thì đã muộn. Chẳng lẽ học trò cưng của ta bị giết, món nợ này cứ tính như vậy? Nếu như truyền đi, chẳng phải là để cho ta biến thành người khác trò cười? Ta không nói buông tha Đoàn Thông. Đại trưởng phu báo thù 10 năm không muộn, đến lúc đó bất luận ngươi ta ai đạt được ma kiếm, song phương hợp lực chu sát thằng này, như thế nào? Tốt ta, chỉ có như vậy. Cuối cùng Tiểu Thu trưởng lão đồng ý Tống Thần ý nghĩ. Tiếp lấy, Tiểu Thu trưởng lão nhìn về phía Đoàn Thông, nói ra, món nợ này sẽ không cứ như vậy tính toán, tùy thời phục hồi. Đoàn Thông không quan trọng nói. Tại Đoàn Thông bức bách bên dưới, không ai đào tẩu, đến một lần Đoàn Thông tu vi cường đại, thứ hai những tán tu này đều hy vọng thử thời vận, chí ít gặp một lần ma kiếm phong thái. Tiểu Thu trưởng lão cùng Tống Thần tộc trưởng cũng không có phản đối, đến lúc đó cũng sẽ cùng Đoàn Thông một trận sinh tử, chỉ cần những tán tu này không lốc, đều sẽ đứng tại bọn hắn bên này. Trần Vũ nhíu mày, đoạn này thông hành vi có chút kỳ quặc, đến lúc đó những tán tu này trợ lực tiểu thu cùng tông thần, đây không phải rời lên tảng đá, thạch đầu, nện chân của mình sao? Đối phương có thể tại Đông Đảo tông môn truy sát tình huống dưới, vẫn như cũ có thể sống đến bây giờ, hiển nhiên không phải là đồ ngốc, như vậy hắn làm là như vậy vì cái gì đâu? Mặc kệ, ma kiếm này vô luận như thế nào chính mình cũng muốn đụng một cái. Quyết định chủ ý, Trần Vũ đi theo đám người tiến nhập Hàn Vân Cốc. Dọc theo sơn cốc hành động, cuối cùng là một sơn động khổng lồ, trong động một cỗ cường hãn kiếm khí ba động hết sức rõ ràng. Quả nhiên, kiếm khí này lộ ra một cỗ khát máu cùng khí tức cuồng bạo, là một thanh khó lường thần binh. Tiêu Thu trưởng lao nói ra, không chỉ ta tựa hồ cảm nhận được thanh kiếm này có một cỗ thị sát dục vọng, chẳng lẽ thanh ma kiếm này đã thức tỉnh khí linh? Tống thần tộc trưởng nói ra, thật, có khí linh thần binh đây chính là có tiền mà không mua được thần binh, chúng ta Quang Nguyên Tông đều không có. Ta cũng là suy đoán. Hai người nói chuyện với nhau trong lúc đó, Đoàn Thông cùng còn lại tán tu sớm đã vào sơn động bên trong. Quyết không thể khiến cái này bọn chuột nhắt đạt được ma kiếm. Không sai. Đi mau. Hai người cũng tiến nhập sơn động. Trong sơn động có chút lờ mờ, lại thêm nơi này bốn phương thông suốt hang đá, đám người cũng là đã mất đi phương hướng, chỉ có thể nương tựa theo đối với kiếm khí cảm ứng, thuận hang đá đi loạn, rất nhanh đám người tẩu tán. Nhìn xem 4-5 cái hang đá xuất hiện ở trước mắt, Trần Vũ nhíu mày, chuyện gì xảy ra? Nơi này hang đá tựa như giống như mê cung, như thế nào tìm đạt được đường? Ai sẽ ở chỗ này rèn đúc ma kiếm? Có ma kiếm, đến lúc đó ra không được, đây không phải là khôi hài sao? Chẳng lẽ đây là một cái bẫy? Không đối, cái kia cô ba đạo ma kiếm khí tức cũng không phải ảo giác. Đang tìm xem nhìn, đi bên trái hay là bên phải? Tiêu Thu trưởng lao nói đến, nơi này địa hình rắc rối phức tạp, căn bản chính là tại đi loạn. Tống thần nói ra, hai người trong lúc suy tư, có hỗn loạn âm thanh truyền đến. A, một cái tống gia đệ tử lúc hành động, đột nhiên có người sau lưng một quyền đánh ra, trực tiếp đánh vào trên lưng, miệng phun tiên huyết một tiếng kêu rên. Tống thần tộc trưởng vội vàng hỏi, chuyện gì xảy ra? Trong hỗn loạn, có người hô, tộc trưởng, nơi này quá lờ mờ, có người đánh lén chúng ta. Tống thần cùng Tiểu Thu như mày, cũng chạy tới xem rõ ngọn ngành. Không chỉ từ đâu tới đây một đám người áo đen, mỗi người khăn đen che mặt, tay cầm cương đao, đối với Quang Nguyên Tông cùng Tống gia đệ tử chính là một trận giết lung tung. Bởi vì nhóm người này có chuẩn bị mà đến, còn quen thuộc địa hình, tình thế hiện ra thiên về một bên trạng thái. Quang Nguyên Tông cùng Tống gia đệ tử tử thương thảm trọng, tiếng kêu rên vang vọng toàn bộ hang đá, thậm chí bị đánh cho choáng váng. Thẳng đến Tiểu Thu trưởng lão cùng Tống thần tộc trưởng chạy đến, đám kia người áo đen mới dừng tay. Lui, chúng ta đi. Một đám người áo đen trong nháy mắt đảo tẩu. Tiểu Thu trưởng lão sắc mặt tâm trầm, nói ra, nhóm này người áo đen rốt cuộc là ai? Lại vì cái gì công kích chúng ta? Chẳng lẽ ma kiếm là một cái âm mưu? Tống thần sắc mặt đồng dạng khó coi, nói ra, hiện tại có kết luận còn hơi sớm, chí ít ma kiếm cái kia cố bá đạo kiếm khí tuyệt đối là chân thực. Nhóm này người áo đen tu vi bình thường, người ta liên thủ, trừ phi nơi này có phạm võ cảnh lục giai cao thủ, nếu không bất luận kẻ nào đều không phải là ngươi và ta đối thủ. Lời này cũng không giả. Nghe nói lời ấy, Tiểu Thu sắc mặt tốt hơn nhiều. Các đệ tử theo sát, tùy thời chú ý động tĩnh xung quanh. Là hai phe đệ tử trả lời. Trần Vũ dọc theo hang đá hành động, từ từ cũng lạc mất phương hướng. Đây là cái quỷ gì? Chẳng lẽ nơi này có cơ quan nào đó sao? Trần Vũ ngay tại suy nghĩ vấn đề, đột nhiên cảm thấy sau lưng một cỗ khí tức xuất hiện. Một người áo đen chém ra một đao, nhìn về phía Trần Vũ đầu. Trần Vũ thi triển truy phong bước, trong nháy mắt di chuyển về phía trước mấy bước, một đao này thất bại. Người áo đen lần nữa đánh ra một quyền, sắp đánh trúng Trần Vũ, Trần Vũ xuất thủ bắt lấy đối phương cổ tay, đối phương quyền cũng đã không thể tiến thêm một tia. Người áo đen cái tay còn lại vung đao lần nữa chém về phía Trần Vũ. Trần Vũ tiến về phía trước một bước, một chưởng đánh ra, trực tiếp đập vào đối phương trên đầu. Giang giác. Người áo đen đầu xương sọ vỡ vụn, ngã xuống đất mà chết, đại lượng tiên huyết tuôn ra, rất nhanh nhuộm đỏ mặt đất. Trần Vũ hạ thấp thân thể, đưa tay lấy xuống đối phương khăn trùm đầu, lộ ra một cái nam tử xa lạ khuôn mặt, Trần Vũ hồi ức Hàn Vân Cốc tất cả tu sĩ mặt, xác định không biết người này. Hai cái người áo đen lặng lẽ đi vào Trần Vũ phía sau, song đao trực tiếp bổ về phía Trần Vũ phía sau lưng. Trần Vũ nguyên địa bật lên, lăng không xoay người rơi vào phía sau hai người. Vừa hạ xuống hai người lần nữa vung đao công hướng Trần Vũ, chiêu thức lăng lệ, không chút nào dây dưa dài dòng, thể phải đem Trần Vũ một kích mất mạng. Trần Vũ thi triển truy phong bước mới miễn cưỡng tránh thoát sát chiêu. Trần Vũ nhìn xem hai cái người áo đen, hỏi: "Các ngươi là ai?" Hai người cũng không trả lời, một người áo đen nói ra: "Tự nhiên là người giết ngươi." Nói vừa xong, lại có mấy cái người áo đen lao đến. Mỗi người dương cung lắp tên, sắc bén đầu mũi tên lấp lóe hàn quang. Trần Vũ giật mình, tại cái này chật hẹp trong thạch động, căn bản không có ẩn nút né tránh địa phương, mà lại đối phương khí thế hung hùng, khẳng định làm đủ chuẩn bị. Không xong chạy mau. Trần Vũ thi triển truy phong bộ khoái nhanh rời đi. Chương 45. Trong thạch động loạn chiến bên trên Trần Vũ không có tâm tư cùng những này lai lịch không rõ người áo đen dây dưa, chạy nhanh. Trần Vũ nhìn thấy một cái hang đá vọt thẳng vào bên trong, về phần những này hang đá thông hướng nào, Trần Vũ nghĩ đến không muốn, ít nhất cũng phải thoát khỏi truy sát mới được. Rất nhanh, sau lưng truyền đến đám người tiếng hét lớn. Ngươi đứng lại đó cho ta. Giết huynh đệ của ta, còn muốn chạy? Đợi đến bắt lại ngươi, không phải đem ngươi tháo thành tám khối. Dám đến địa bàn của chúng ta, ngươi nhất định phải chết. Đột nhiên, Trần Vũ liền muốn xông vào một cái hang đá cửa vào lúc, một người áo đen tựa hồ ngay tại nơi này mai phục. Một trưởng đánh về phía Trần Vũ. Tu vi của người này đã đạt tới phạm võ cảnh tam giai thực lực, xuất trưởng cứng hãn, trưởng phong bí mật mang theo linh lực, tốc độ cực nhanh, như mũi tên rời cùng, trong nháy mắt đánh trúng Trần Vũ ngực.
Trần Vũ chỉ lo tiến lên, căn bản không có ngờ tới lại ở chỗ này gặp được những tu sĩ áo đen này, căn bản không kịp tránh né.
Oanh!
Trần Vũ miệng phun tiên huyết, thân ảnh trực tiếp bay rất ra ngoài, nện ở trên vách đá lại nặng nặng rơi trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch. Trần Vũ dùng rằng, sắc mặt trắng bệch, vừa rồi một trường thực lực bất phàm, cũng coi là một cao thủ.
Ân,
chúng ta toàn lực một trường, ngươi còn có thể đứng lên, quả nhiên có chút thực lực, khó trách dám đến nơi này tranh đoạt ma kiếm. Nhìn ngươi có thể tiếp ta vài trường. Người áo đen dự định tiếp tục xuất thủ.
Làm,
thật sự cho rằng lão tử sợ ngươi? Nếu không phải ngươi đánh lén lão tử, ngươi có thể đánh thương lão tử. Đầu tiên là bị một đám người áo đen truy sát, tiếp lấy lại bị người đánh lén, Trần Vũ không khỏi lên hỏa khí, dự định động thủ.
Ân,
nhanh như vậy liền đổi tới. Nghe được không ít người tiếng bước chân, Trần Vũ biết người của đối phương giết tới. Huyết ma trưởng. Trần Vũ đánh ra một trường, bàn tay bị quang mang màu đỏ như máu bao vây lấy, xuất trưởng hung ác, khí thế khiếp người, kéo theo không khí gào thét, đánh về phía người áo đen. Người áo đen cũng là toàn lực một trường, căn bản không có đem Trần Vũ một trường này coi là gì, vừa rồi có thể đánh thương đối phương, hiện tại làm theo có thể.
Oanh.
Song trường giao kích, phát ra một tiếng vang thật lớn, tại cái này chật hẹp trong thạch động đặc biệt vang dội. Một cỗ cường đại cự lực dọc theo cánh tay truyền đến, như là một ngọn núi nhỏ đánh tới hướng chính mình. Người áo đen thân thể trên không trung ngã lộn nhào nện ở trên vách đá, tiếp lấy rớt xuống đất trên mặt. Lúc này người áo đen mặt mũi tràn đầy tiên huyết, toàn bộ cánh tay xương cốt nhiều chỗ vỡ vụn, toàn thân đau đớn khiến cho chính mình liền nói chuyện khí lực đều không có. Người áo đen giật mình, nhìn xem Trần Vũ, trong lòng nghĩ đến, không nghĩ tới người thanh niên này cường đại như thế, tu vi thậm chí đạt đến phạm võ cảnh tứ giai, chỉ có thể dựa vào Kim lão đại báo thủ. Trần Vũ mặc dù đánh bại người áo đen này, nhưng là cũng chậm trễ một chút thời gian, còn lại người áo đen cũng lục tục đuổi đi theo. Một người áo đen nhìn thoáng qua trên mặt đất không biết sinh tử đồng bọn, không khỏi giận dữ. Hô, hoa con, lại làm chúng ta bị tổn thất một tên huynh đệ. Người muốn chết. Người áo đen vung đao chém về phía Trần Vũ. Trần Vũ vượt lên trước một bước, một cước đá ra.
Đụng.
Tên người áo đen kia như là một cái xoay người con tôm bình thường, bí mật mang theo tiếng kêu rên ngã trên mặt đất. Nhìn thấy Trần Vũ hung hãn như vậy, toàn bộ cùng nhau tiến lên, cùng đao luận vũ. Tiếng la giết không ngừng, đánh chính là đá vụn bay loạn, hỗn loạn linh lực ba động, khiến cho toàn bộ hàng đá đều đang rung động. Trần Vũ đơn thương độc mã, trong tay không có binh khí, đối phương người đông thế mạnh, trong lúc nhất thời rơi vào hạ phòng, trên thân càng là vạch ra rất nhiều lỗ hổng. Những người áo đen này thực lực không đồng nhất, có rất yếu, có dấu giếm sát chiêu, trên người mình thương thế chính là những này nhân tạo thành. Trần Vũ lại không dám toàn lực đánh cược một lần, vạn nhất gây nên hang đá đổ sụp, đem tất cả mọi người cùng một chỗ chôn, vậy coi như bi kịch. Mau tránh ra cho ta. Nhiều người như vậy cũng bắt không được một tên mao đầu tiểu tử, thật sự là phế vật. Một người áo đen đại hán đi vào Trần Vũ trước mặt, tay cầm một thanh chiến đao, phía trên có khắc một cái đầu lâu, rất là quỷ dị, một đôi tàn nhận ánh mắt nhìn xem Trần Vũ. Chém ra một đao. Đao thế đại khai đại hợp, uy lực không gì sánh được. Đao pháp lăng lệ, thế công tung hành, chém ra tới mỗi một đao đều gây nên không khí ba động, hô hô rung động. Cao thủ. Trần Vũ biết đối phương là một cái khó chơi nhân vật, thời gian ngắn không cách nào phân ra thắng bại. Nhất thời chủ quan, Trần Vũ suýt nữa bị một đao chém trúng, lùi lại mấy bước, phía sau lưng của mình tựa vào trên vách đá, phát hiện vậy mà thối lui đến góc chết. Một đám người áo đen vây quanh Trần Vũ, người áo đen kia cười lạnh nói, chết đi.
A.
Từ bọn này người áo đen sau lưng truyền ra một tiếng hét thảm. Đám người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một người đánh tới, mỗi lần xuất thủ, nhanh như thiểm điện, cuồng bạo lại tràn đầy sát ý. Mấy cái ngăn trở người áo đen chỉ có vừa đối mặt, liền bị đánh tiên huyết bay loạn, tung tóe khắp nơi đều là.
Là hắn.
Trần Vũ nhìn thoáng qua, liền nhận ra người này, hắn chính là Quang Nguyên Tông tiểu thu trưởng lão. Đang yên đang lành một cái phong độ nhẹ nhàng trưởng lão, làm sao lại biến thành cái dạng này? Trần Vũ không dám tin, trước đó hay là một cái đạt được cao nhân bộ dáng, hiện tại quả thực là tưởng như hai người. Lúc này, tiểu thu trưởng lão phẫn nộ dị thường, chính mình cùng Tống Thần trưởng lão tiếp tục thăm dò hang đá, lại thêm mọi người chú ý cẩn thận, những người áo đen này nhiều lần đánh lén, đều không có đáp thủ. Ngay lúc này, tới một người áo đen, người này dùng kiếm, mà lại tu vi bất phàm, dù cho tiểu thu trưởng lão cùng Tống Thần tộc trưởng cùng một chỗ động thủ, đối phương đều có thể toàn thân trở ra. Cái này dùng kiếm người áo đen nhìn thấy hai người khó có thể đối phó, liền chuyên môn đổ sát hai phe đệ tử, mà lại thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, không phải tay gãy chính là gãy chân. Cứ như vậy, các đệ tử dọa đến chạy tứ tán. Tiểu thu trưởng lão giận dữ, một mình truy sát tên này dùng kiếm người áo đen, không nghĩ tới đối phương quen thuộc địa hình nơi này, làm cho đối phương đào thoát. Chỉ là diệt sát một chút người áo đen lâu la, biết gặp được cái này lại người áo đen. Cửu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Tiểu thu trưởng lão thân là Quang Nguyên Tông trưởng lão, một mình liền chạy đến tranh đoạt ma kiếm, thực lực bản thân đã đạt tới phạm võ cảnh ngũ giai tu vi, cũng coi là một tên cao thủ, những tu sĩ áo đen này căn bản không phải đối thủ của hắn. Tiểu thu trưởng lão bàn tay bắt lấy một người áo đen đầu, hung hăng đánh tới hướng vách đá.
Đụng.
Tên người áo đen kia đầu như là dưa hấu bình thường, tiên huyết phun tung tóe khắp nơi đều là, thậm chí tung tóe tiểu thu trưởng lão một mặt. Tiểu thu trưởng lão đoạt đến một thanh chiến đao, bắt đầu mở ra sát giới, phàm là ngăn ở trước mặt hắn người áo đen toàn bộ bị hắn giết đến tiên huyết bao tác.
Giết.
Một người áo đen từ tiểu thu trưởng lão phía sau đánh lén, đấm ra một quyền, dự định đánh nát tiểu thu trưởng lão đầu.
Hừ.
Tiểu thu trưởng lão hừ lạnh một tiếng, nhìn cũng chưa từng nhìn hậu phương một chút, đại thủ bắt lấy cổ tay của đối phương, dùng sức vặn một cái.
A.
Một tiếng hét thảm, tên người áo đen kia cánh tay liền bị sinh sinh lột xuống, kêu rên vang vọng thương cùng, tiên huyết phun khắp nơi đều là.
Người này điên rồi.
Đi mau.
Thật sự là thật là đáng sợ.
Ngươi đừng đem đường ta. Chương 46. Trong thạch động loạn chiến bên dưới lúc này tiểu thu trưởng lão đại khai sát giới, bọn này người áo đen dọa đến chạy tứ tán. Tiểu thu trưởng lão hét lớn một tiếng, như thế bọn tạp phái này, tựa như chuột, lao thử, một dạng trốn ở đây thạch động lý, có bản lĩnh đánh với ta một trận. Vì ta đệ tử đền mạng đến. Cố này tiếng gào thét bí mật mang theo không có gì sánh kịp cừu hận cùng lửa giận. Tên kia dùng đao người áo đen cao thủ nhìn xem chạy tứ tán thủ hạ, không khỏi nhíu mày, một đám phế vật vô dụng. Mặc dù tên này tiểu thu trưởng lão tu vi bất phàm, một đối một chính mình khó là đối thủ của hắn. Nếu như bọn này thủ hạ cùng mình hợp lực, lại thêm phe mình quen thuộc nơi này hang đá địa hình, chưa hẳn không có khả năng chém giết đối phương. Mắt thấy mọi người biến mất tại thạch động lý không thấy, chính mình cũng dự định đào tẩu. Chạy đi đâu? Nói tên kia dùng kiếm người áo đen ở nơi nào? Ta cho ngươi lưu lại còn thầy. Tiểu thu trưởng lão nhìn xem dùng đao người áo đen nói ra. Chả lẽ lại sợ ngươi? Liên để ta hướng Quang Nguyên Tông tiểu thu trưởng lão linh giáo mấy chiêu. Người áo đen đao khách chiến đao vung dậy, một đạo cường hãn đao khí thẳng hướng đối phương. Tiểu thu trưởng lão hừ lạnh một tiếng, vung đao quét ngang chém ra, trực tiếp đánh nát đối phương đạo đao khí này. Tiểu thu trưởng lão nhanh chân hướng về phía trước, thân ảnh di chuyển nhanh chóng, một đao chém về phía người áo đen đầu. Một đao này không gì sánh được cương mãnh. Người áo đen kinh hãi, vội vàng trốn tránh. Bèn, một đao chạm tại trên vách đá, phát ra một tiếng vang thật lớn, đá vụn bay loạn. Người áo đen mắt lạnh nhìn tiểu thu trưởng lão, nói đến, không hổ là Quang Nguyên Tông trưởng lão, quả nhiên có chút thực lực. Giết! Người áo đen hét lớn một tiếng, tự thân khí tức tăng vọt, trong tay chiến đao phát ra càng không ngừng tiếng rung âm thanh, một cỗ lực lượng cường hãn tại tụ tập. Chém ra một đao, chói mắt đao mang hiện lên toàn bộ hang đá, kinh khủng đao khí quét sạch không khí xung quanh, cuốn lên một trận cuồng phong, dễ như trở bàn tay giống như thẳng hướng tiểu thu trưởng lão. Một đao này rất mạnh. Trần Vũ nhìn hoảng sợ, dù cho chính mình toàn lực chém ra một đao lực lượng bất quá cũng như vậy. Tiểu thu trưởng lão không tránh không tránh, ánh mắt nhìn chằm chằm đối phương một đao. Thánh quan quyết. Tiểu thu trưởng lão hét lớn một tiếng, linh lực tứ tán, toàn thân bị một cỗ quang mang bao phủ, lấp lóe kim quang, như là chói mắt thái dương bình thường. Chém ra một đao, như là mặt trời rực rỡ như thế, Trần Vũ cùng người áo đen trước mắt chỉ còn trắng loá như tuyết. Phốc phốc. Lưỡi đao chặt đứt huyết nhục thanh âm truyền vào Trần Vũ trong tai, Trần Vũ khó khăn mở to mắt. Chỉ gặp tiểu thu trưởng lão vẫn như cũ đứng ở nơi đó, Trần Vũ lại nhìn về phía mặt đất. Tên người áo đen kia đao khách đã bị chém thành hai đoạn, tiên huyết như là chảy ra bình thường, thậm chí chảy đến chân của mình trước. Cái này chết. Trần Vũ cùng người áo đen này đao khách giao thủ qua, biết thực lực của đối phương không sai, không nghĩ tới một đao liền bị tiểu thu trưởng lao chém giết. Không hổ là phàm võ cảnh ngũ giai cao thủ. Kiến thức đến tiểu thu trưởng lão thực lực sau, Trần Vũ mau chóng rời đi, tuyệt không muốn cùng đối phương dây dưa. Dừng lại. Trần Vũ vừa đi hai bước, liền nghe đến tiểu thu trưởng lao gọi mình, quay đầu đến, không biết tiểu thu trưởng lao có chuyện gì. Tiểu thu trưởng lao ném đi trong tay nhuốm máu cương đao, đi đến Trần Vũ trước mặt, nói đến, ngươi hẳn là cùng chúng ta cùng một chỗ tiến vào nơi này tán tu đi, ta hỏi ngươi, ngươi có hay không nhìn thấy một cái dùng kiếm người áo đen cao thủ? Vạn Bối cũng không có nhìn thấy tiền bối nói tới người kia, Vạn Bối không dám đánh nhiễu tiền bối, cáo tử. Nói xong Trần Vũ muốn đi. Chờ một chút, ngươi có thể tại bọn này người áo đen truy sát bên dưới sống sót, mà lại trẻ tuổi như vậy, tiểu huynh đệ tử sư môn nào phái gì? Vạn Bối một kẻ tán tu, không môn không phái. Như vậy đi, ta người này quý tài, ngươi ta gặp nhau cũng coi như duyên phận, ta thu ngươi làm đệ tử của ta, gia nhập ta Quang Nguyên Tông. Ngươi cũng nhìn được, ta chém giết người này công pháp chính là xuất từ Quang Nguyên Tông, như thế nào? Trần Vũ nhíu mày, nói đùa cái gì, làm đệ tử của ngươi? Đệ tử của ngươi đều đã chết ở chỗ này, chẳng lẽ lại ta cũng phải trở thành ngươi đệ tử đã chết? Vừa muốn lối ra cự tuyệt, liền thấy tiểu thu trưởng lao ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình, trong ánh mắt tràn đầy sát ý. Lao phu hiện tại chính là lúc dùng người, chỉ cần ngươi trợ giúp lao phu đi tranh đoạt ma kiếm, ta liền thu ngươi làm quan môn đệ tử, thế nào? Tiểu thu trưởng lão lạnh giọng nói ra. Trần Vũ mang theo khiêm tốn khẩu khí nói ra, Vạn Bối có thể trở thành tiền bối đệ tử, đó là Vạn Bối vinh hạnh. Đệ tử nguyện vì tiểu thu trưởng lão ra sức châu ngựa, là tiền bối cướp đoạt ma kiếm, đến lúc đó lấy tiền bối tu vi, tuyệt đối có thể danh chấn thiên hạ. Ân. Tiểu thu trưởng lão bị Trần Vũ một trận tân bút thần hồn điên đảo, lộ ra một bộ trẻ nhỏ dễ dạy hài lòng biểu lộ. Đột nhiên, Trần Vũ đánh ra một trường. Lúc này tiểu thu trưởng lão còn đắm chìm tại Trần Vũ dâu ngon dâu ngọt bên trong, nhất thời chủ quan, trong ngực một trường, thân ảnh lùi lại mấy bước mới dừng thân hình. Đi. Trần Vũ quay đầu liền chạy. Trần Vũ cho là mình một trường có thể đả thương đối phương, không nghĩ tới chỉ là làm cho đối phương lùi lại mấy bước. Xem ra tu vi của mình cùng những này phạm võ cảnh ngũ giai tu sĩ có rất lớn chênh lệch. Lúc này, tiểu thu trưởng lão sắc mặt âm trầm đáng sợ, không nghĩ tới chính mình một cái phạm võ cảnh ngũ giai cao thủ bị một tên tiểu tử chơi bừa, triệt để giận dữ. Tiểu xuất sinh, ta muốn xé ngươi. Phía sau truyền đến tiểu thu trưởng lão giận dữ âm thanh, cùng một đạo trưởng khí đánh tới. Trần Vũ không dám quay đầu nhìn, liền sợ mình rơi vào cái này nổi giận lao thất phu trong tay. Chết đi. Theo hét lớn một tiếng tiếng vang lên, một đạo cường hãn trưởng khí đánh tới, uy lực không gì sánh được, chấn không khí hô hô rung động, nặng nề mà đánh vào Trần Vũ trên lưng. Như là một ngọn núi nhỏ đập vào trên lưng, khóe miệng trong nháy mắt lộ ra vết máu. Trần Vũ Ti không chút nào dám giảm bất tốc độ, thậm chí ngay cả kêu rên thanh âm không có vang ra. Không ngừng mà từ hệ thống trong hành trang lấy ra thuốc chữa thương, từng ngụm uống vào. Dùng hết toàn thân tất cả lực lượng chạy vội. Nhìn ngươi có thể chạy trốn tới chỗ nào? Tiểu thu trưởng lão lúc này biểu lộ vô cùng phẫn nộ, nhu cầu cấp bách một cái nơi chút giận để phát tiết trong lòng mình phẫn nộ, trước mắt người thanh niên này chỉ cần rơi vào trong tay chính mình, nhất định phải hắn muốn sống không được muốn chết không xong.
Tiểu thu trưởng lão một bên truy sát, một bên đánh ra mấy đạo trưởng khí công hướng Trần Vũ.
Oanh!
Oanh! Trưởng khí đánh vào xa xa trên vách đá, trực tiếp nổ ra một cái hố sâu, đá vụn bay loạn. Trần Vũ không nghĩ tới lao thất phu này như vậy khó chơi, thế mà quyết tâm muốn giết mình. Liều mạng thi triển truy phong bước tránh né công kích của đối phương, thân ảnh càng không ngừng chớp động lên. Lần nữa một trưởng đánh vào Trần Vũ trên lưng, một cái lảo đảo, suýt nữa ngã xuống đất, trong miệng lần nữa tràn ra tiên huyết.
Oanh!
Oanh! Một trưởng lại một trưởng đánh ra. Ha ha! Tiểu xuất sinh! Biết sự lợi hại của ta đi. Đây chính là cùng ta đối nghịch hạ tràng. Trần Vũ thương thế trong cơ thể không ngừng tích lũy, phía sau lưng của mình càng là vết thương chồng chất, vết máu thậm chí nhuộm đỏ quần áo. Chương 47. Kim Lang bang bang chủ Kim Ấn. Trần Vũ đối mặt tiểu thu trưởng lão truy sát khổ không thể tả, thậm chí nhất định phải phóng đại chiêu. Huyết ma đại pháp, truy phong bước. Hai đại công pháp cùng một chỗ thi triển, Trần Vũ tiêu hao tự thân huyết khí, toàn thân phát ra hào quang màu đỏ, tốc độ trong nháy mắt tăng vọt mấy lần. Lập tức kéo ra đối phương khoảng cách. Nhìn thấy Trần Vũ tốc độ đột nhiên tăng vọt, tiểu thu trưởng lão trong lòng đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ. Kẻ này công pháp dĩ nhiên cường đại như thế, chỉ dựa vào phạm võ cảnh tứ giai tu vi, liền ngay cả ta cái này phạm võ cảnh ngũ giai tu sĩ đều đuổi không kịp. Chẳng lẽ hắn là một chút tu sĩ cường đại đệ tử, nếu như ta nếu là đem hắn đánh giết, có thể hay không cho Quang Nguyên Tông mang đến phiền phức? Không đối, nếu kết xuống thù hận, nhất định phải đem nó chém giết, chấm dứt hậu họa. Ngay tại tiểu thu trưởng lão do dự thời khắc, sớm đã không gặp được Trần Vũ bóng dáng. Hừ, lần này tính ngươi vận khí tốt, nếu là tại để cho ta gặp được ngươi, ngươi liền sẽ không có vận khí tốt như vậy. Tiểu thu trưởng lão tại trong thạch động hét lớn một tiếng. Nghe được phương xa truyền đến kiểu thu trưởng lão hô to âm thanh, Trần Vũ tủng thở ra một hơi. Trần Vũ lần nữa từ hệ thống trong hành trang lấy ra thuốc chữa thương, trực tiếp uống mấy bình, thương thế của mình lần nữa khôi phục. Cảm thụ được phần lưng đau đớn, Trần Vũ tự hỏi tiếp xuống hành động. Lão thất phu lấn ta quá đáng, coi như ngươi là đại tông môn trưởng lão, ta cũng nuốt không trôi khẩu khí này. Nghỉ ngơi một hồi, cảm giác không sai biệt lắm, đang muốn rời đi. Đột nhiên, một trận tiếng bước chân từ đằng xa trong thạch động đi tới. Một người áo đen nhìn thấy Trần Vũ thời điểm, trong mắt xuất hiện một tia kinh ngạc, sau đó cười to. Lão thiên có mắt, rốt cục để cho ta tìm tới ngươi. Trần Vũ nhíu mày, chẳng lẽ đối phương nhận biết mình, thế nhưng là điều đó không có khả năng a. Làm sao? Không biết ta là ai? Người áo đen hét lớn một tiếng, một cỗ khí lãng trực tiếp chấn bơ trên người áo đen, lộ ra bên trong kim bảo, phía trên có khắc màu vàng đầu sói đồ án. Lại là Kim Lang Bang. Trần Vũ rất là giật mình, không nghĩ tới bọn này trong hắc ý nhân lại có Kim Lang Bang người. Các hạ là? Kim Lang Bang bang chủ Kim Ấn. Tiểu tử, ta hỏi ngươi một sự kiện, ta tại Hàn Vân Cốc có một đám bất thành khí thủ hạ, để cho người ta giết đi, ngươi có biết hay không?
A,
có việc này, ta còn thực sự không biết. Ở trước mặt ta, ngươi cũng đừng có giả bộ, nghe nói ngươi tới nơi này tranh đoạt ma kiếm, ta thế nhưng là tìm ngươi tìm rất vất vả, vì ta các huynh đệ để mạng đi. Nếu biết là ta làm gì hỏi nhiều. Bất quá là nuôi một đám phế vật, liền cho rằng có thể muốn làm gì thì làm, thật sự là buồn cười. Ngươi muốn chết? Diệt ta Kim Lang Bang, ta nhất định phải đem ngươi nghiền xương thành tro. Kim Ngân ánh mắt băng lãnh, hai chân dùng sức đạp đất, trực tiếp nhảy vào không trung, vung vẩy chiến đao, chém ra một đao. Dài 3-4 mét đao khí đột nhiên bộc phát, trực tiếp chém về phía Trần Vũ đầu, không khí chung quanh như là bị áp suất bình thường, khiến cho Trần Vũ hô hấp đều có chút khó khăn. Truy phong bước. Trần Vũ đại quát một tiếng, mới miễn cưỡng né tránh. Bành! Một đao rơi xuống, mặt đất xuất hiện một cái hố to, đá vụn bay loạn, bụi đất tung bay. Đều mẹ nó cảm thấy ta dễ ức hiếp đúng không? Trần Vũ lại mắng. Đồng thời trong lòng của mình cũng là bị quất, nếu không phải kiểu thu trưởng lão không muốn mạng truy sát chính mình, dẫn đến chính mình thụ thương nghiêm trọng, tuyệt đối sẽ không để cho người ta đánh chật vật như vậy không chịu nổi. Trần Vũ thi triển truy phong bước tới lấy nơi xa phóng đi. Nơi đó trốn. Kim Ngân hét lớn một tiếng, cực tốc đuổi theo người Trần Vũ bộ pháp, tiếp tục chém ra một đạo đao khí, cuốn lên khí lãng bí mật mang theo đao khí thẳng hướng Trần Vũ. Trần Vũ lăng không nhảy bọn, đao khí trong nháy mắt từ dưới thân xuyên qua, lần nữa rơi trên mặt đất. Giết. Kim Ngân tay cầm chiến đao trực tiếp đâm về Trần Vũ ngực, thế phải cho Trần Vũ một lạnh thấu tim. Huyết ma trưởng. Trần Vũ một trưởng đánh ra, màu đỏ như máu trưởng khí đánh về phía đối phương. Bành. Song kích giao về, một cú kịch liệt bạo tạc sinh ra thanh âm như là thiên lôi đồng dạng tại trong sơn động quanh quẩn. Kinh khủng khí lãng trực tiếp đánh bay hai người. Kim Ngân lui lại mấy bước, cầm trong tay chiến đao cắm trên mặt đất, mới dừng lui lại thân ảnh. Trần Vũ vốn là thụ thương, lại thêm Kim Lang Bang trợ giúp Kim Ngân thực lực bất phàm, trực tiếp bị một cú cự lực bắn bay, miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt, thân ảnh bay rất ra ngoài, nặng nghề màn đện ở trên mặt đất, trực tiếp trượt mười mấy thước khoảng cách mới đình chỉ. Trần Vũ trực tiếp ngã trên mặt đất, nhắm mắt lại, trong miệng tiên huyết thậm chí chảy đến trên mặt đất. Thấy cảnh này, Kim Ngân nhíu mày, đến gần Trần Vũ bên người, tiếp lấy cười ha ha. "Tiểu tử, cùng ta chơi cái này, giả chết đúng không?" Kim Ngân nặng nề mà một cước đá ra, Trần Vũ như cùng một cái bóng da bình thường bị đá bay, nặng nề mà đâm vào trên vách đá, tại nặng nề mà rớt xuống đất trên mặt. "Vẫn rất có thể chữa đúng không?" Kim Ngân đi vào Trần Vũ, dự định lần nữa độc thủ. "Làm." Không nghĩ tới lần này vì tranh đoạt ma kiếm, làm chính mình chật vật như thế, quá mẹ nó bị quất. Trần Vũ nhưng thật ra là đang giả chết, chính mình thụ thương nghiêm trọng, trốn lại trốn không thoát, đối phương là đầy máu trạng thái, mình coi như liều mạng. Đoán chừng cũng chỉ có bình thường đem ta diệt đối phương, cho nên hắn dự định thừa dịp bất ngờ, tay tiền ngấn một trở tay không kịp. Chẳng lẽ lại tiểu tử này thật đã chết rồi? Thật sự là không thú vị. Kim Ngân nâng lên một chân dự định giẫm nát Trần Vũ đầu. Lúc này, Trần Vũ mở hai mắt ra, thân thể sát mặt đất xoay tròn, một cái quét đường chân đá vào Kim Ngấn phần bụng. Kim Ngấn lui lại mấy bước, bưng bít lấy phần bụng, ngươi quả nhiên đang giả chết. Huyết Ma đại pháp, truy phong bước. Trần Vũ chiến lược toàn bộ triển khai, thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại Kim Ngấn ba bước địa phương xa. Kim Ngấn cười lạnh một tiếng, coi là cho mình một kích, liền chiếm được tiên cơ, thật sự là buồn cười. Một đao đâm ra, dự định bức lui Trần Vũ tiến công. Trần Vũ không quan tâm, tốc độ không giảm. Thật sự là muốn chết. Chỉ cần Trần Vũ tại tiến về phía trước một bước, là có thể đem Trần Vũ đâm xuyên, chính mình tựa hồ đã dự liệu được Trần Vũ huyết như suối tuôn ra chẳng diện. Ầm vang, Trần Vũ lấy ra xả vương cốt thuẫn, trực tiếp bắn ra Kim Ngấn chiến đao. Cái gì? Không nghĩ tới thời khắc mấu chốt, Trần Vũ còn có thủ đoạn như vậy. Trần Vũ thấy vậy cơ hội, một trường đánh ra, đánh trúng Kim Ngấn ngực. Đông, đông, đông. Liên tục huy trưởng mạnh kích, đánh Kim Ngấn liên tiếp lui về phía sau, trong miệng tiên huyết ói không ngừng. Trần Vũ đại quát một tiếng, lần nữa đá ra một cước, chính giữa Kim Ngấn ngực. Giang giác. Không biết xương sườn gây mất bao nhiêu cái, thân thể như là bao tải rách bình thường bay ra ngoài, lại nặng nặng rơi trên mặt đất. Lúc này, Kim Ngấn máu me đầy mặt dấu vết, ngã trên mặt đất không nhúc nhích, bị Trần Vũ toàn lực đánh trúng mười mấy trường kích, đã sắp gặp tử vong, tiên huyết đang không ngừng từ trong miệng chảy ra. "Tiểu tử, ta không cam tâm, ta lúc này, Kim Ngấn đã không có động tĩnh." Trần Vũ lần nữa lấy ra thuốc chữa thương khôi phục thương thế, nguy hiểm thật. Kém chút liền ngõm tại đây. Đột nhiên, mặt đất một trận chấn động kịch liệt, một ô bá đạo kiếm ý từ một cái phương hướng đánh tới, tiếp lấy vài đạo kiếm khí thuận hang đá đánh tới. Trần Vũ tránh thoát, chẳng lẽ ma kiếm hiện thế? Chương 48. Tồn tại trong truyền thuyết. Cảm thụ được cái kia cô bá đạo ma kiếm khí tức, Trần Vũ thuận hang đá tiến lên. Rất nhanh Trần Vũ đi vào một cái cửa hang, thấy được một cái đại điện. Trần Vũ không có tùy tiện ra ngoài, trốn ở cửa động trên vách đá, dùng ánh mắt đại lượng phía ngoài đại điện. Đó là một cái rất lớn không gian, từng cây cột đá to lớn chống đỡ lấy thạch đỉnh. Cũng không nghe thấy động tĩnh gì, tiếp tục hướng phía trước tới gần, chỉ gặp đại điện mặt đất xuất hiện một cái hố sâu, sâu không thấy đáy, tại góc độ này căn bản nhìn không thấy hố sâu kia bên trong có cái gì. Lúc này, cố kiếm ý kia lần nữa từ trong hố sâu chuyển đến. Chẳng lẽ ma kiếm sẽ ở trong hố sâu, tiến đến nhìn xem. Trần Vũ ngay tại kém một bước bán đi cửa động thời khắc, khỏe mắt đột nhiên nhìn thấy hố sâu biên giới trên có ba bóng người. Trần Vũ đội vàng lui lại, trốn ở trong thạch động, quan sát ba người kia động tĩnh. Lại là bọn hắn. Trần Vũ thấy được ba người kia diện mục, theo thứ tự là Ánh Sáng Nguyên Tông tiểu thu trưởng lão, Tống gia Tống thần tộc trưởng, cùng có Tản kiếm Diêm Vương danh hiệu Đoàn Thông. Tiểu thu trưởng lão cùng Tống thần tộc trưởng sánh vai đứng thẳng một bên, mà Đoàn Thông đứng tại đối diện một bên. Hai phe trên thân đều mang theo vết thương, thậm chí trên quần áo đều mang theo vết máu, xem bộ dáng là đã trải qua một trận chiến đấu. Cái này Đoàn Thông thực lực quả nhiên lợi hại, thế mà có thể tại Kiều Thu trưởng lão cùng Tống thần tộc trưởng giáp công bên dưới, gượng chống xuống dưới. Trần Vũ nhìn xem ba người. Kiều Thu trưởng lão nhìn xem Đoàn Thu, mặt mũi tràn đầy tức giận, nói đến, "Đoàn Thông, ngươi vì sao tàn sát bên ta đệ tử, ngươi ở chỗ này dẫn đầu một đám người áo đen sát thủ, đến tuột cùng là vì cái gì?" Đoàn Thông nhìn về phía hai người, nói ra, "Tính toán, giấu giếm các ngươi cũng không có cái gì ý tứ. Nói cho các ngươi biết cũng không sao, mọi người muốn tìm ma kiếm đang ở trước mắt trong hố sâu, tục truyền là một cái trước đây thật lâu đại năng ngoại ý muốn bên trong đạt được một viên không biết sinh vật gì rằng, hao phí ngàn năm chế tạo thành một thanh kiếm. Thanh kiếm kia thật là có sinh mệnh một dạng, cần không ngừng mà hấp thụ huyết dịch mới có thể tăng cường lực lượng. Thanh ma kiếm này tản ra một cỗ man hoang, tà ác, tàn bạo, thị sát khí tức, người sử dụng sẽ thời gian dần qua đạt được lực lượng của hắn, có được vô địch tại thế gian thân thể, không thể phá vỡ, dù cho phàm võ cảnh cửu giai tu sĩ tại nguồn lực lượng này trước mặt cũng là sâu kiến bình thường." "Cái gì? Làm sao có thể?" Tiểu thu trưởng lão cùng Tống thần tộc trưởng đồng thanh nói ra. Trần Vũ nghe được câu này, cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, làm sao có thể? Một thanh ma kiếm mạnh hơn cũng bất quá là một thanh ma kiếm, chẳng lẽ còn có thể nghịch thiên không thành? Tiểu thu trưởng lão cảm thấy cái này Đoàn Thông đã có chút không bình thường, nói đến, ngươi nói chính là Thiên Phương Dạ Đàm, phàm võ cảnh cửu giai tu sĩ mặc dù chưa nói tới có nghiêng trời lệch đất tu vi, nhưng này cũng là ngàn dặm mới tìm được một cao thủ, chỉ bất quá đạt được một thanh ma kiếm, liền đem đối phương coi là sâu kiến, có chút quá giật đi. Tống thần tộc trưởng cau mày, nói đến, Đoàn Thông, ngươi có phải hay không bị hóa điên? Nếu như thanh ma kiếm này ngươi được lắm đấy nghịch thiên như vậy, ngươi có thể có chứng cứ, chẳng lẽ ngươi tại lừa gạt chúng ta? Ha ha, các ngươi những sâu kiến này biết cái gì? Ma kiếm lực lượng há lại các ngươi những tạp toái này có thể lý giải? Biết ta vì sao một người có thể đồ diệt một cái tông môn sao? Biết ta vì sao có thể tại nhiều vị tu sĩ cường đại truy sát bên dưới sống sót sao? Cũng là bởi vì ta được đến ma kiếm một tia lực lượng, loại kia cường đại tư vị thật sự là quá mỹ diệu. Cho nên ta muốn thu tập càng nhiều tu sĩ huyết dịch tới nuôi dưỡng nó, mà lại tu sĩ tu vi càng cao, ma kiếm lực lượng liền càng mạnh. Nói đến đây, tiểu thu trưởng lão cùng Tống thần tộc trưởng cũng coi như ba phần, bằng không không cách nào giải thích Đoàn Thông một cái phàm võ cảnh tứ giai tán tu tại Đông Đảo tông môn cao thủ truy sát bên dưới sống đến bây giờ. Ha ha, chỉ cần giết chết hai người các ngươi, lấy các ngươi huyết khí nuôi nấng ma kiếm liền có thể từ trong trận pháp lấy ra, ta quá khát vọng nguồn lực lượng kia." Đoàn Thông điên nói. Xem ra, thanh ma kiếm này thật đúng là rất tà dị, chính mình muốn hay không tranh thủ. Trần Vũ có chút do dự. Ken, đề nghị ký chủ vô luận như thế nào đều muốn đạt được thanh ma kiếm này. Hệ thống kiểm tra đo lường đến thanh ma kiếm này bên trong tồn tại một khối đáng sợ mảnh vụn linh hồn. Nếu như có thể đạt được thanh ma kiếm này lực lượng, đối với tăng lên ký chủ tu vi có lợi ích cực kỳ lớn. Một cái linh hồn mảnh vỡ có thể có chỗ tốt gì? Ken, có chút vị diện cao hơn tồn tại,
dù cho nhục thể hủy diệt, linh hồn bị triệt để phá hủy, dù là chỉ có một tia mảnh vụn linh hồn trải qua vô số tuế nguyệt lắng đọng, cũng có thể phục sinh. Hệ thống phán đoán thanh ma kiếm này bên trong mảnh vụn linh hồn chí ít có mấy trăm triệu năm lịch sử, hẳn là viên kia mấy trăm triệu năm lịch sử giang chủ nhân, bởi vậy có thể thấy được, vị tồn tại này cũng là trong truyền thuyết bá chủ, chúa tể, tồn tại. Trong truyền thuyết bá chủ, chúa tể, tồn tại. Đó là cái gì? Hay là bá chủ, chúa tể? Trần Vũ im lặng, trong lòng hạ quyết tâm, muốn đụng một cái. Thứ hang đá xoay người nhảy ra, rơi vào ba người trước mặt. Là ngươi, là ngươi, là ngươi. Ba người thanh âm đồng thời vang lên, nhìn trước mắt người trẻ tuổi đều có chút giật mình, cũng không ngờ tới cái này phàm võ cảnh tứ giai tiểu tử không chết. Các vị, đã lâu không gặp. Trần Vũ nói ra. Chương 49. Riêng phần mình tâm hoài quỷ thai. Ba người nhìn thấy Trần Vũ đến, đều không có vội vã động thủ. Tiểu thu trưởng lão nhìn chằm chằm Trần Vũ nói ra, tiểu hữu, mặc dù ngươi ta phát sinh một chút xung đột, nhưng là còn chưa tới sinh tử tương kiến tình trạng. Như vậy đi, cái này nhỏ hơn bạn giúp chúng ta diệt sát đoàn thông ác tặc này, chúng ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thậm chí đến lúc đó, gia nhập ta ánh sáng nguyên tông, ta có thể hướng tông chủ tiến cử ngươi trở thành đệ tử nội môn, cũng không phải việc khó gì. Tống thần tộc dài đồng dạng minh bạch, nếu như cái này phạm võ cảnh tứ giai thanh niên cùng bọn hắn hợp lực chu sát đoàn thông, thành công xác suất sẽ rất lớn. Tiếng cười nói ra, ai nha, không phải liền là cùng tiểu thu trưởng lão náo loạn một tia hiểu lầm sao? Căn bản không phải sự tình. Ta nói, tiểu thu trưởng lão đây chính là ngươi không đúng, vị tiểu hữu này trẻ tuổi như vậy, mà lại tu vi không sai, ngươi hẳn là lôi kéo, tại sao có thể cùng vị tiểu hữu này kết thù kết toán ngươi đây? Tiểu thu trưởng lão vỗ một cái chán, nói ra, cũng không phải sao, lúc đó ta nhất định là giàn nên hồ đồ rồi, tiểu hữu ngươi cũng đừng trách móc, người sao, tuổi tác lớn đầu óc liền không quá linh quang, tiểu hữu đừng quên trong lòng đi. Nhìn xem hai cái này lao thất phu hát đôi, Trần Vũ trong lòng cười lạnh. Đừng quên trong lòng đi. Lúc đó kém chút liền chết trong tay ngươi món nợ này tiểu gia nhớ kỹ đâu. Nếu như không phải lôi kéo ta đối kháng cái này nguy hiểm đoàn thông, đoán chừng hai cái lao quỷ đã sớm giết chết chính mình. Thế nhưng là trong lòng cũng biết hiện tại còn không phải lúc trở mặt, làm bộ khuôn mặt tươi cười nói ra, ha ha. Không đánh nhau thì không quen biết sao, nếu hai vị tiền bối nói như vậy, ta có làm sao dám mang thù đâu. Đoàn thông nói ra, vị tiểu hữu này ngươi cũng không nên bị hai cái này lao quỷ lừa, nếu như ta chết, như vậy kế tiếp bị giết chính là ngươi, tuyệt đối không nên để cho người ta làm vũ khí sử dụng, đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Trần Vũ lúc này mặt lộ vẻ khó xử, không biết nên lựa chọn như thế nào. Tiểu thu trưởng lão nhìn thấy Trần Vũ do dự, lập tức gấp, nói ra, tiểu hữu chớ có nghe ác tặc này nói bậy. Chúng ta đều là chính nghĩa chi sĩ, cũng không phải lật lọng hạng người. Chỉ cần chu sát ác tặc, đến lúc đó tiểu hữu là đi hay ở, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Trần Vũ do dự một hồi, nói ra, hai bên đều nói có đạo lý, như vậy đi, tiểu thu trưởng lão cùng tống thần tộc dài đưa ta một chút tài nguyên tu luyện, vạn bối chắc chắn dốc hết toàn lực trợ hai vị tiền bối chu sát tặc này, như thế nào? Tiểu thu trưởng lão cùng tống thần tộc dài liếc nhau một cái, quyết định được chủ ý. Tiểu thu trưởng lão lấy ra một cái nhận chữ vật, ném cho Trần Vũ, nói đến, bên trong có 30,000 linh tệ cùng một chút tụ linh đan, cùng một bản công pháp bản hồn trưởng. Tống thần tộc dài cũng lấy ra một cái nhẫn chữ vật ném cho Trần Vũ, nói ra, bên trong có 20,000 linh tệ, cùng một thanh binh khí thanh loan kiếm. Hai người vì lôi kéo, nhìn thấy đưa cho đối phương nhẫn chữ vật, đều là lộ ra vẻ đau lòng. Tiểu thu trưởng lão trong ánh mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, tiểu tử, lão phu bảo vật trước hết gửi ở ngươi nơi này, đến lúc đó đoàn thông vừa chết, ta nhất định phải tự mình lấy xuống ngươi hướng lên đầu người. Tống thần sắc mặt cũng là hết sức khó coi, nhìn qua Trần Vũ ánh mắt cũng là bất thiện, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám hướng ta bắt chẹt. Tiểu tử, các loại diệt sát đoàn thông, ta cũng ngươi biết đắc tội ta là hậu quả gì. Trần Vũ đương nhiên thấy được hai người biểu lộ, tự nhiên cũng biết ý nghĩ của đối phương, chút nào xem thường, nếu quyết định muốn tranh đoạt ma kiếm, thuận đường yêu cầu một ít chỗ tốt, cũng là chuyện không tồi. Ha ha, hai vị tiền bối thật sự là khách khí. Vãn bối thật sự là thụ sủng nhược kinh, yên tâm vãn bối tự sẽ hết lòng tuân thủ nhận như vậy, trợ lực hai vị tiền bối chu sát đoàn thông. Trần Vũ đang nhìn hướng đoàn thông, nghĩa chính ngôn từ nói, đoàn thông, ngươi ác tặc này làm nhiều việc ác, thương thiên hại lý, hôm nay chính là ngươi ngay tại chỗ đền tội thời gian, chúng ta hôm nay cùng ngươi tất phân sinh tử. Nghe được Trần Vũ lời nói này, đem tiểu thu trưởng lão cùng tống thần tộc thở dài không nhẹ, ngươi nhan nếu là thật muốn ngươi nói như vậy nghĩa chính ngôn từ, liền sẽ không bắt chẹt hai người bọn họ, thật sự là không biết xấu hổ. Đoàn thông nhìn thấy Trần Vũ lựa chọn sau, tựa hồ cũng không có quá lớn phản ứng, đến lúc đó thái độ thờ ơ ha ha, không quan trọng, dù sao các ngươi hôm nay đều phải chết. Lúc đầu ta còn lo lắng hai cái lao tặc huyết khí không có khả năng triệt để tỉnh lại ma kiếm, lại thêm một cái phạm võ cảnh tứ giai tu sĩ huyết khí, hôm nay tuyệt đối có thể triệt để tỉnh lại ma kiếm. Thật sự là lao thiên giúp ta. Ha ha ha. Đoàn thông giơ thẳng lên trời trường thiếu, tựa hồ có chút nhập ma. Tiểu thu trưởng lao nói ra, sắp chết đến nơi. Còn mạnh miệng, giết. Tống thần tộc dài nói ra, ngươi ác tặc này đi chết đi. Trần Vũ nói ra, giết. Hôm nay ai sống ai chết, còn chưa nhất định đâu. Đoàn thông hét lớn một tiếng. Tiểu thu trưởng lao ánh mắt băng lãnh. Đoàn thông vô luận là đồ sát chính mình đệ tử hay là tội ác chồng chất đều là người tất phải giết, chính mình cũng là đối với người này tràn đầy sát ý. Một trường đánh ra, trường thế lăng lệ, mang theo tiếng rít trong nháy mắt vọt tới đoàn thông trước mặt, hướng về đối phương đầu, dự định một trường vỗ chết đối phương. Muốn giết ta, nằm mơ. Nhìn qua tiểu thu trưởng lão một trường, đoàn thông kiếm trong tay chém ra một đạo kiếm khí. Và anh, một cú bạo tạc văng lên, tiểu thu trưởng lão cùng đoàn thông riêng phần mình lui lại mấy bước. Người đang nhìn chỗ nào? Tống thần tộc vươn người ảnh lấp lóe,
xuất hiện tại Đoàn Thông sau lưng, một quyền đánh tới hướng Đoàn Thông phía sau lưng. Đoàn Thông tựa hồ đã sớm chuẩn bị, ngay tại Tống Thần trưởng lão xuất hiện trong nháy mắt, thân thể trong nháy mắt quay người, một quyền đánh ra. Oeng! Đoàn Thông thân thể nguyên địa bất động, Tống Thần tộc dài bị một quyền đánh trúng ngực, miệng phun tiên huyết, sắc mặt trắng bệch. Muốn đánh lén ta, ngươi còn quá non. Đoàn Thông khinh miệt nói ra. A, có đúng không? Lại là một thanh âm vang lên. Oeng! Đoàn Thông phía sau lưng bị người đá một cước, Đoàn Thông vội vàng chạy mấy bước mới dừng thân hình. Lúc này, Trần Vũ còn bày ra đá chân tư thế. Chương 50. Một trận ác chiến, biến thân Đoàn Thông. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Không nghĩ tới chính mình thế mà bị một tên tiểu tử đá một cước, Đoàn Thông giận dữ, hét lớn một tiếng, trong tay huy kiếm trực tiếp đâm về Trần Vũ. Trần Vũ lấy ra thanh loan kiếm, đồng dạng thẳng hướng Đoàn Thông. Ầm vang. Theo song kiếm giao kích, lực lượng khổng lồ chấn động đến cánh tay mình run lên, vội vàng lui lại mấy bước, mới dừng thân hình. So với ta kiếm, ngươi còn kém xa lắm đâu. Đoàn Thông công kích tiếp tục, mấy bước di chuyển nhanh chóng, lần nữa huy kiếm bổ về phía Trần Vũ đầu. Trần Vũ đội vàng thi triển truy phong bước, dự định tránh đi một kiếm này. Ngay tại Đoàn Thông tiếp cận Trần Vũ một khắc này, một bóng người trong nháy mắt xuất hiện tại Đoàn Thông bên người, một trưởng hướng về Đoàn Thông đầu phái đi, người này chính là Tiểu Thu trưởng lão. Đồng dạng, Tống Thần tộc trưởng cũng từ Đoàn Thông khác một bên giết tới, một quyền lại một quyền đánh ra. Đối mặt hai người giáp công, Đoàn Thông cũng là huy kiếm của Vũ. Trường khí, nguyên khí, kiếm khí đan vào một chỗ, phát ra ầm ầm tiếng vang. Đoàn Thông điên cuồng địa bạo phát ra linh lực của mình, thế nhưng là hay là kém một chút. Một trường đánh tới, Đoàn Thông nghiêng người tránh thoát. Không nghĩ tới mặt khác một quyền đánh vào Đoàn Thông trên khuôn mặt, khóe miệng thậm chí chảy ra tiên huyết. Mặc dù không địch lại hai người, nhưng là Đoàn Thông cũng là trải qua không ít chiến đấu lao thủ, đối mặt không cách nào tránh né một trường, tự biết mình vô luận như thế nào cũng là tránh đi không được nữa, dứt khoát cứng rắn chịu một trường, mượn nhờ nguồn lực lượng này, đội vàng lui lại, tức thì kéo ra khoảng cách của song phương. Phốc phốc. Trần Vũ thanh loan kiếm đâm trúng Đoàn Thông lực, tiên huyết trong nháy mắt nhuộm đỏ quần áo, thậm chí trực tiếp chặt đứt Đoàn Thông một cây xương sườn, Đoàn Thông sắc mặt trắng bệch, khóe miệng càng là vết máu lộ ra. Đoàn Thông trong ánh mắt càng là sát cơ giật giảo, đấm ra một quyền, trực tiếp đánh trúng vào Trần Vũ ngực. Đục. Trần Vũ thân ảnh bay rất ra ngoài, nằm trên mặt đất, ngoài miệng cũng là vết máu loang lổ. Nguy hiểm thật, thật sự là đau chết ta rồi. Trần Vũ cảm giác mình ngực như là gặp nện gõ bình thường, tranh thủ thời gian uống xong thuốc chữa thương trị thương. Một phen chiến đấu xuống tới, song phương đều có thụ thương. Tiểu Thu trưởng lao mắt lạnh nhìn Đoàn Thông, nói ra, Đoàn Thông, thấy được chưa, ngươi căn bản không phải ba người chúng ta đối thủ, cuối cùng chết nhất định là ngươi. Ha ha. Vậy nhưng chưa hẳn. Liên để các ngươi mở mang kiến thức một chút ma kiếm lực lượng. Vậy anh. Đoàn Thông hai chân sập tiến mặt đất, thân thể bắt đầu biến lớn, trên người huyết nhục tại cấp tốc bành trướng, đỉnh đầu mọc ra màu xanh sẫm sông rác, khỏe miệng mọc ra răng nanh, hai tay mọc ra lợi chảo, thân cao tăng vọt đến cao hơn 2 mét. Đoàn Thông thân thể xương cốt cùng cơ bắp không ngừng truyền đến kết âm thanh, thân ảnh dần dần trở nên như là hung thú bình thường. Trần Vũ đâm vào bộ ngực hắn kiếm thương, trong chớp mắt giờ không thấy. Lúc này Đoàn Thông toàn thân tản ra khí tức đáng sợ, kinh khủng linh lực so trước đó càng là cường hãn rất nhiều, tu vi càng là đạt đến phạm võ cảnh ngũ giai, thậm chí còn tại kéo lên, loan thoang có đột phá đến phạm võ cảnh lục giai xu thế. Tiểu Thu trưởng lao sắc mặt đại biến, đội vàng hô, ra nói, nhất định phải ngăn cản hắn tiếp tục biến thân. Nếu không hôm nay mọi người ai cũng đừng nghĩ sống. Quân hôn trưởng. Tiểu Thu trưởng lao đánh ra một trường. Thơ bông chỉ. Tống Thần trưởng lao đánh ra một chỉ. Gấp 7 công kích chém. Gấp 2. Đối mặt thẳng hướng chính mình ba đạo công kích, Đoàn Thông hừ lạnh một tiếng. Ba người các ngươi sát chiêu bất quá cũng như vậy a. Ầm vang. Trần Vũ thanh loan kiếm xem ở Đoàn Thông trên bờ bay, chỉ là phá vỡ ra của đối phương, cũng không có tạo thành cái gì thương tổn nghiêm trọng. Làm sao có thể? Trần Vũ thi triển toàn lực một kích, đánh trúng thân thể của đối phương, vậy mà không phá được đối phương phòng ngự. Đoàn Thông một quyền đánh tới hướng Trần Vũ đội vàng huy kiếm đón đỡ. Ầm vang. Lực lượng khổng lồ đem Trần Vũ đập bay. Đụng. Tiểu Thu trưởng lão cũng bị đánh lui. Ngay tại Tống Thần tộc trưởng đánh trúng Đoàn Thông trong nháy mắt, Đoàn Thông một chân dùng sức đạp đất trèo lên một lần, thân ảnh nhảy vọt độ cao không. Một cước đá ra, hung hăng đạp trúng Tống Thần tộc trưởng đầu. Đụng. Tống Thần tộc trưởng đầu như là bạo tạc dưa hấu một nửa, bạch đỏ mạn thiên phi vũ. Thân thể không đầu trực tiếp ngã trên mặt đất. Tiểu Thu trưởng lão cùng Trần Vũ kinh hãi, không nghĩ tới vừa đối mặt, Đoàn Thông liền giết chết Tống Thần tộc trưởng. Cái này Đoàn Thông vậy mà đáng sợ như thế. Ha ha. Thế nào? Đây chính là từ trong ma kiếm lấy được lực lượng, đây vẫn chỉ là một phần ngàn vạn lực lượng. Chỉ cần ta nắm giữ ma kiếm, thiên hạ này chính là ta. Đoàn Thông bộ dáng lộ ra 10 phần điên cuồng. Tiểu Thu trưởng lão cùng Trần Vũ sắc mặt hết sức khó coi, ba người hợp lực đều không phải là đối thủ của đối phương, hai người càng là treo. Đáng giận. Tiểu Thu trưởng lão phẫn hận phải xem hướng Đoàn Thông, không nghĩ tới Tống Thần thế mà chết tại trong tay của người này, chính mình cướp đoạt ma kiếm phần thắng mất đi rất nhiều. Tiểu Thu trưởng lão nhìn về phía Trần Vũ, nói ra, "Tiểu Hữu, mặc kệ trước đó ngươi ta có cái gì khúc mắc, tạm thời buông xuống. Nếu như không giết chết Đoàn Thông, ngươi ta đều là không sống quá ngày hôm nay, xuất ra ngươi và ta toàn lực một trận chiến, như thế nào?" Đang có ý này, Trần Vũ trả lời, "Ha ha, tới đi, hôm nay liền dùng hai người các ngươi huyết khí tỉnh lại ma kiếm." Đoàn Thông lớn tiếng nói. Chương 51, Trần Vũ trọng thương. Song phương hiện tại luân phiên giao chiến, riêng phần mình hao tổn tương đối lớn. Đoàn Thông hét lớn một tiếng, hai chân dùng sức trèo lên một lần, trực tiếp tại mặt đất xuất hiện hai cái hố sâu. Hướng về Kiều Thu trưởng lao bàn tới, hắn thấy,
tiểu thu trưởng lão uy hiếp là lớn nhất, chỉ cần đối phương vừa chết, một cái khác phạm võ cảnh tứ giai tiểu quỷ còn không phải bị chính mình nắm. Tiểu thu trưởng lão nguyên địa bất động, mắt thấy đoàn thông thẳng hướng chính mình. Thánh quan quyết. Tiểu thu trưởng lão trên thân phát ra vạn đạo quang mang, như là mặt trời chói chang, trước mắt chỉ còn lại có một mảnh quang mang. Cú may Trần Vũ được chứng kiến tiểu thu trưởng lão sát chiêu, vội vàng dùng cánh tay che chắn. Quân hôn trưởng. Tiểu thu trưởng lão thừa dịp đoàn thông không có khả năng thấy bật, một trưởng hung hăng đánh trúng đoàn thông ngực. Đoàn thông gặp trọng kích, miệng phun tiên huyết, thân thể to lớn càng không ngừng lùi lại. Tiểu tử, nhanh lên. Tiểu thu trưởng lão hét lớn đến. Gấp 7 công kích chém, gấp 5 lần. Trần Vũ nhất kiếm chém ra, trực tiếp hướng về đoàn thông đầu chém tới. Đáng giận. Đoàn thông mặc dù con mắt còn không thể mở ra, nhưng là đã nhận ra một đạo nguy hiểm kiếm khí thẳng hướng chính mình. Bằng vào chính mình bản năng, đoàn thông đầu nghiêng về một bên, Trần Vũ một kiếm hung hăng chém vào đoàn thông trên bờ bay. Phốc phốc. Trần Vũ thanh loan kiếm thật sâu chui vào đoàn thông trên bờ bay, tiên huyết phun ra ngoài, trong nháy mắt nhuộm đỏ quần áo. Trần Vũ dự định rút ra bảo kiếm, lại bị đoàn thông một bàn tay gắt gao nắm chặt, vô luận như thế nào cũng thu không trở về kiếm. Đoàn thông một cước đá ra, trực tiếp đánh trúng Trần Vũ ngực. Trần Vũ thân ảnh bay thẳng ra ngoài, Trần Vũ miệng phun tiên huyết, dùng thanh loan kiếm cắm trên mặt đất, mới dây rủa lấy đứng thẳng lên. Vươn tay sờ lấy trên bả vai mình vết thương sâu tới xương, đoàn thông lộ ra một câu ngưng trọng biểu lộ, lấy mình bây giờ cường độ thân thể, bình thường phàm võ cảnh tứ giai cao thủ là không thể nào cho mình tạo thành nghiêm trọng như vậy thương. Nếu không phải vừa rồi chính mình tránh né kịp thời, đầu của mình đã là hai nửa. Thật sự là đáng tiếc, kém một chút liền diện sát người này. Trần Vũ biết kiểu thu trưởng lão tuyệt chiêu chỉ có thể dùng một lần, giống đoàn thông loại lão giang hồ này là không thể nào bên trên lần thứ hai làm. Đương nhiên, tiểu thu trưởng lão lúc này sắc mặt cũng là 10 phần khẩn trương, vừa rồi cơ hội tốt như vậy đều không có giết chết đoàn thông, gần xuống tới khi tìm thấy cơ hội như vậy tuyệt đối là rất khó. Ha ha, không thể không nói, hai người các ngươi phối hợp rất là lợi hại. Chỉ là các ngươi vận khí kém một chút, xem ra lão thiên gia là đứng ở ta nơi này bên cạnh. Đoàn thông cuồng vọng mà cười cười. Đoàn thông, ngươi bây giờ cười quá sớm đi, ngươi bây giờ thế nhưng là trạng thái trọng thương. Tiểu thu trưởng lão nói ra, ta không tin thương thế nặng như vậy, đối với ngươi chiến lực không có ảnh hưởng. Trần Vũ nói ra, không sai. Tiểu tử, vừa rồi một kiếm lực công kích hoàn toàn chính xác lợi hại, nhưng là tu vi của ngươi hay là quá kém, nếu như ngươi có được ta như vậy tu vi, ta đã sớm chết. Thường qua ngươi sát chiêu, hiện tại đến lượt ngươi nếm thử sát chiêu của ta. Đúng. Đoàn thông kiếm trong tay vung lên, hét lớn một tiếng, hai mắt chiếu rọi quang mang màu xanh sẫm, một cô đến từ hoàng cổ khí tức bộc phát, như cùng đi từ hoàng cổ ma thú bình thường. Thân ảnh lấp lóe, chỉ gặp mấy đạo tàn ảnh xuất hiện qua sau, đi vào Trần Vũ trước mặt. Trần Vũ vung vẩy thanh loan kiếm đâm ra, đoàn thông không tránh không tránh. Tay không trực tiếp bắt lấy thanh loan kiếm kiếm nhận, Trần Vũ kiếm lại không có thể di động mảy may. Đoàn thông một kiếm vung ra, phốc phốc, không gì sánh được cường hãn một kiếm chạm tại Trần Vũ bên cạnh ngực ra, lực đạo kinh khủng trực tiếp đem Trần Vũ thân thể đánh bay, tiên huyết phun ra, từ không trung vẩy hướng mặt đất. Trần Vũ thân thể trên không trung đánh lấy xoay tròn bay về phương xa, tiếp lấy rơi xuống tại trong đại điện trong hố sâu giờ không thấy. Cách một tiếng, đoàn thông cầm trong tay thanh loan kiếm ném xuống đất, không có nhìn một chút. Sâu kiến, đây chính là cùng ta đối nghịch hạ trạng, hiện tại ngươi biết sự lợi hại của ta đi. Ha ha. Nói xong đoàn thông trên bờ vai vết thương bắt đầu khép lại, thương thế đang dần dần khôi phục. Lúc này tiểu thu trưởng lão nhìn thấy Tống thần trưởng lão đã bị giết, mà tiểu tử kia càng là sinh tử không biết, chính mình một người đối kháng lúc này đoàn thông cơ hồ không có cái gì đem ta. Vội vàng tự hỏi đối sách. Đoàn thông, lão hủ khâm phục tu vi của ngươi, như vậy đi, ta cho ngươi một chút tài nguyên tu luyện làm bồi thường, ma kiếm ta cũng từ bỏ tranh đoạt, ngươi thả ta một con đường sống. Về sau, có cần dùng đến lão hủ thời điểm, lão hủ nhất định toàn lực tương trợ, thế nào? Tiểu thu trưởng lão nói ra. Lúc này tiểu thu trưởng lão đã biết tranh đoạt ma kiếm hy vọng đã rất là mong manh, hiện tại mạng sống quan trọng. Đoàn thông lộ ra một tia nghiền ngẫm biểu lộ, nói ra, làm sao? Không làm những cái tia chết trong tay ta đệ tử báo thủ. Ngươi còn nói muốn tiêu diệt ta vì dân trừ hại đâu, sẽ không quên đi. Ha ha, những cái kia bất thành khí đệ tử đơn giản chính là phế vật, chết thì đã chết. Đoàn thông lão đệ, ngươi thân là anh hùng hào kiệt, khoái ý ân cửu, khó tránh khỏi cùng người kết thù kết toán, lão hủ không tại hỏi đến những sự tình này. Tiểu thu trưởng lão nói ra. Ha ha. Tiểu thu trưởng lão nói hay lắm, muốn nói tha cho ngươi một cái mạng cũng không phải không được, chỉ cần ngươi quỳ trên mặt đất hướng ta xin lỗi, ta liền tha cho ngươi một tên. Nghe nói lời ấy, tiểu thu trưởng lão trở nên băng lãnh đứng lên. Chương 52, xích huyết ma kiếm, ma lực lượng. Ha ha, Đoàn thông, ngươi thật đúng là cho là ta chả lẽ lại sợ ngươi, xem ra ta cái này ánh sáng nguyên tông trưởng lão là bị người khác xem nhẹ. Đây chính là ngươi bức ta. Tiểu thu trưởng lão lấy ra một cái hộp đấm, mở ra lấy ra một viên đan dược màu đỏ như máu, chính là máu đốt đan. Máu đốt đan là một loại nhanh chóng bộc phát linh lực, tại thời gian ngắn cưỡng ép tăng cao tu vi năng lượng. Mặc dù có thể nhanh chóng tăng lên chiến lực, nhưng là tác dụng phụ cũng rất lớn. Nhẹ thì kinh mạch bị hao tổn, nặng thì tu vi rơi xuống, chỉ có đến thời khắc nguy hiểm nhất, tu sĩ mới có thể phục dụng máu đốt đan. Đối với Kiều Thu trưởng lão tới nói, hiện tại chính là thời khắc nguy hiểm nhất. Theo Kiều Thu trưởng lão phục dụng máu đốt đan sau, linh lực trong cơ thể trong nháy mắt bộc phát, làn da kinh mạch bắt đầu nô ra, toàn thân khí tức không ngừng mà kéo lên, thậm chí đột phá đến phàm võ cảnh lục giai. Kiều Thu trưởng lão toàn thân tản ra chiến ý, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Đoàn Thông. Ha ha, lúc này mới có ý tứ. Chỉ là ngươi phục dụng máu đốt đan, vẫn như cũ khó mà đào thoát số chết. Đoàn thông xem thường nói. Thử. Đủ để lôi kéo ngươi cùng chết. Tiểu Thu trưởng lão nói ra. Đoàn Thông ánh mắt lạnh lẽo, thân ảnh lấp lóe, một kiếm đâm về Tiểu Thu trưởng lão, cực hạn tốc độ sinh ra chói hai tiếng nổ. Đối mặt Đoàn Thông một kiếm, Tiểu Thu trưởng lão không dám kinh thường, thân ảnh bùng lên, tránh thoát công kích, ở đây một cái thối tiên quét ngang Đoàn Thông phía sau lưng. Tiểu Thu trưởng lão một chân hung hăng nện ở Đoàn Thông trên lưng, Đoàn Thông thân ảnh trực tiếp bị đánh bay, bay ra ngoài rớt xuống đất mặt, bụi đất tung bay. Cơ hồ một giây không đến công phu, Đoàn Thông thân ảnh xuất hiện lần nữa thẳng hướng Tiểu Thu trưởng lão. "Ven, ven, song phương ngươi tới ta đi, kịch chiến 10 phần kịch liệt." Hố sâu chỗ sâu, mặt đất một cái cự đại ma chữ, mỗi một bút mỗi một nói đều trên mặt đất hình thành một đạo sâu rãnh, bên trong huyết dịch còn tại không ngừng mà lưu động. Một thanh kiếm nghiêng nghiêng cắm ở ma chữ trung ương, tản ra từng luồng bá đạo kiếm ý, thanh kiếm này thân kiếm tản ra chói mắt hồng quang, trung quanh huyết khí không ngừng mà bị ma kiếm hấp thu, đồng thời tản ra một cỗ man hoang, tà ác, khí tức khát máu, tại ma chữ huyết chỉ hồng quang làm nổi bật bên dưới, như cùng đi từ địa ngục ma thần bình thường. Trần Vũ lúc này thương thế không gì sánh được nghiêm trọng, Đoàn Thông toàn lực một kiếm trực tiếp chặt đứt Trần Vũ vài gốc xương sườn, phá vỡ lỗ hổng tiên huyết còn tại ào ạt chảy ra, con mắt nhắm, một điểm động tĩnh cũng không có, sinh mệnh lực còn đang không ngừng mà trôi qua. Lúc này ma kiếm trên thân kiếm, một cái con mắt màu xanh sẫm bóng dáng xuất hiện, nhìn xem mất đi ý thức Trần Vũ. "Thú vị tiểu quỷ, ta cảm nhận được huyết ma khí tức, còn có một cỗ lực lượng thần bí, là những cái kia có được lực lượng thần bí mà lại xuất quỷ nhập thần các tu sĩ, tặng cho ngươi một tia lực lượng của ta, đừng để ta thất vọng." Một đạo giọng của nữ nhân xuất hiện qua sau, theo con mắt màu xanh sẫm từ trên lưỡi kiếm biến mất. Ma kiếm tản ra từng tia quang mang màu xanh sẫm bao phủ Trần Vũ thân thể. Trong nháy mắt Trần Vũ miệng vết thương xuất hiện rất nhiều nho nhỏ màu xanh sẫm lân phiến, vết thương bắt đầu mắt Trần có thể thấy khép lại, trong nháy mắt, Trần Vũ thương thế triệt để khôi phục, mà những cái kia lân phiến màu xanh sẫm biến mất không thấy gì nữa. Khục, khục. Ta đây là đã chết rồi sao? Cảm thụ được thân thể cảm giác đau, phát hiện thương thế của mình thế mà khôi phục, chuyện gì xảy ra? Thương thế của ta tốt. Trần Vũ cả kinh kêu lên. Ken, đây là ma kiếm lực lượng cứu được ngươi, chính xác là ma kiếm bên trong còn sót lại một tia mảnh vụn linh hồn cứu được ngươi. Hệ thống thanh âm nhắc nhở đạo. Thì ra là thế. Trần Vũ biết chuyện gì xảy ra. Trần Vũ đội vàng đứng thẳng lên, ôm quyền hành lễ, nói ra, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Đột nhiên, Trần Vũ má trái xuất hiện một chút thật nhỏ màu xanh sẫm lân phiến, Trần Vũ cảm nhận được từ linh hồn của mình chỗ sâu xuất hiện một cô viết cổ, tà ác, khát máu, tàn bạo khí tức, cùng mình muốn hủy diệt hết thể dục vọng. Trong đầu xuất hiện một cái mông lung nữ nhân thân ảnh, tiểu quỷ, cầm lấy thanh kiếm này, tại ngươi tu sĩ trên đường thỏa thích giết chóc đi. Trần Vũ hoảng hốt một chút, tựa hồ vừa rồi trong nháy mắt như là ảo giác bình thường. Trần Vũ rút ra ma kiếm, nhìn xem trên lưỡi kiếm chiếu ra trên má trái màu xanh sẫm lân phiến, màu đỏ như máu thân kiếm, cùng cỗ này bá đạo ma ý, ta gọi ngươi xích huyết ma kiếm. Thật sự là hảo kiếm. Trần Vũ đem xích huyết ma kiếm để vào hệ thống trong hành trang, lúc này Trần Vũ cảm thấy chỉ dựa vào cỗ này thể nội lực lượng cũng có thể diệt hết Đoàn Thông, ngẩng đầu nhìn về phía hố sâu chỗ cao, nơi đó truyền đến không ngừng tiếng đánh nhau. Nên ta lên. Trần Vũ thân ảnh bỏ tới. Lúc này Kiều Thu trưởng lão vết thương chẳng chịt, vết máu loang lổ, khí tức của mình cũng đang không ngừng hạ xuống. Hai tay của mình gắt gao bắt lấy Đoàn Thông cổ tay, Đoàn Thông nhất thời cũng không có dây rụm mở, song phương lâm vào thế bí. Tiểu Thu trưởng lão, ngươi đây bất quá là vùng vây dây chết tôi, coi như có thể kéo dài hơi tàn một lát, thì có ý nghĩa gì chứ? Đoàn Thông trưởng lão nói ra. Ngươi nói không sai, xem ra ta hôm nay là hai kiếp khó thoát, cùng ta cùng lên đường đi. Ha ha. Tiểu Thu trưởng lão điên cuồng cười to, thân thể như là khí cầu bình thường cấp tốc phồng lên đứng lên, trong cơ thể mình linh lực không ngừng tăng bọn. Đoàn Thông lộ ra một tia vẻ sợ hãi, hô, ngươi điên rồi, thế mà tự bạo. Ha ha. Cùng một chỗ hủy diệt đi. Tiểu Thu trưởng lão hô. Chương 53. Sát ý vô tận, chết tại ma kiếm dưới Đoàn Thông. Nhìn xem lập tức sẽ tự bạo Tiểu Thu trưởng lão, Đoàn Thông hai tay điên cuồng dùng sức cũng không có rút ra hai tay, không khỏi ảo não chính mình vừa rồi quá khinh thường. Nếu là trực tiếp đánh giết đối phương, cũng sẽ không đem chính mình đưa vào như vậy hiểm địa. Tiểu Thu trưởng lão, mau dừng tay. Chỉ cần ngươi đình chỉ tự bạo, ta đáp ứng thả ngươi một con đường sống. Đoàn Thông giận dữ hét. Ha ha. Hiện tại đã chậm. Vậy anh. Lấy Tiểu Thu trưởng lão làm trung tâm xuất hiện chói mắt chớp lóe, ngay sau đó tiếng nổ mạnh vang vọng thiên cung. Tiểu Thu trưởng lão thân là phạm võ cảnh ngũ giai tu sĩ, một khi tự bạo sinh ra bạo tạc 10 phần khủng bố, toàn bộ mặt đất xuất hiện một cái hố sâu, đầy trời hòn đá bay múa, toàn bộ địa động tựa hồ cũng tại lay động. Mà Đoàn Thông càng là không gì sánh được thê thảm, trên đầu song giác đã bẻ gãy, trên mặt dính đầy vết máu, thậm chí thiếu một cánh tay, trên thân thể thương thế nghiêm trọng địa phương, càng là ẩn ẩn có thể nhìn thấy bạch cốt. Đáng chết. Lão già này trước khi chết còn mang cho chính mình lớn như vậy thương thế. Bất quá hết thể kết thúc, ma kiếm thủy chung là ta. Đoàn Thông thương thế trên người bắt đầu chậm rãi khôi phục, lung lay thân thể đi hướng hố sâu. Ngay tại Trần Vũ từ trong hố sâu lao ra thời điểm, đột nhiên nghe thấy một tiếng vang thật lớn, kinh khủng bạo tạc suýt nữa đánh trúng chính mình. Chuyện gì xảy ra? Cũng không biết phía trên chiến đấu chạch thế nào. Trần Vũ lăng không nhảy lên đi vào trên mặt đất, vừa vặn cùng đi hướng hố sâu Đoàn Thông bốn mắt tương vọng. Không nghĩ tới, người thế mà còn sống, mà lại thương thế đã triệt để khôi phục, xem ra đã được đến ma kiếm lực lượng. Đoàn Thông chỉ là nhìn Trần Vũ một chút, liền hiểu một ít chuyện. Không nghĩ tới Kiều Thu trưởng lão cũng đã chết, vừa rồi tự bạo chính là Kiều Thu trưởng lão làm đi. Trần Vũ nhìn xem một mảnh hỗn độn đại điện. Ha ha, Kiều Thu người lão tặc kia coi là dựa vào tự bạo liền có thể lôi kéo ta lên đường, thật sự là ý nghĩ hao huyền, đừng có gấp, ta lập tức liền đưa ngươi cùng hai người kia gặp nhau. Đoàn Thông nói ra.
Hiện tại còn mỗi người ta cũng như thế sử dụng ma kiếm lực lượng, nhìn xem ai mạnh hơn.
Tốt.
Tới đi. Trần Vũ dẫn động thể nội ma kiếm lực lượng, trên má trái xuất hiện thật nhỏ màu xanh sẫm lân phiến, toàn thân trên dưới tràn ngập màu xanh sẫm linh khí, khí tức bắt đầu không ngừng mà tăng lên. Đoàn Thông nhìn xem Trần Vũ biến hóa, trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, quả nhiên, tiểu tử này thật đạt được ma kiếm lực lượng.
Giết.
Trần Vũ đại quát một tiếng, thân ảnh bùng lên, tốc độ cực nhanh, xuất hiện đạo đạo tàn ảnh. Đoàn Thông một tay cầm kiếm, tay kia rũa ra móng vuốt sắc bén, thẳng hướng Trần Vũ.
Veng,
veng. Song phương triển khai kịch liệt nhất vật lộn, hai người vừa hướng đánh một bên nhanh chóng di động, lực lượng kinh khủng chấn động đến mặt đất bắt đầu càng không ngừng rung động, xuất hiện rất nhiều to to nhỏ nhỏ hố sâu. Đoàn Thông huy kiếm của Vũ, làm cho Trần Vũ từng bước lùi lại. Một kiếm đâm trúng Trần Vũ bả vai, Trần Vũ tay gắt gao bắt lấy lưỡi kiếm, Đoàn Thông kiếm lại không có thể di động mảy may.
Đúng.
Đoàn Thông một quyền bung ra, chính giữa Trần Vũ ngực, Trần Vũ thân ảnh bay rất ra ngoài. Đoàn Thông thân ảnh bùng lên, một kiếm đâm về Trần Vũ yết hầu.
Truy phong bước.
Trần Vũ thân ảnh biến mất tại chỗ, nhảy vọt đến không trung, lật ra ngã nhào một cái, rơi vào nơi xa.
Thật mạnh.
Nếu như là bình thường, chính mình tuyệt đối không thể tránh thoát một kiếm kia, không nghĩ tới tại ma kiếm lực lượng ra chỉ bên dưới, cảm giác một kiếm này không gì hơn cái này.
Trần Vũ cảm khái nói.
Đoàn Thông dẫn theo kiếm từng bước một đi hướng Trần Vũ, tiểu tử.
Chết đi.
Thử. Ngươi cho rằng liền ngươi có kiếm sao, ta cũng có. Trần Vũ từ hệ thống trong hành trang lấy ra xích huyết ma kiếm, một ô bá đạo kiếm ý xuất hiện.
Đây là
ma kiếm.
Đoàn Thông trận mắt hốt mồm, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình.
Vì cái gì ma kiếm sẽ ở trong tay của ngươi, nó là của ta.
Ta.
Đoàn Thông gào thét đến.
Trần Vũ điên cuồng đem linh lực của mình đưa vào xích huyết ma kiếm, chính mình có cái cảm giác, trong tay xích huyết ma kiếm giống như là có sinh mệnh, phản phất một cái hoang cổ, tà ác, khát máu, cùng bạo ma thú bình thường.
Trần Vũ trong mắt trái xuất hiện màu xanh sẫm quang mang, giết.
Trong lòng mình xuất hiện một cỗ mãnh liệt sát ý, muốn giết sạch bất kỳ ngăn trở nào sinh mệnh của mình, bao quát cái này Đoàn Thông.
Đem ta ma kiếm trả lại cho ta.
Đoàn Thông phát động điên cuồng một kích, thẳng hướng Trần Vũ.
Thân ảnh của hai người bỏ lỡ, riêng phần mình đình chỉ bất động.
Ầm vang.
Đoàn Thông kiếm trong tay cắt thành hai đoạn, rơi xuống đất, ngay sau đó trước ngực của mình xuất hiện một đạo vết máu.
Đây chính là ma kiếm uy lực sao, quả nhiên là hạn thế thần binh, nó là của ta.
Đoàn Thông gầm lên giận dữ, chỗ ngực tiên huyết tuôn ra, ngã trên mặt đất chết đi.
Giết,
giết.
Trần Vũ trong miệng còn tại không ngừng gào thét, trong lòng tràn ngập giết chóc dục vọng.
Ta đây là thế nào, quyết không thể để một thanh ma kiếm khống chế chính mình.
Trần Vũ áp chế cố này giết chóc dục vọng, đem xích huyết ma kiếm thu nhập hệ thống ba lô, mới khôi phục bình tĩnh.
Thật đáng sợ.
Không hổ là ma kiếm, xem ra không có khả năng tùy tiện sử dụng ma kiếm lực lượng, tránh cho bị có ít người để mắt tới.
Trần Vũ nói ra.
Trần Vũ tìm tới mất đi thanh loan kiếm, nhìn thoáng qua nơi này, trên thân quang mang vần quanh, biến mất không thấy gì nữa.
Chương 54.
Chỉ toàn không đại pháp sư Kim Cương Hàng Mã Sử. Trở lại phàm võ chủ thành động phủ, Trần Vũ từ hệ thống trong hành trang lấy ra mấy bình thuốc chữa thương, bắt đầu trị liệu, điều trị thương thế trên người.
Lần này cướp đoạt ma kiếm, kém một chút nhất định phải chết.
Tu vi của mình hay là quá yếu, chính mình nhất định phải trở nên càng mạnh, mới có thể mới lần lượt hệ thống trong nhiệm vụ sống sót.
Đột nhiên, Trần Vũ cảm giác chỗ ngực đau đớn một hồi, tựa hồ có đồ vật gì tại thôn vệ huyết đục của mình một dạng.
Tình huống như thế nào?
Chẳng lẽ là thi thần tộc thi thần chuyển ấn?
Trần Vũ đẩy ra ngực quần áo, nhìn thấy một cái màu đỏ tươi mắt dọc đồ án, lúc này chính trở nên không gì sánh được tinh hồng, như cùng sống bình thường.
Trần Vũ thậm chí có thể phát giác được huyết khí của mình cùng linh lực đang bị thôn vệ, đem Trần Vũ dọa đến trên mặt toát ra mồ hôi lạnh.
Không tốt,
làm không tốt chính mình thật sẽ bị cái này thi thần chuyển ấn hại chết.
Trần Vũ vội vàng suy nghĩ đối sách.
Hệ thống,
cái này thi thần chuyển ấn ngươi có phương pháp giải quyết sao?
Ken,
hệ thống đã tìm được một cái có khả năng nhất phương pháp giải quyết, chỉ là không quá xác định.
Đến lúc nào rồi nhanh đi, nói không chừng đã là thời kỳ cuối.
Ken,
hệ thống phán đoán cái này thi thần chuyển ấn chí ít còn có thời gian 10 ngày mới có thể triệt để có hiệu lực, ký chủ có đầy đủ thời gian tìm tới phương pháp giải quyết.
Tốt ta, vậy ngươi nói một chút nhìn.
Ken,
có một cái gọi là Lộc Môn Sơn địa phương, nơi đó có một cái chỉ toàn không đại pháp sư, ngày bình thường cứu tế tứ phương, chảm yêu trừ ma.
Truyền thuyết, cái này chỉ toàn không đại pháp sư 4 chỗ tu hành, một lần tình cờ đạt được một kiện pháp khí, tên là Kim Cương Hàng Ma Sử.
Pháp khí này là hết thể yêu ma quỷ quái khắc tinh, chuyên môn khắc chế lực lượng tà ác, khiến cho nơi đó có vài chục năm bình tĩnh cùng an tưởng.
Ký chủ có thể tiến đến tìm kiếm Kim Cương Hàng Ma Sử manh mối, nói không chừng có thể tiêu trừ ký chủ trên người thi thần chuyển ấn.
Ken,
gần nhất Lộc Môn Sơn còn có tà ma xuất hiện, ký chủ nếu như giải quyết tà ma có thể thu hoạch được 100.000
linh tệ ban thưởng.
Ân, cái này không sai, thuận đường còn có thể tiếp một cái nhiệm vụ.
Còn có cái kia Tĩnh Không Đại Pháp Sư tu vi rất cao thâm dáng vẻ, tiến đến thử một chút đi.
Trần Vũ từ Kiều Thu trưởng lão cùng Tống Thần tộc trưởng nơi đó được đến 50.000 linh tệ, lại bắt đầu tại hệ thống thương thành mua.
Trần Vũ nhìn xem hệ thống trong hành trang tụ linh đan cùng một đống thuốc chữa thương, trong lòng nhiều một tia lực lượng, chỉ là như vậy chính mình linh tệ lại còn thừa không có mấy.
Có thực lực mới có thể có được hết thảy, trước tăng lên tập kích tu vi, tiếp xuống nhiệm vụ càng ngày càng nguy hiểm.
Còn có, chờ qua chuyện này, chính mình nhất định phải nhiều tiếp một chút có đại lượng linh tệ nhiệm vụ, chính mình quá nghèo.
Trần Vũ không ngừng mà ăn tụ linh đan, huyết khí của mình cùng linh lực lại lần nữa tăng vọt một mảng lớn, cuối cùng lại mua mấy quả tụ linh đan, mới miễn cưỡng đột phá đến phàm võ cảnh ngũ giai tu vi.
Ha ha, Hiện tại chính mình cũng có được tiểu thu trưởng lão tu vi như vậy, tại gặp được cao thủ như vậy cũng có thể một trận chiến, không đến mức bị bốn chỗ truy sát. Trần Vũ cảm thụ được chính mình phạm võ cảnh ngũ giai tu vi, rất là hài lòng. Ngay tại Trần Vũ dự định phát động thời điểm, hệ thống nói chuyện phiếm tới tin tức. Trương Hạo, Vũ ca, hiện tại lẫn vào làm sao nuôi? Ân, là tiểu tử này. Trần Vũ dự định cùng Trương Hạo trò chuyện vài câu. Trần Vũ, bình thường đi, hiện tại tu vi đột phá đến phạm võ cảnh ngũ giai, ngươi đây? Trương Hạo, tốt nhật. Mạnh như vậy, chính mình liên tục làm 5-6 cái nhiệm vụ, hôm nay mới đột phá đến phạm võ cảnh tứ giai. Chính mình còn kém chút của máy. Vũ ca, ta nói cho ngươi sự kiện. Trần Vũ, chuyện gì? Nói thẳng. Trương Hạo, bây giờ mới biết, nguyên lai hoàn thành hệ thống nhiệm vụ còn có thể tổ đội, tỉ như chính ngươi tiếp một cái nhiệm vụ, còn có thể kêu lên những người khác tổ đội cộng đồng hoàn thành nhiệm vụ này, chỉ bất quá hệ thống ban thưởng sẽ điểm bình quân cho đám người. Chỉ là có nhiệm vụ sẽ hạn chế tổ đội nhân số, có chính là không có hạn chế, thậm chí ta nghe nói có mười mấy người có thể tổ đội hoàn thành một cái nhiệm vụ. Trần Vũ, thật, còn có thể dạng này chơi. Dù cho nhiệm vụ ban thưởng mấy người chết hết, vậy cũng có thể ai chí ít nhiều người lực lượng đến, an toàn của mình càng có bảo hộ. Nếu như ham nhiệm vụ ban thưởng, đến lúc đó treo, liền cái gì cũng không có. Trương Hạo, ai nói không phải đâu. Vũ ca, trong tay có cái gì nhiệm vụ sao? Nếu không hai người chúng ta tổ đội cả một thành. Trần Vũ do dự, chính mình không biết nên không nên cùng Trương Hạo nói rõ tình huống của mình. Trương Hạo, yên tâm, Vũ ca, tiểu đệ thực lực cũng không tệ lắm, tuyệt không kéo Vũ ca lui lại. Trần Vũ, đi. Ta chỗ này có một cái nhiệm vụ, hai người chúng ta hợp tác một chút. Trương Hạo, Vũ ca, người hướng ta phát ra nhiệm vụ tổ đội mời, ta bên này thông qua là có thể. Trần Vũ, ân. Trương Hạo, Vũ ca, hợp tác vui vẻ. Trần Vũ, hợp tác vui vẻ. Trần Vũ xem xét hệ thống nhiệm vụ giới diện, hướng Trương Hạo phát ra nhiệm vụ tổ đội mời. Ken. Trương Hạo đã cùng ký chủ tổ đội thành công, sẽ cùng một chỗ hoàn thành lần này nhiệm vụ. Trần Vũ cảm thán nói, có loại này tổ đội hoàn thành nhiệm vụ phương thức, mặc dù ban thưởng sẽ thiếu, nhưng là hoàn thành tỷ lệ cùng sinh tồn tỷ lệ cũng càng cao một chút, tựa hồ rất không tệ. Trần Vũ trên thân quang mang lấp lóe, từ trong đại điện biến mất không thấy gì nữa. Chương 55. Lái xe nhắc nhở, náo quỷ khâu ra trấn. Trong núi một đầu bên đường cái bên cạnh, một trận quang mang lóe lên qua đi, hai bóng người xuất hiện. Trương Hạo cùng Trần Vũ gặp mặt ôm một cái. Vũ ca, vừa rồi nội dung nhiệm vụ ta đã nhìn, hết thảy 100.000 linh tệ, chúng ta một người có thể được chia 50.000 linh tệ đâu, không nghĩ tới đây là một lần công việc béo bở. Trương Hạo nói ra, cái kia có đơn giản như vậy, theo ta được biết, nhiệm vụ càng nguy hiểm, nhiệm vụ ban thưởng mới có thể càng cao. Kỳ thật còn có một số chuyện khác. Tiếp lấy Trần Vũ đem tới đây tìm kiếm kim cương hàng ma sử cùng mình trung thi thần chuyển ấn sự tình nói cho Trương Hạo. Cái gì? Còn có loại sự tình này? Vũ ca, ngươi hẳn là sớm một chút nói cho ta biết, nếu là như thế đem ta biết cao thủ tìm đến, tại tăng thêm phùng mật mật, vô luận như thế nào cũng phải tìm đến kim cương hàng ma sử. Vũ ca, không nghĩ tới ngươi gặp được nguy cơ như vậy. Trương Hạo trong giọng nói tràn ngập vội vàng cùng quan tâm, Trần Vũ rất là cao hứng gặp được dạng này huynh đệ. Không có việc gì, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Lại nói, không chừng hết thể đều sẽ thuận lợi đâu. Yên tâm, Vũ ca. Lên núi đao xuống biển lửa, huynh đệ nói cái gì cũng sẽ giúp ngươi tìm tới kim cương hàng ma sử. Nhìn nơi này đều là thâm sơn cùng cốc địa phương, đoán chừng cũng không có gì nguy hiểm. Chỉ mong đi. Chỉ là chúng ta chưa quen thuộc địa hình nơi này, trước tìm dân bản xứ hỏi một chút Lộc Môn Sơn vị trí. Tốt. Trần Vũ cùng Trương Hạo dọc theo đường cái đi tới, chờ mong gặp được hỏi đường người. Tích tích. Một cỗ màu vàng đất xe taxi từ phía sau đường cái chạy đến, đến hai người bên cạnh dừng lại. Quay cửa kính xuống, một cái trung niên đầu chọc người đưa đầu ra, nhìn xem Trần Vũ cùng Trương Hạo hỏi, hai vị soái ca, đi nơi nào à, ngồi xe đi. Sư phụ, đi Lộc Môn Sơn bao nhiêu tiền? Trần Vũ hỏi. Nghe nói lời ấy, lái xe biến sắc, nói ra, các ngươi đến đó làm gì? Nghe nói nơi đó có cái gì điểm du lịch, đi du lịch. Ngươi nói chính là Lan Vân tự đi, mấy trăm năm trước liền đã hoang phế, hai người các ngươi không phải là đi trộm mộ à? Làm sao có thể, hai chúng ta đều là lương dân. Lái xe suy tư một hồi, nói ra, đừng trách ta lắm miệng, ta khuyên các ngươi đừng đi. Vì sao? Trần Vũ cùng Trương Hạo đồng thời nói ra. Gần nhất, ta nghe chúng ta đồng hành nói, Lộc Môn Sơn bên trên náo quỷ, trên núi có một cái gọi Khâu Gia trấn thôn, có rất nhiều du khách tại trong trấn không hiểu mất tích. Đồn công an cảnh sát nhân dân đi cũng không có bất luận manh mối gì, nghe nói còn kinh động đến trong tỉnh lãnh đạo, cuối cùng không có kết quả. Nhưng là vẫn có nhân khẩu mất tích sự tình phát sinh, đồng hành nói nơi đó náo quỷ. Trần Vũ cùng Trương Hạo liếc nhau, đều đã nghĩ đến một cái khả năng, trên núi có tà ma xuất hiện. Trương Hạo đối với lái xe nói ra, sư phụ, lời nói thật nói với ngươi đi, hai chúng ta đều là tới đây hàng yêu trừ ma, vì dân trừ hại là chúng ta những này chính nghĩa tu sĩ nghĩa bất dùng từ trách nhiệm. Bên cạnh vị này là sư ca ta, chúng ta là sư huynh đệ. Nghe được Trương Hạo lời nói ra, Trần Vũ hơi kém cười ra tiếng. Nhóm này rất có thể giận. Lái xe dùng nhìn đồ đần ánh mắt nhìn xem Trương Hạo, loại này thần côn chính mình gặp nhiều, nói ra, các ngươi nhất định phải đi, một người 300, hết thẻ 600. Ta cho các ngươi bôi số 0, cho ta 500. Cái gì? Nhiều như vậy, ngươi tại sao không đi đoạn? Nghe được lái xe muốn 500 khối tiền, Trương Hạo kém chút gấp. Lái xe nói ra, hiện tại Lộc Môn Sơn nháo quỷ sự tình lưu truyền sôi sùng sục, căn bản không có người đi nơi đó đi dạo. Chứ ta, căn bản không ai dám đến đó, ta nói, hai người các ngươi chẳng lẽ ngay cả 500 đều không có đi? Làm sao có thể? Chẳng phải 500 khối tiền sao, chờ lấy. Nói xong, Trương Hạo từ trong túi quần lấy ra 500 cho lái xe, hai người mới lên xe. Ô tô khởi động, thuận đường cái chạy tới. Trần Vũ cùng Trương Hạo ngồi ở hàng sau, lái xe thông qua kính chiếu hậu nhìn thoáng qua hai người, nói ra, hai vị, các ngươi thật sự là đi Lan Vân tự du lịch. Nơi đó mấy trăm năm trước liền hoang phế, có gì đáng xem? Sư phụ, nói cho chúng ta một chút Lan Vân tự thôi, ngài biết Tĩnh Không Đại Pháp sư truyền thuyết sao? Trần Vũ nói ra. Nghe nói qua, nghe nói chính là Lan Vân tự hòa thượng, bởi vì tu hành cao thâm, mới đại pháp sư danh hảo. Nghe nói Lan Vân tự còn có thể nhìn thấy Tĩnh Không Đại Pháp sư Kim Thần pho tượng đâu. Nghe nói, có người quên tiền vốn lại tu sửa Lan Vân tự đâu, không biết là thật là giả. Thì ra là như vậy, cái kia nháo quỷ khâu ra chấn đâu? Ngay tại trên sườn núi, lại hướng trong núi sâu đi chính là Lan Vân tự. Ta nói xong, náo quỷ sự tình ta nhưng không có hù dọa các người, đều đã kinh động trong tỉnh cảnh sát. Chúng ta biết. Đúng rồi, người trẻ tuổi lòng hiếu kỳ nặng, ưa thích thám hiểm có thể lý giải. Thúc nhắc nhở các ngươi, đến Khâu Gia trấn không nên tùy tiện ăn người ta đồ vật, càng đừng gây chuyện thị phi, hai cái trẻ danh to sắc đừng tách ra, nhiều cái tâm nhãn, sẽ không có chuyện gì. Trương Hạo lúc này hứng thú, nói ra, thúc, ngươi nói có đúng hay không trong thôn kia người dở trò quỷ, giết người cướp của cái gì? Cảnh sát đều không có chứng cứ, chúng ta suy đoán không dùng. Ai, đừng gây chuyện. Lái xe cảnh giác nói. Không có việc gì, cũng chính là tùy tiện hỏi một chút. Chính là có cái gì yêu ma quỷ quái, có ta cùng sư ca tại, bảo đảm bãi bình. Trương Hạo nói ra. Lái xe cười ha ha, hoàn toàn không có đem Trương Hạo lời nói coi ra gì, coi là nghe được một chuyện cười. Xe taxi thuận đường cái tiến lên, Trần Vũ cùng Trương Hạo mơ hồ thấy được Lộc Môn Sơn sơn bên trên thôn. Chương 56. Yêu đương náo Trương Hạo. Xe taxi đến chân núi, Trần Vũ cùng Trương Hạo xuống xe taxi. Lái xe vội vàng quay đầu, dùng sức dẫm lên chân ga, đuôi quản khói đen bốc lên, tốc độ cực nhanh cách xa nơi này. Ốc Nhật, tình huống như thế nào? Chạy nhanh như vậy? Trương Hạo nói ra. Đừng để ý tới hắn. Xem ra dự định đi Lan Vân tự liền phải trải qua cái kia Khâu Gia trấn, đi thôi. Trần Vũ cùng Trương Hạo thuận tiểu đạo hướng về trên núi đi đến. Hai người tới thôn trấn lối vào, nơi này còn không có đường cái, tất cả đều là đường đất, khắp nơi mấp mô. Trung quanh phòng ở đều là phòng ở cũ, chỉ có mấy cây trên cột điện mặt treo hy hữu mấy cây dây điện, lộ ra nơi này rất là nghèo khó rất lại phía sau. Lúc này đã là 5 giờ chiều trên đường cái hay là một cái người đi đường không có. Tình huống như thế nào? Một bóng người đều không có. Chẳng lẽ người nơi này đều chết sạch? Trương Hạo nói ra. Đừng nói mỏ, đều cái giờ này nói không chừng người nơi này nhà trong nhà nấu cơm đâu, vào xem. Trần Vũ nói ra. Hai người thuận con đường hướng về trong trấn đi đến. Trải qua một hộ cửa đại biệt lúc, một cái lão phụ nhân chỗ sâu cổ nhìn xem Trần Vũ cùng Trương Hạo, đánh giá hai cái này xa lạ ngoại nhân. Đại tỷ, ta hỏi một chút cạch một tiếng. Không đợi Trương Hạo nói dứt lời, cửa lớn liền bị đóng lại. Làm. Thật sự là gặp bác, ta có dọa người như vậy thôi. Trong thôn tới hai cái người xa lạ, khả năng người ta sợ sẽ đi, tiếp tục đi một chút nhìn. Mau tới đến trong trấn lúc, phát hiện nơi này từng nhà đều là đại môn đóng chặt, hai cái lần đầu tiên tới, không có ý tứ đi gõ cửa lớn. Cái này có thể làm sao xử lý a? Trời sắp tối rồi, xem ra hôm nay là đi không được Lan Vân tự chỉ có thể ở nơi này đối phó một đêm. Trương Hạo nói ra. Tiếp tục đi dạo, nói không chừng có nhà lữ điếm. Trần Vũ nói ra. Hai người vừa nói chuyện vừa đi đường, đột nhiên có một bóng người đi tới. Đó là một cái mười mấy tuổi cô nương, kết tóc đuôi ngựa, có người sống trên núi thuần phát cùng nhiệt tình, dáng dấp coi như có thể, nhìn thấy Trần Vũ cùng Trương Hạo sau đâm đầu đi tới. Các ngươi là kẻ ngoại lai sao? Đến chúng ta Khâu Gia trấn làm cái gì? Tiểu cô nương trừng mắt một đôi mắt to nói ra. Trần Vũ đang muốn nói chuyện, Trương Hạo vội vàng nói, "Đại muội tử, ta cùng ca ca ta tới đây du lịch, vốn là đi Lan Vân tự nơi đó, hôm nay là không đi được, nơi này có lữ điếm dừng chân sao?" "Đương nhiên là có, ta nhà chính là mở lữ điếm đi theo ta." "Ta gọi Nana, các ngươi kêu cái gì?" Tiểu cô nương hỏi. "Ta gọi Trương Hạo, đây là ca ca ta Trần Vũ. Các ngươi đi theo ta đi thôi, ngay ở phía trước trên con đường kia." Trần Vũ cùng Trương Hạo gật đầu đi theo. Trần Vũ hành tẩu thời điểm liếc mắt Nana một chút, giống như thấy được Nana trong ánh mắt hiện lên một tia hung ác, chính mình cảm nhận được một tia sát ý, cố sát ý này trong nháy mắt lại biến mất không thấy, lại nhìn Nana ánh mắt lại khôi phục bình thường, chẳng lẽ là mình quá nhạy cảm, có chút thảo mộc giai binh. Vô luận như thế nào, chính mình hay là cẩn thận một chút tốt, cái này Khâu Gia trấn có chút quá an tĩnh, không có một tia náo nhiệt cảnh tượng, lại thêm người tài xế kia nói nơi này náo quỷ, nhất định phải nhiều cái tâm nhãn. Rất mau tới đến một chỗ sân rộng, đều là một chút cũ nát nhà ngói, trong viện trồng rất nhiều cây liễu, còn có không ít hoa chỉ, một cái lao nhân tại trong viện giặt quần áo. Thấy được Nana mấy người trở về đến. "Nana, trở về?" Lão nhân hỏi. "Đại ba tốt, hai vị này chính là đến chúng ta nơi này du lịch, hôm nay tại lữ điếm ở lại." Nana đáp lại nói. "A, vừa vặn sừng bên trên nơi đó còn có một cái phòng trống, để bọn hắn trợ nơi đó đi." "Biết." Nana dùng chìa khóa mở cửa phòng, Trần Vũ cùng Trương Hạo đi vào. Một tấm giường đôi, còn có một bộ cái bàn, hai cặp dép lê, gian phòng bài trí 10 phần đơn giản. "Một người 50 muộn, hết thảy 100. Có chuyện gì gọi ta?" Nana nói ra. Trương Hạo giao xong tiền, nhìn qua Nana bóng lưng rời đi lưu luyến không rời. Trần Vũ đập hắn một chút bả vai, "Người đi đừng xem." Hai người rửa mặt một phen, nằm ở trên giường. "Vũ ca, ngươi nói cái này Nana thế nào?" "Cái gì thế nào?" "Vũ ca, ngươi biết không, ta chính là ưa thích loại này ngọt ngào thuần phát nữ hải, là kiểu mà ta yêu thích." "Cái gì?" Trần Vũ đứng dậy nhìn về phía Trương Hạo, lộ ra một bức ánh mắt bất khả tư nghị, "Hạo tử,
hôm nay chỉ cùng người ta gặp hai lần mặt, ngươi liền thích người ta, ngươi là chăm chú sao? Vũ ca, ngươi tin tưởng vừa thấy đã yêu sao? Ta dự định kết giao nhìn xem.
Hạo tử, ngươi nghe ta nói, ngươi tuổi trẻ cầm giữ không được, có thể lý giải. Nhưng là nàng cùng chúng ta không phải người của một thế giới, đến lúc đó rất khó có kết quả. Ta nguyện ý vì yêu mà sinh, càng muốn là yêu mà chết.
Xong, không cứu nổi.
Ngươi đây là đang làm càn rỡ, hiểu không?
Đây không phải làm càn rỡ, cái này gọi duyên phận.
Trần Vũ không muốn tại rông dài, đừng ở chỗ này gây chuyện thị phi, chúng ta còn có chính sự muốn làm.
Đi ngủ sớm một chút.
Ân, ta biết.
Vũ ca, ta ngủ không được, đi trong viện hút khỏa khói.
Đi thôi.
Trương Hạo mở cửa đi trong viện.
Chương 57. Ban đêm chi chu quái vật.
Đi vào trong sân, Trương Hạo đốt một điếu hoa tử, ngậm lên miệng.
Lúc này minh nguyệt ánh sáng chiếu sáng lấy sân nhỏ, lại thêm đèn trong phòng ánh sáng, có thể nhìn thấy trong viện đại khái cảnh vật.
Hay là hoa tử khói này không sai, nhưng thời điểm nghĩ biện pháp tại nhiều cả một chút.
Trương Hạo hút thuốc, đột nhiên nhìn thấy một bóng người xuyên qua phương xa hoa chỉ hướng về hậu viện đi đến.
Bóng người kia tốc độ di chuyển rất nhanh, nhìn Trương Hạo rất là kinh ngạc.
Cái quỷ gì?
Chạy nhanh như vậy, đi qua nhìn một chút.
Trương Hạo thuận bóng người đuổi tới.
Đuổi kịp cầm tới bóng người hô lớn, làm gì?
Người kia đi vào hậu viện hoa trì bên cạnh, dừng lại bất động.
Bóng người kia mở miệng nói, Hạo ca, là ta, Nana.
Trương Hạo tới gần, nguyên lai là Nana, đã trễ thế như vậy, tới nơi này làm gì?
Hạo ca, người ta tới đây giải sầu một chút, bồi bồi ta được không?
Nana dùng cực kỳ nhu thuận thanh âm nói ra, thậm chí đi tới tựa ở Trương Hạo trên bờ vai.
Nana mặc một thân áo ngủ, toàn thân tản ra mùi thơm ngất ngây, hơi tốt dáng người, lại thêm một bức thanh thuần khí tước, cho người ta một bức người gặp yêu tiếc cảm giác.
Nana, đêm nay ca không ngủ, liền bồi ngươi ngắm trăng.
Minh Nguyệt bao lâu có? Nâng cốc hỏi Thanh Thiên.
Hạo ca, ngươi sẽ còn làm thơ đâu?
Nhất định, ca cũng là người có tài hoa.
Hai người dựa chung một chỗ, Trương Hạo đột nhiên ôm Nana bả vai.
Hạo ca,
Nam muội.
Nana tay thuận Trương Hạo phía sau lưng xóa đi, trắng nón bàn tay từ từ hóa thành lợi chảo.
Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt truyền đến, Trương Hạo phản ứng cực nhanh, đưa tay bắt lấy phía sau cổ tay, chỉ nhìn thấy một bức không biết sinh vật gì móng ướt, đang muốn công kích mình.
Ngươi là quái vật gì?
Trương Hạo hét lớn, trên trán thậm chí xuất hiện mồ hôi lạnh, vừa rồi nguy hiểm thật, kém chút tìm quái vật này đạo.
Ê u, nhanh như vậy liền không nhận ra, ta là của ngươi Nana.
Lúc này Nana sớm đã không thấy bộ kia người gặp yêu tiếc biểu lộ, thay vào đó vô tận âm tàn cùng tàn nhẫn.
Cố thảo.
Trương Hạo huy quyền liền muốn đánh tới hướng Nana đầu, đã sớm không có trước đó thương hương tiếc ngọc.
Lúc này Nana mở ra miệng lớn, một cái nện khổng lồ từ tận cùng bên trong nhất chui ra ngoài, phun ra đại lượng mạng nện quấn ở Trương Hạo trên thân.
Trương Hạo ngã trên mặt đất, bị đại lượng mạng nện quấn thành bánh trưng.
Trương Hạo trong lúc nhất thời dãy rủa không ra, ngoài miệng càng là quấn đầy mạng nện, cũng la lên không lên tiếng.
Đừng hô, chính là la rách cổ họng cũng sẽ không có người tới cứu ngươi.
Tiếp lấy, Nana trong miệng leo ra rất nhiều màu đỏ nhện con, rất nhanh bỏ đầy Nana toàn thân, lại tới trên mặt đất, hướng phía Trương Hạo bỏ đi.
Nhìn xem thành trên ngàn trăm con nhện hướng về chính mình bỏ đến, Trương Hạo nghiêm trọng đều là vẻ hoảng sợ, từ trong miệng càng không ngừng phát ra thanh âm ô ô ha ha, ngươi yên tâm, ta sẽ hướng trong cơ thể ngươi tiêm vào nọc độc, đến lúc đó huyết nhục của ngươi liền sẽ hóa thành huyết thủy, nhưng ta tại đem ngươi hết thảy hút sạch, sẽ không thống khổ.
Nana hướng về ngã trên mặt đất Trương Hạo đi đến.
Lúc này Trương Hạo khóc không ra nước mắt, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, lần này tốt, mắt thấy chính mình liền muốn trở thành con nhện này quái vật bữa tối.
Cho ăn.
Chi chu quái vật, muốn ăn bằng hữu của ta, trải qua đồng ý của ta sao?
Một thanh âm vang lên, Nana cùng Trương Hạo vọng hướng phương xa đi tới bóng người, Trương Hạo trong mắt tràn ngập thần sắc kích động, trong miệng không ngừng phát ra thanh âm ô ô, người này chính là Trần Vũ.
Từ khi Trương Hạo đi trong viện hút thuốc sau, liền không có động tĩnh, mới đầu Trần Vũ coi là Trương Hạo đi nhà vệ sinh. Nhưng là mình trong lòng mơ hồ có một tia nguy cơ cảm giác, sau khi rời khỏi đây, trùng hợp nhìn thấy Trương Hạo hướng về hậu viện đi đến, dự định gọi hắn, người đã không thấy thân ảnh, Trần Vũ một đường đi theo, liền gặp được trước mắt một màn này.
Ha ha,
thật sự là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa từ trước đến nay ném.
Đã ngươi tới, tiết kiệm ta đi tìm ngươi.
Một người còn chưa đủ ăn tăng thêm ngươi vừa vặn.
Nana nói ra.
Ngươi xác định có thể ăn hai người chúng ta?
Trần Vũ lấy ra thanh loan kiếm, tại ánh trăng, nguyệt quang chiếu xuống, phản ứng hàn quang.
Không thử một chút, làm sao biết?
Nana dùng âm trầm ánh mắt nhìn về phía Trần Vũ.
Chết đi, chi chu quái vật.
Trần Vũ tay cầm thanh loan kiếm, trực tiếp thẳng hướng Nana, Nana thân ảnh cấp tốc lui lại.
Truy phong bước.
Trần Vũ tốc độ đột nhiên biến nhanh, trong chớp mắt đuổi kịp Nana, tại Nana dưới ánh mắt hoảng sợ, một kiếm đâm xuyên Nana phần bụng, lại từ phía sau lưng xuyên ra.
Làm cho người kinh ngạc là, từ Nana miệng vết thương cũng không có tiên huyết chảy ra, tại ánh trăng, nguyệt quang chiếu rọi xuống, mơ hồ nhìn thấy rất nhiều màu đỏ nhện con từ miệng vết thương leo ra.
Tình huống như thế nào?
Trần Vũ kinh ngạc nói, không đợi Trần Vũ phản ứng tới, một cái móng đuôi sắc bén quét muốn Trần Vũ đầu.
Trần Vũ lần nữa thi triển truy phong bước, trong nháy mắt lui lại, tránh thoát một kích này.
Lúc này Nana phần bụng rách một mảng lớn con, đại lượng màu đỏ nhện bò tiến leo ra, căn bản không bị bất cứ thương tổn gì, trừng mắt một đôi ánh mắt hung ác nhìn xem Trần Vũ.
Chương 58.
Yêu quái cường đại, nữ hoàng độc chu.
Trần Vũ đi vào Trương Hạo bên cạnh, dùng kiếm tiêu khai Trương Hạo trên người mạng nhện.
Vũ ca, ngươi nếu là tại muộn 2 phút đồng hồ, coi như không gặp được ta.
Trương Hạo một thanh triệt tiêu ngoài miệng mạng nhện nói ra, trên mặt biểu lộ cũng không còn sợ hãi như vậy, gặp được Trần Vũ đến, trong lòng thở dài một hơi.
Lần này thêm chút giao hấn,
nếu là lần sau hay là sắc mê tâm thiếu, liền không nhất định có người tới cứu ngươi. Trần Vũ nhìn xem Trương Hạo nói ra, lần sau nhất định, còn có lần sau,
không có,
tiểu đệ tuyệt sẽ không phạm đồng dạng sai lầm. Lúc này Nana nhìn xem Trần Vũ cùng Trương Hạo, thật sự là nghĩ không ra, nguyên lai các ngươi hay là tu sĩ, ăn hết huyết nhục của các ngươi, có thể thu được không ít linh lực, thật sự là trời cũng giúp ta. Tiếp lấy cuối cùng phát ra một trận tiếng thét chói tai. Rất nhanh, một đám người lúc trước viện lao đến, không ngừng mà bao vây Trần Vũ cùng Trương Hạo hai người, mỗi người cầm trong tay khác biệt vũ khí, chỉ là những người này đều mặt không biểu tình, rất rõ ràng đều là bị trước mắt con nhện này quái vật khống chế.
Vũ ca,
những người này làm sao bây giờ? Trương Hạo hỏi. Trần Vũ nhìn xem không ngừng người đến gần bầy, nói ra, bọn hắn đã bị khống chế, đoán chừng cùng cái này Na Na mở dạng, đã sớm chết. Quyết không thể để con nhện này quái vật đào thoát, cho nên, giết không tha.
Minh bạch.
Những đám người này hướng về hai người đánh tới. Trần Vũ nhất kiếm chém ra, xem ở một người trên bờ vai, người kia trong miệng chui ra một con nhện, trong nháy mắt phun ra nọc độc. Trần Vũ né nhanh qua sau, lần nữa huy kiếm đâm vào trong miệng người kia, con nhện kia trong nháy mắt bị vỡ nát. Trương Hạo đối mặt mấy người vây công, điên cuồng vung vẩy nắm đấm, không ngừng mà có bóng người bay ra. Những người bình thường này căn bản không phải Trần Vũ Trương Hạo hai người đối thủ, rất nhanh liền có thật nhiều người ngã xuống đất, theo càng nhiều nện lần nữa tiến vào những người này thể nội, lại từ trên mặt đất đứng thẳng lên, tiếp tục công kích Trần Vũ Trương Hạo hai người. Thất bội tật phong trảm. Trần Vũ nhất kiếm chém ra, vài bóng người trong nháy mắt bị chém vỡ, đầy trời nện mảnh vỡ vẩy hướng lên bầu trời. Nana nhìn chằm chằm hai người, không nghĩ tới hai tu sĩ này lợi hại như vậy.
A a a.
Nana ngửa mặt lên trời gào hét, những người kia cũng không còn công kích Trần Vũ cùng Trương Hạo, lập tức đứng tại nguyên địa. Rất nhanh từ trên thân những người này leo ra vô số màu đỏ nhện, thậm chí từ những người kia trong thai mắt mũi miệng cũng xuất hiện đại lượng nhỏ màu đỏ nhện, toàn bộ hướng về Nana trên thân bò đi. Mà những người kia liền như là thả khí khí cầu một dạng ngã trên mặt đất, chỉ còn lại có một lớp da. Một màn này đem Trương Hạo giật nảy mình, cả kinh kêu lên, "Vũ ca, ngươi quả nhiên nói đúng, những người này đã sớm bị con nhện này yêu quái ăn." Trần Vũ nói ra, coi chừng, không biết con nhện này quái vật muốn soát hoa chiêu gì. Rất nhanh, theo một tia gầm rú, nương theo lấy tê lạp thanh âm, Nana thân thể bắt đầu bị lớn, làn da bắt đầu vỡ vụn. Tiếp theo từ Nana chỗ sau lưng xuất hiện 8 cây tráng kiện màu đỏ mọc lướt, càng ngày càng dài, biến thành 8 cây lớn bằng cánh tay màu đỏ chân dài, phía trên mọc đầy lông tơ cùng gai nhọn. 8 cây chân dài cắm vào mặt đất, đem Nana thân thể chống lên đến, vang một tiếng, túi da này triệt để vỡ nát, lộ ra một cái cự đại đầu nhện, con mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Trần Vũ cùng Trương Hạo. Một cái ở trần thân thể nữ nhân từ nện phía sau chui ra ngoài, tóc rối bù, cùng nhân loại không khác. Nhân loại, đã có kém không nhiều 100 năm thời gian chưa từng ăn qua tu sĩ huyết nhục tại các ngươi trước khi chết, nhớ kỹ tên của ta, Nữ Hoàng Độc Chu. Yêu quái phát ra âm thanh chói tai. Úp Nhật, Vũ ca, đây là nện thành tinh sao? Trương Hạo chấn kinh. Trần Vũ nhìn cũng 10 phần thần trương, nói đến, ta cũng không biết, tóm lại, hôm nay nhất định phải diệt quái vật này.
Ha ha,
với bạn, ta cũng không có ý định buông tha các ngươi. Theo Nữ Hoàng Độc Chu một tiếng gào thét, nện thân thể lần nữa bành trướng, toàn thân tản ra cường hãn khí tức, tăng cây móng vuốt trở nên càng thêm sắc bén, không có lắc lư một chút, đều trên mặt đất vạch ra một đạo ngân sâu. Đây là phàm võ cảnh tứ giai khí tức. Trương Hạo nói ra, quái vật này không đơn giản, coi chừng. Trần Vũ nói ra. Trần Vũ dự định ra tay trước rồi người, vừa phóng ra một hai bước, một cây to dài móng vuốt vươn đi qua, tốc độ cực nhanh. Trần Vũ vội vàng như người, hơn 2 mét nện chân dài từ chỗ ngực dán sẽ qua, tiếp lấy quét ngang tận bên cạnh hoa chỉ, một mảng lớn thực vật hóa thành đầy trời mảnh vỡ vẩy hướng lên bầu trời, toàn bộ hoa chỉ xuất hiện một cái bằng phẳng thiết diện. Sắc bén như vậy, nhìn thấy cô gái này hoàng nhện độc móng vuốt như vậy sắc bén, dù cho chính mình phạm võ cảnh ngũ giai thân thể cũng gánh không được.
Vũ ca,
cùng tiến lên.
Ân.
Trần Vũ cùng Trương Hạo một trái một phải thẳng hướng Nữ Hoàng Độc Chu. Mấy hiệp qua đi, lúc này hai người mới ý thức tới nữ hoàng này nện độc chỗ lợi hại. Cái này 8 cây to dài tứ chi không chỉ có cứng rắn không gì sánh được, mà lại phía trên càng là hiện đầy gai ngược, phổ thông công kích chỉ có thể tạo thành bình thường tổn thương, mà lại tốc độ di chuyển cực nhanh, thậm chí bị buộc đến hoàn cảnh hiểm nguy thời điểm, trực tiếp thả người nhảy lên, liền có thể xuất hiện tại xa 7, 8 mét địa phương. Cô gái này hoàng nện độc là một loại tốc độ nhanh, phòng ngự cao, giỏi về nhảy vọt quái vật. Chương 59. Tiến vào trong núi, truy sát nữ hoàng độc chu. Hai người không dám kinh thường, trực tiếp xuất ra sát chiêu của mình thẳng hướng Nữ Hoàng Độc Chu. Kim Cương Bất Hoại Công. Trương Hạo toàn thân phát ra hào quang màu vàng, làn da hiện ra màu đồng cổ, phối hợp với thân thể cường tráng, tản ra cường hãn khí tức.
Bành!
Một quyền hung hăng đánh trúng Nữ Hoàng Độc Chu trên đầu, trực tiếp đem nện khổng lồ đầu đập đầu rơi máu chảy, thân ảnh càng là không ngừng mà lùi lại.
Đáng chết!
Nữ Hoàng Độc Chu hét lớn một tiếng, nâng lên hai cây to dài tứ chi từ trên cao rơi xuống. Trương Hạo hai tay gắt gao bắt lấy hai cây xúc tu, trong lúc nhất thời song phương giằng co xuống tới. Một cỗ lực lượng cường hãn từ Nữ Hoàng Độc Chu hai cây xúc tu chuyển đến Trương Hạo trên cánh tay, bảo trì Kim Cương Bất Hoại Công trạng thái, Trương Hạo mới miễn cưỡng có thể ngăn cản lực lượng của đối phương, nhất là trên xúc tu gai nhọn càng là sắc bén, thậm chí mơ hồ đâm rách Trương Hạo làn da, Trương Hạo cảm thấy một tia đau đớn. Đột nhiên, Nữ Hoàng Độc Chu miệng lớn đột nhiên mở ra cắn về phía Trương Hạo đầu, dọa đến Trương Hạo biến sắc, thầm kêu một tiếng không tốt.
Bèn,
một đạo kiếm khí đánh trúng Nữ Hoàng Độc Chu thân thể, đung đưa kịch liệt một chút. Lợi dụng đúng cơ hội, Trương Hạo hai tay bung ra hai cây xúc tu, thân ảnh lướt nhanh, đứng ở xa mấy chục bước địa phương.
Bèn,
hai cây to dài xúc tu hung hăng cắm vào mặt đất, tóe lên mảng lớn bụi đất. Quái vật này lực lượng thật sự là cứng hãn. Nhìn xem nữ hoàng độc chu dễ dàng tại mặt đất vạch ra hai cái động sâu, Trần Vũ biết, chỉ bằng chính mình phạm võ cảnh ngũ giai thân thể cũng giống như vậy. Nếu như bị đối phương móng đuốt đánh trúng, chính mình cũng là trọng thương. Vũ ca, làm sao bây giờ? Quái vật này tám đầu tứ chi đều là lợi hại như vậy, khó đối phó. Nghe được Trương Hạo lời nói, Trần Vũ cũng là ý nghĩ như vậy, thần sắc mười phần nghiêm túc, nói ra, cô gái này hoàng độc chu tứ chi đã có thể so với không sai binh khí, hoàn toàn chính xác đây là quái vật này chỗ lợi hại nhất. Chúng ta có thể tránh đối phương ưu thế, công kích quái vật này nhược điểm. Nhược điểm? Quái vật này có nhược điểm sao? Trương Hạo nhìn nữ hoàng độc chu hai mắt, ta đã biết. Ngươi nói là công kích con nhện này quái vật trên lưng thân thể, hoặc là bụng của nó. Không sai. Ta không tin những này thân thể bộ vị cũng có thể có lợi hại như vậy phòng ngự. Trần Vũ nói ra. Nữ hoàng độc chu nhìn thấy hai cái tu sĩ nhất thời không làm gì được chính mình, không khỏi có chút đắc ý, các ngươi không phải là đối thủ của ta, là lạ làm thức ăn của ta đi. Nữ hoàng độc chu đè xuống thân thể, tám cây to dài tứ chi dùng sức bắn ra, nhảy lên không trung, hướng về Trần Vũ cùng Trương Hạo hai người đánh tới. Xoát, xoát, xoát. Đang đến gần hai người đồng thời, mấy cây to dài tứ chi cùng nhau đâm về hai người, móng vuốt sắc bén mang theo hàn quang. Trương Hạo hét lớn một tiếng, tránh đi quái vật này móng vuốt, nhắm ngay thân thể to lớn chính là một quyền. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, nữ hoàng độc chu thân thể to lớn cùng lực lượng muốn xa xa cao hơn Trương Hạo, Trương Hạo trực tiếp bị chấn động đến càng không ngừng lui lại. Đồng thời nữ hoàng độc chu thân thể cũng lui lại hai bước. Thất bội tật phong trảm. Gấp hai. Trần Vũ nhất kiếm chém ra, nhắm ngay nền phần bụng chém tới. Phốc phốc. To lớn phần bụng như là bị mở ra bao tải rách bình thường, đại lượng huyết dịch phun ra, nữ hoàng độc chu trên lưng nữ nhân phát ra thảm liệt chu lên, hiển nhiên một kiếm này bị thương nặng đối phương. A, ta muốn ngươi chết. Nền khổng lồ mở ra miệng lớn, trực tiếp phun ra đại lượng độc, dọa đến Trần Vũ cùng Trương Hạo vội vàng tránh né. Đại lượng độc vẩy hướng bốn phía, rơi vào chung quanh thực vật bên trên, những thực vật này trong nháy mắt biến thành màu đen, toát ra từng đợt khói đen. Nữ hoàng độc chu một trận tiêu rên, miệng vết thương ở bụng để nó đau đớn không thôi, chảy ra huyết dịch hội tụ thành một cái không nhỏ vũng máu. Hai người các ngươi đáng chết tu sĩ, ta sẽ báo thù này. Trên lưng nhện nữ nhân lưu lại một câu ngoan thoại, bắt đầu hướng về một cái phương hướng phóng đi, đại lượng huyết dịch lưu tại trên mặt đất. Không tốt, cô gái này hoàng độc chu muốn chạy. Trương Hạo gọi bảo. Đuổi. Trần Vũ đại quát một tiếng. Hai người tùy tùng nữ hoàng độc chu thân ảnh đuổi theo. Hiển nhiên mình bị cái này hai cái tu sĩ sau khi trọng thương, đã bộc lộ ra nhược điểm của mình, đang suy nghĩ đánh giết hai tu sĩ này tựa hồ khả năng không lớn. Cuối cùng chỉ có thể lựa chọn đào tẩu, đợi đến chính mình thương thế khôi phục sau, tại tùy thời báo thù này. Rất nhanh, Trần Vũ cùng Trương Hạo truy sát nữ hoàng độc chu rời đi Khâu Gia trấn tiến nhập trên núi. Quái vật, chạy đi đâu? Trương Hạo hô. Nữ hoàng độc chu quay đầu nhìn thấy hai người đuổi theo, trong ánh mắt lộ ra một câu ngân động, chính là hai tu sĩ này đã thương chính mình, lập tức quay đầu phun ra đại lượng độc. Không tốt, mau tránh đứng lên. Trần Vũ hô. Hai người vội vàng trốn ở cây cối sau lưng, xung quanh chuyển đến không ngừng mà tư tư tiếng hủ thực vang. Lúc này nữ hoàng độc chu không để ý chính mình thương thế nghiêm trọng, một bên vung vẩy sắc bén tứ chi chém lung tung, một bên phun ra nọc độc, làm cho Trần Vũ cùng Trương Hạo liên tiếp lui về phía sau. Lúc này, Trương Hạo từ hệ thống ba lô lấy ra một bàn tay lớn nhỏ hình tròn phi tiêu, mang theo bốn cái sừng nhọn, đưa vào linh lực, phát ra đạo đạo kim quang, hét lớn một tiếng đi. Hưu một tiếng, một vệt kim quang hiện lên, trực tiếp từ nữ hoàng độc chu trên lưng nữ nhân ngược xuyên qua, bưu ra một đạo huyết hoa, nữ nhân một tiếng kêu rên, bắt đầu liều lĩnh thoát đi. Như thế ra sức, Hạo tử. Trần Vũ kinh ngạc nói. Ha ha, cái này gọi răng nanh tiêu. Từ hệ thống thương thành mua, uy lực liền ngay cả phạm võ cảnh ngũ giai tu sĩ cũng ngăn không được, giá cả có chút mà quý. Trương Hạo nói ra. Hai người tiến vào trong núi truy sát nữ hoàng độc chu. Chương 60. Trừ yêu thời khắc, một hòa thượng ngăn lại. Tục ngữ nói diệt cỏ tận gốc, nếu cái này dính đầy nhân tộc huyết tinh nữ hoàng độc chu bị bọn hắn đụng tới, vô luận như thế nào hôm nay nhất định phải diệt sát hắn. Trần Vũ cùng Trương Hạo theo đuổi không bỏ. Giết. Từng đạo kiếm khí xẹt qua trời cao, trực tiếp trúng mục tiêu nữ hoàng độc chu. Nữ hoàng độc chu trên lưng nữ nhân toàn thân vết thương, vết máu loang lổ, cực kỳ chật vật. Mà Trương Hạo cũng Trần Vũ một quyền lại một quyền đánh kích nữ hoàng độc chu. Hai người thực lực bất phàm, tại tăng thêm nữ hoàng độc chu trọng thương, cơ hội là để ép nữ hoàng độc chu đánh. Đáng chết. Hai cái này đáng giận tu sĩ làm sao khó chơi như vậy, xem ra chỉ có thể đảo vong nơi đó. Nữ hoàng độc chu quyết định chủ ý, cũng không quay đầu lại hướng về một cái phương hướng chạy trốn. Trần Vũ cùng Trương Hạo hai người phối hợp với nhau, đánh nữ hoàng độc chu không ngừng gào thét, lại là vẫn như cũ không thể lưu lại đối phương. Vũ ca, quái vật này phòng ngự quá cao, một lát giết không chết nó. Trương Hạo một bên oanh quyền một bên hô hào. Không sai, xem ra nhất định phải phóng đại chiêu. Ngươi kiểm chế nữ hoàng độc chu, ta cho nó tới một cái lớn. Thất bội tật phong trảm. Gấp ba. Truy phong bước. Trần Vũ thanh loan kiếm lấp lóe hàn quang, kiếm khí không ngừng kéo lên, cường hãn kiếm khí khuấy động không khí phát ra kịch liệt tiếng rung âm thanh. Vâng. Một kiếm chém ra, thế không thể đỡ, trực tiếp thẳng hướng nữ hoàng độc chu. A, dưới một chiêu, nữ hoàng độc chu liền bị chém đứt ba, bốn cây chân dài, huyết dịch phun tung tóe, thân thể đứng không vững bắt đầu lay động. Cơ hội tốt, cho hắn một kích chí mạng. Trần Vũ hướng đến. Trần Vũ cùng Trương Hạo ra lại sát chiêu chuẩn bị đem nữ hoàng độc chu một kích mất mạng. Nữ hoàng độc chu trên lưng nữ nhân dùng cực kỳ oán hận ánh mắt nhìn Trần Vũ cùng Trương Hạo một chút, dùng hết toàn thân lực lượng cuối cùng thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy đến 7-8 mét không trung, rơi vào trong bụi cỏ biến mất không thấy gì nữa. cái này cũng được. Trương Hạo nhíu mày, không nghĩ tới nữ hoàng độc chu trọng thương ngã gục còn có thể đào tẩu. Vũ ca, làm sao bây giờ, có muốn đuổi theo hay không? Nữ hoàng này độc chu quái vật thật đúng là khó giết. Trần Vũ nhìn về phía trung quanh thâm sơn, ánh trăng, nguyệt quang, mông lung, suy tư một chút, nói ra, hôm nay nhất định phải giết nó. Chúng ta cùng quái vật này đã kết thù, mà lại chúng ta còn có nhiệm vụ tại thân. Nếu là cô gái này hoàng độc chu trốn đi đối phó chúng ta, thế nhưng là khó lòng phòng bị. Vũ ca, minh bạch chơi nó. Trương Hạo nói ra. Hai người dọc theo trên đất nữ hoàng độc chu lưu lại vết máu đổi tới. Nữ hoàng độc chu thương thế nghiêm trọng, nhưng như cũng không dám dừng lại bên dưới, bởi vì có hai cái tử thần ngay tại chạy đến. Đáng chết. Hai tu sĩ này là từ chỗ nào xuất hiện? Ta tại cái này Lộc Môn Sơn chiếm cứ trăm năm, trừ cái kia chỉ toàn không đại pháp sư còn không có gặp qua cường đại như vậy nhân loại. Bất quá đến Lan Vân Tự, liền được cứu rồi, vị đại nhân kia xem ở chính mình ngày bình thường cung phụng nhân tộc tiên huyết phân thượng, nhất định sẽ cứu ta. Nói không chừng sẽ còn báo thù cho ta, bằng vị đại nhân kia thực lực, hai tu sĩ này không đáng để lo. Đợi đến rơi xuống trong tay ta, nhất định sẽ dùng hết thảy thủ đoạn hành hạ chết hai người kia, mới có thể giải ta mối hận trong lòng. Nghĩ tới đây, nữ hoàng độc chu tăng nhanh chính mình tốc độ di chuyển. Yêu quái, chạy đi đâu? Theo một tiếng rít hô lên, mấy đạo công kích từ phía sau đánh tới. Thất bội tật phong trảm, kim cương bất diệt quyền. Vâng. Cương đại sát chiêu đánh trúng nữ hoàng độc chu, to lớn lực phá hoại đánh mặt đất loạn thế bay tán loạn. Lúc này nữ hoàng độc chu thương thế nghiêm trọng, sớm đã ngăn cản không nổi hai người sát chiêu, thậm chí ngay cả một chút cơ bản phòng ngự đều không làm được. Đáng chết. Đây là các ngươi bức ta đó. Nữ hoàng độc chu phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương, toàn thân trở nên đỏ như màu máu, nện khổng lồ thân thể cấp tốc bành trướng, đại lượng linh lực hướng về chung quanh tứ tán ra. Nhìn thấy bất thình lình biến hóa, Trần Vũ cùng Trương Hạo không có tùy tiện động thủ, nhìn xem tư thế liền minh bạch, cô gái này hoàng độc chu đã là cùng đồ mặt lộ, dự định trước khi chết chém giết. Từng vết nước tại nện trên thân thể lan tràn, tản ra khí tức hủy diệt. Đây là, chẳng lẽ cô gái này hoàng độc chu muốn tự bạo? Vũ ca, cái gì là tự bạo? Đừng hỏi nhiều, mau rời đi. Hai người thân ảnh cấp tốc lui lại. Lúc này nữ hoàng độc chu lòng đang dỉ máu, chính mình tu hành trăm năm, mắt thấy chính mình tu vi đại thành, liền có thể rút đi yêu thân. Không nghĩ tới bị hai tu sĩ này phá hư, yêu thân bị hủy, tu vi của mình cũng là tan thành mây khói. Dưới mắt vì bảo mệnh, chỉ có thể như vậy. Vâng, tiếng nổ cực lớn triệt thương khung, như là tiếng sấm bình thường. Trung quanh hoa có cây cối hóa thành vô số mảnh vỡ bay về phía bầu trời, mặt đất càng là nổ ra một cái độc lớn. Lợi hại như vậy, nếu như bị cô gái này hoàng độc chu tự bạo tác động đến, hai người chúng ta hôm nay liền phải nằm ở chỗ này. Trương Hạo nói ra. Há lại chỉ có từng đó nằm ở chỗ này, nếu là tới gần, trực tiếp treo, nằm đều không cần nằm. Trần Vũ nói ra. Vũ ca, nữ hoàng kia độc chu chết chưa? Không biết, đi qua nhìn một chút. Hai người vừa mới tới gần nơi đó, một bàn tay lớn nhỏ màu đỏ nện từ trong đất bùn xuống tới, cực tốc hướng về phương xa bỏ chạy. Chết đi, quái vật! Trương Hạo nhanh chóng đuổi kịp, một cước đá ra, thề phải dẫm chết nữ hoàng độc chu. Dừng tay. Một đạo tiếng hét lớn truyền đến, thanh âm vô cùng, tại cái này mật cảnh trong núi sâu đặc biệt vang dội. Nơi xa một đạo công kích đánh tới, thanh thế dọa người, dễ như trở bàn tay giống như đem dọc đường cây cối đánh cho vỡ nát, thẳng hướng Trần Vũ cùng Trương Hạo. Lui lại. Trần Vũ nói ra, đạo này công kích là đối với chuẩn hắn cùng Trương Hạo hai người tới. Hai người tránh né, cái kia màu đỏ nện thừa cơ tiến vào xâm lâm, biến mất không thấy gì nữa. Một tên hòa thượng tại ánh trăng, nguyệt quang, chiếu rọi xuống đi vào trước mặt hai người. Chương 61. Trên núi Tà Tu, Thứ Bi Đại Ma Tay. Trần Vũ cùng Trương Hạo mắt thấy là phải diệt sát nữ hoàng độc chu lại bị một cái không biết địa phương nào tới hòa thượng cản lại, hai người đều bị tức không được. Hòa thượng, thả đi nện kia yêu quái, đầu ngươi bị lửa đá. Trương Hạo nhìn xem hòa thượng kia hét lớn. Trần Vũ cũng là nhíu mày, hỏi, đại sư đây là ý gì? Hòa thượng kia là cái 50-60 tuổi lão giả, ánh sáng sáng tỏ đầu, trong tay cầm một chuỗi đen kịt Phật châu, người khoác cà sa, một bộ đắc đạo cao tăng dáng vẻ. A Di Đà Phật. Thượng thiên có đức yêu sinh, hai vị thí chủ làm gì vọng tạo sát nghiệt? Ngươi nói cái gì? Con nện này yêu quái không biết hại chết bao nhiêu người, ngươi lại thả đi nó, ngươi có biết hay không ngươi làm một kiện chuyện thương thiên hại lý? Trương Hạo lớn tiếng nói. A Di Đà Phật, thiện hai thiện hai. Bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Chỉ cần vị này nữ hoàng độc chu một lòng hướng Phật, ý nguyên có thể tu thành chính quả. Tên kia lão hòa thượng nhìn xem Trần Vũ cùng Trương Hạo nói ra. Lúc này, Trần Vũ cùng Trương Hạo xem như minh bạch làm không tốt cô gái này hoàng độc chu cùng tên này lão hòa thượng là cùng một bọn. Trần Vũ nhìn chằm chằm tên kia lão hòa thượng, đối phương nhìn qua 10 phần chính phái, không có một tia tà ma ngoại đạo dấu hiệu, vẫn là đối phương ngụy trang quá tốt rồi. Đại sư, có một vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi. Thí chủ, mời nói. Trần Vũ dẫn theo thanh loan kiếm chậm rãi đi hướng lão hòa thượng, thanh loan kiếm lướt kiếm tại ánh trăng, nguyệt quang, chiếu rọi xuống lóe ra hà quang. Đại sư, ngươi là yêu nghiệt phương nào? Nghe nói lời ấy, lão hòa thượng giận dữ, quát, làm càn. Thất bội tật phong trảm. Gấp ba. Một kiếm chém ra, kỳ thật tung hành, bí mật mang theo không khí tiếng rít thẳng hướng lão hòa thượng. Lão hòa thượng không nghĩ tới người trẻ tuổi này đột nhiên xuất thủ, muốn tránh không còn kịp rồi. Đột nhiên, từng sợi hắc khí từ hòa thượng trên thân bộc phát, lão hòa thượng hai mắt biến thành màu đỏ, trên mặt làn da trở nên khô quắt đứng lên, nhìn không gì sánh được dữ tợn khủng bố, như là ác quỷ bình thường. Lão hòa thượng trong tay Phật châu đại lực bung lên, đánh phía Trần Vũ đầu. Trần Vũ đội vàng thu kiếm đón đỡ. Vâng. Song Phương lui lại mấy bước. Ốc Nhật, ta liền biết lão hòa thượng này không phải vật gì tốt.
nguyên lai là một cái tà tu. Tám thành cái kia nữ hoàng độc chu chính là ngươi làm ra đi. Trương Hạo la lớn. Trần Vũ cũng là giật mình, không nghĩ tới vừa rồi thăm dò thật để tà tu này lộ ra chân diện mục, nói ra, ngươi tà tu này, vì sao muốn ngụy trang thành hòa thượng, có phải hay không đang làm cái gì chuyện thương tiên hại lý? Đối mặt hai người chất vấn, La Hòa Thượng cười ha ha. Ngụy trang? Ta vốn chính là Lan Vân Tự Hòa Thượng, nói gì tới ngụy trang? Cái gì là chính? Phải không là tà? Hai vị cũng là tu sĩ, mà lại tu vi không thấp. Chẳng lẽ hai người các ngươi liền không có giết qua người mệnh sao? Chẳng lẽ những người kia liền đều là người đáng chết sao? Nói không chừng, hai người các ngươi trên tay tên người sò ta còn nhiều. Các ngươi mới là ra vẻ đạo mạo tu sĩ. Ú a, ngươi tà tu này làm những chuyện thương thiên hại lý này còn có lễ vũ ca. Ngươi nhìn, hiện tại nhiều người xấu a có văn hóa. Trương Hạo nói ra. Trần Vũ nhìn xem lão hòa thượng nói ra, đen chính là đen, bạch chính là bạch. Mặc cho ngươi miệng lưỡi dẻo quẹo, huynh đệ của ta hai người đều muốn đưa ngươi giải quyết tại chỗ. Nói rất hay. Vũ ca. Trương Hạo nói ra. Hai vị thí chủ. Hai người các ngươi tu vi không thôi, lão nạp không muốn cùng các ngươi là địch, chuyện hôm nay, coi như chưa từng xảy ra, như thế nào? Lão hòa thượng nói ra. Không được. Không được. Trần Vũ cùng Trương Hạo cùng kêu lên nói ra. Hai người lần nữa thẳng hướng lão hòa thượng. Ngu xuẩn mất khôn. Lão hòa thượng hét lên từng tiếng. Từ bi đại ma tay. Một đạo hắc ảnh tại lão hòa thượng sau lưng xuất hiện, mọc ra tám đầu cánh tay, tản ra khí tức tà ác, tám đầu cánh tay hóa thành thực chất, đánh phía Trần Vũ cùng Trương Hạo hai người. Ô thảo! Đó là cái gì? Trương Hạo cả kinh kêu lên. Không biết. Trần Vũ trả lời. Vâng! Vâng! Tám đầu cánh tay vung vẩy cự quyền đánh phía Trần Vũ Trương Hạo hai người, mỗi một quyền thế đại lực chìm, hung mãnh không gì sánh được. Trần Vũ cùng Trương Hạo đội vàng tiếp chiêu, cuốn lên từng đợt cuồng phong thổi lên một phía. Lực lượng khổng lồ chấn động đến hai người cánh tay nhức mỏi, thậm chí chịu một tia vết thương nhẹ. Nghĩ không ra lão hòa thượng này thực lực lợi hại như vậy, cơ hồ liền muốn đột phá đến phàm võ cảnh lục giai. Lão hòa thượng chắp tay trước ngực, cái kia hắc ám hư ảnh tám đầu cánh tay cũng tập hợp một chỗ, một cái cự đại quyền ảnh quét muốn hai người. Vâng. Mặt đất xuất hiện một cái hố sâu, khí lãng cuồng bạo xen lẫn vô số khối vụn đem Trần Vũ cùng Trương Hạo thân ảnh đánh bay. Hai người rơi trên mặt đất, khoe miệng lộ ra tiên huyết, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh, hai người hợp lực đều bị đánh lui. Lão yêu này tăng không đơn giản a. Làm sao bây giờ? Vũ ca. Trương Hạo nói ra. Như là đã kết thủ, mà lại hắn hay là Lan Vân tự người. Lại là tu luyện tà ác công pháp tu sĩ, hôm nay vô luận như thế nào là không thể tốt nhất định phải làm hắn. Trần Vũ nói ra, hai người dự định tiếp tục động thủ. Mạng chỉ có một, không sợ chết, liền đến Lan Vân tự đi. Lão hòa thượng nói xong thả người nhảy lên tiến vào trong núi sâu biến mất không thấy gì nữa. Chương 62. Ban đêm xông vào Lan Vân tự, Tà Phật Tông. Trần Vũ cùng Trương Hạo một đường đuổi theo tên kia lão hòa thượng, đi vào trên một chỗ đỉnh núi, nhưng không thấy tên kia lão hòa thượng bóng dáng. Nơi xa có một cái rất lớn chỗ triển, chỉ là rách nước, chỉ còn vách nát tường siêu, trong viện không ít cây cối nhánh cây từ sụp đổ trên tường đưa ra ngoài. Đây là Lan Vân tự sao? Có phải hay không có chút quá phá, tên địa yêu tăng thật ở bên trong? Trương Hạo nghi vấn nói ra. Nhìn qua một mảng lớn suy bại chùa triển, Trần Vũ thần sắc cũng là nghi hoặc, như thế một mảng lớn chùa triển cỏ dại rậm rạp, nhìn không giống như là có người hoạt động dấu hiệu. Cái này yêu tăng nhìn cũng không phải là người bình thường, chỗ ở cũng không bình thường, không có khả năng lấy con mắt của người bình thường đối đãi những tà tu này, ngàn vạn không thể khinh thường. Trần Vũ nói ra. Vũ ca cao kiến. Nghe được Trần Vũ đề nghị, Trương Hạo giơ ngón tay cái lên. Đi, vào xem. Trần Vũ nói ra. Trần Vũ cùng Trương Hạo hai người từ chùa miếu cửa ra vào tiến vào chùa triển. Trong viện hoàn toàn là một bộ phế tích cảnh tượng, nơi này chùa miếu mỗi gian phòng phòng ốc cửa sổ đều đã hư thối, mặt đất cỏ dại rậm rạp, thậm chí đã tăng tới cao cỡ một người trình độ. Hoàn toàn không phải có tu sĩ hoạt động dáng vẻ, đoán chừng chí ít trên 100 năm thời gian bên trong đều không có người đến qua chùa miếu này. Vũ ca, mau đến xem. Trương Hạo kêu gọi Trần Vũ, Trần Vũ đi tới, hai người nhìn thấy một cái cũ nát trong đỉnh có miệng đồng chung. Vùng này đồng chung cao cỡ một người, bị to dài xích sắt rơi tại trên xà nhà, mặc dù phía trên mọc đầy màu xanh đồng, lại như cũ tản ra phong cách cổ xưa tang thương khí tức, đoán chừng phải đã mấy trăm năm lịch sử. Vũ ca, phía trên có chữ viết. Trương Hạo cúi đầu tại đồng chung đường đáy bên trên nhìn thấy mấy chữ. Lan Vân tự đúc. Trương Hạo tiếp tục thì thầm, xem ra nơi này thật là Lan Vân tự. Thế nhưng là tên kia yêu tăng lại giấu đi nơi nào? Trần Vũ cao mày nhìn chằm chằm ngụm này đồng chung, đột nhiên nói ra, ngươi nói nơi này sẽ có hay không có trận pháp gì, tỉ như che khuất tầm mắt của chúng ta, hoặc là che giấu nơi này bộ dáng lúc trước. Ngươi đừng nói, thật là có loại khả năng này, không nghĩ tới lao yêu này tăng vậy mà như thế giàu hạn, kém chút bị hắn lừa. Vũ ca, xem ta. Nói xong Trương Hạo lui lại hai bước, một tay nắm tay. Kim cương bất diệt quyền. Trương Hạo nắm đấm lấp lánh kim quang, một quyền hung hăng đánh tới hướng đồng chung. Đông, đông. Vụ này đồng chung rung động dữ dội, phát ra hai tiếng nổ mạnh, như là tiếng sấm một dạng vang vọng toàn bộ Lan Vân tự. Lúc này, vụ này đồng chung phát ra từng đạo hào quang chói sáng chiếu sáng toàn bộ chỗ triển, nơi này nguyên lai rách mướp cảnh tượng cũng xảy ra biến hóa. Trong viện cỏ dại toàn bộ không thấy, biến thành chỉnh tề mặt đất, cũ nát cửa sổ biến thành hoàn chỉnh không thiếu sót dáng vẻ, chính xác Lan Vân tự như là đổi mới một dạng. Không nghĩ tới cái này đồng chung thật là bố trí một cái trận pháp, hay là lần đầu gặp. Trương Hạo nói ra, ta cũng là lần thứ nhất đụng phải loại trận pháp này, xem ra lão yêu này tăng thật không đơn giản á, nhất thiết phải cẩn thận. Trần Vũ nói ra, hai người đang muốn xem xét nơi này, nhìn thấy một bóng người từ phía trước trong đại điện đi ra, chính là tên kia lão yêu tăng.
hai vị thí chủ hoan nên đi vào Lan Vân tự. Lao yêu tăng nói ra, đem nện kia yêu quái giao ra, nếu không hôm nay huynh đệ chúng ta hai người phá hủy ngươi miếu hoang này. Trương Hạo nói ra, tên kia yêu tăng xác thực không thèm để ý chút nào Trương Hạo thái độ, nói ra, cái kia nữ hoàng độc chu thế nhưng là ta Tà Phật Tông thánh thú, là không thể nào giao cho hai vị thí chủ. Tà Phật Tông, đó là cái gì? Trần Vũ nói ra, ta Tà Phật Tông đệ tử thờ phụng Tà Phật, chỉ có dùng chúng sinh tiên huyết cùng linh hồn hiến tế Tà Phật, mới có thể có đến Tà Phật ban cho lực lượng cùng tu vi. Ta xem hai vị tư chất không tệ, suy tính một chút gia nhập ta Tà Phật Tông, tiên đồ bất khả hạn lượng. Lao yêu tăng quyên nhủ, Vũ ca, nếu không ngươi suy nghĩ một chút. Trương Hạo nhìn xem Trần Vũ nói ra, nói đùa cái gì? Tiểu gia ta một thân chính khí, làm sao có thể cùng những này am hiểu dơ bẩn thủ đoạn tà tu làm bạn? Trần Vũ nói ra, ha ha. Lao yêu tăng, nghe được huynh đệ chúng ta hai người trả lời sao? Là sẽ không gia nhập các ngươi kia cái gì Tà Phật Tông. Trương Hạo nói ra, hừ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Đệ tử ở đâu? Lao yêu tăng hét lớn một tiếng. Tiếp theo từ trong đại điện chạy đến hơn 10 tên Tà Phật Tông đệ tử, phần lớn là phạm võ cảnh nhị giai hoặc tam giai tu vi. Hỏi lại các ngươi một lần, có vào hay không ta Tà Phật Tông? Lao yêu tăng dẹp ý niệm này đi. Trần Vũ nói ra. Trần Vũ tay cầm thanh loan kiếm, một kiếm thẳng hướng Lao yêu tăng. Trương Hạo cũng đấm ra một quyền. A Di Đà Phật. Thiện hai thiện hai. Tiếp lấy yêu tăng bắt đầu ngâm tụng một đoạn kinh văn. Yêu tăng toàn thân phát ra hắc khí, lạ lướt phản âm tràn ngập toàn bộ sân nhỏ. Trần Vũ cùng Trương Hạo hai người công kích còn chưa tới trước mặt, liền nghe đến cố này kinh văn ngâm tụng, trong lúc nhất thời trong đầu đều là loại thanh âm này, một cố đau nhức kịch liệt từ trong đầu truyền thuyết, cảm giác mình linh hồn giống như bị xé nước bình thường, hai người ngã trên mặt đất không ngừng mà kêu thảm. Đệ tử còn lại hưng phấn không thôi. Đây là phổ độ tà kinh. Rất lâu không nghe thấy cố này thiên lại chi âm, tiếng trời. Chỉ có ta Tà Phật Tông cao tăng mới có thể tu luyện. Không hổ là ta Lan Vân tự cao tăng. Lúc này Trần Vũ ngã trên mặt đất đang liều mạng chống cự lại cố này tà kinh ngâm tụng. Chương 63. Trần Vũ nên chiến. Trương Hạo đánh lén. Trần Vũ lúc này đầu đau muốn nức, không nghĩ tới lao yêu này tăng tuyệt chiêu lợi hại như vậy. Yêu tăng, ngươi làm cái gì? Trần Vũ hô, đầu của ta đau quá a. Trương Hạo ngã trên mặt đất càng không ngừng lăn lộn. A Di Đà Phật, nhập ta Tà Phật Tông, nhưng phải đại tự tại. Ta Tà Phật hào quang chắc chắn chiếu rọi toàn bộ thế giới. Yêu tăng lời nói càng không ngừng quanh quẩn tại Trần Vũ cùng Trương Hạo bên hai. Yêu tăng nhìn thấy hai người còn đang không ngừng mà phản kháng, gia tăng ngâm tụng tà kinh cường độ. Hai vị thí chủ quy y ta Tà Phật Tông. A Di Đà Phật. Lúc này yêu tăng mang trên mặt bức thiết thần sắc, chỉ cần có thể thành công độ hóa hai tu sĩ này, ta Lan Vân tự thực lực đem nâng cao một bước. Nói không chừng có thể được vị đại nhân kia chỉ đạo, đến lúc đó tu vi của mình lại có thể thêm gần một bước. Nghĩ tới đây, yêu tăng lại gia tăng ngâm tụng tà kinh cường độ. Quy y ta Tà Phật Tông. Quy y ta Tà Phật Tông. Quy y ta Tà Phật Tông. Hơn 10 Tà Phật Tông đệ tử cũng theo ngâm tụng. Rất nhanh, Trần Vũ cùng Trương Hạo trong ánh mắt của hai người trở nên mê mang, hai người đứng ở nơi đó không lúc đích. Tiếp lấy, ánh mắt của hai người bên trong tràn đầy sùng bái ánh mắt, hai người cùng nhau hô, chúng ta nguyện gia nhập Tà Phật Tông. Ha ha, rất tốt, vào ta Tà Phật Tông, tu vi của các ngươi sẽ trở nên càng mạnh. Đi lấy Tà Phật đan để hai vị này đệ tử ăn bảo. Yêu tăng đối với một cái Tà Phật Tông đệ tử nói ra, là đệ tử hiện tại đi lấy. Một người đệ tử quay người rời đi. Trần Vũ trong thức hải, một cái màu xanh sấm bóng người chắp tay đứng vững, không biết đang suy nghĩ gì. Đột nhiên, những cái kia là lớp phản âm truyền vào Trần Vũ thức hải, cái kia đạo màu xanh sấm bóng người bỗng lúc đích. Ồn ào, khí tức kinh khủng tản ra, những cái kia là lớp phản âm trong nháy mắt uy về hư vô. Theo những cái kia Phật âm biến mất, Trần Vũ trong nháy mắt tỉnh táo lại. Ta đang làm gì? Ai có thể nói cho ta biết vừa rồi thế nào? Ngay tại Trần Vũ ngộp ép trong nháy mắt, tên địa yêu tăng cười híp mắt đi vào Trần Vũ, cầm trong tay một viên đan dược màu đen, đưa tay liền muốn nhét vào Trần Vũ trong miệng, trực tiếp đem Trần Vũ giật nảy mình. Trần Vũ trừng trong mắt nhìn xem lão yêu tăng, ngươi mẹ nó muốn làm cái gì? Trần Vũ đột nhiên tới một câu, trực tiếp đem lão yêu tăng cho nói lừa rồi, chuyện ra sao? Người này không phải chúng ta Tà Kinh ngâm tụ sao, làm sao còn có thể nói chuyện? Khoảng chừng 2 giây thời gian, hai người gắt gao nhìn đối phương. Đến, thí chủ an viên này Tà Phật đan, chính là ta Tà Phật Tông đệ tử. Lão yêu tăng cười híp mắt nói ra, an em gái ngươi. Trần Vũ không khỏi giận dữ, chính mình thế mà giống khỉ một dạng bị đám người này soát, đơn giản lẽ nào lại như vậy? Trần Vũ đại quát một tiếng, trong tay thanh loan kiếm một kiếm chém ra. Yêu tăng đội vàng trốn tránh, tránh khỏi một kiếm này, không nghĩ tới Trần Vũ một cước ngay sau đó đá trúng yêu tăng phần hông. Yêu tăng trực tiếp ngã trên mặt đất, Trần Vũ ném đi trong tay thanh loan kiếm, trực tiếp cưỡi tại lão yêu tăng trên thân. Hai tay vung lên nắm đấm không muốn sống đánh tới hướng lão yêu tăng, khẩn thiết đánh vào yêu tăng trên khuôn mặt. Thất bội tật phong trảm. Trần Vũ cưỡng ép buộc phát linh lực trong cơ thể, mỗi một quyền đều tràn đầy lực lượng đáng sợ. Lão yêu tăng mấy lần muốn đứng dậy đều bị đánh đầu góc choáng váng, rất nhanh đối phương bị đánh mặt mũi tràn đầy tiên huyết, mặt mũi bầm dập. Còn lại Tà Phật Tông đệ tử thấy thế, nhao nhao công hướng Trần Vũ, chỉ là những công kích này đánh về phía Trần Vũ đồng thời, cũng rơi vào lão yêu tăng trên thân. Lần ta quá đáng. Từ bi đại ma tay. Lão yêu tăng hét lớn một tiếng, trên thân xuất hiện một đạo thân ảnh màu đen, tám đầu cánh tay cùng nhau vung dậy, trực tiếp đem Trần Vũ cùng bên cạnh đệ tử đánh bay. Lão yêu tăng đứng thẳng lên, xoa xoa dòng máu trên mặt, đối với tu sĩ này có thể tránh thoát tà kinh ảnh hưởng rất là không thể tưởng tượng nổi. Tu sĩ này tu vi cũng chỉ có phạm võ cảnh ngũ giai, mà cái kia tà kinh chính là đối với phạm võ cảnh thất giai tu sĩ cũng có ảnh hưởng, Thế nhưng là vì cái gì đối phương có thể tỉnh lại đâu, đến cùng là nơi nào xuất hiện vấn đề? Lúc này, Lão Yêu Tăng lại nhìn Trương Hạo một chút, may mắn thành công khống chế một người khác, chỉ còn một người còn tốt đối phó. Hạo con, mau tỉnh lại. Trần Vũ đội vàng hô. Vô dụng, hắn là không tỉnh được. Hay là quản tốt chính ngươi đi. Nói xong, Lão Yêu Tăng trên người màu đen Phật ảnh mấy cây vung tay lên, lần nữa đánh tới hướng Trần Vũ. Thất bội tật phong chạm, gấp 5 lần. Trần Vũ thu hồi thanh loan kiếm, một kiếm chém ra. Oanh! Hai phe giao kích, lực lượng cường hãn lẫn nhau va đập vào, tán phát khí tức vọt thẳng tản đám người, khiến cho Tà Phật Tông đệ tử không cách nào tới gần. Lúc này Trương Hạo đổ vào cách Lão Yêu Tăng chỗ không xa, hắn lúc này đã thức tỉnh, vừa rồi si ngốc dáng vẻ hoàn toàn là trang, vì chính là tê liệt đối phương, tìm thật kỹ tìm cơ hội đánh lén. Ngay tại lúc này, chớ có một tiếng, Trương Hạo đánh ra một cái răng nanh tiêu, một vệt kim quang như lưu tinh hiện lên, trực tiếp cắm vào Lão Yêu Tăng trên lưng. A! Lão Yêu Tăng hét thảm một tiếng, phía sau lưng tiên huyết như trụ, thương thế nghiêm trọng. Lão Yêu Tăng bị đám người đỡ lấy trốn đến phương xa, các ngươi cùng tiến lên, đem hai cái này cho ta làm thịt, ta muốn uống chỉ riêng hắn bọn họ máu. Hơn 10 tên đệ tử bao vây Trần Vũ cùng Trương Hạo. Chương 64. Đại Ma Minh vương trận. Hai phe nhân mã dương cùng bạc kiếm, hận không thể trong nháy mắt diệt đối phương. Trần Vũ cùng Trương Hạo hai người lưng tựa lưng, riêng phần mình để phòng bọn này Tà Phật Tông đệ tử tiến công. Vũ ca, có cái gì phương án sao? Chúng ta tình cảnh hiện tại không ổn a, hơn nữa còn tại đối phương trên địa bàn. Trương Hạo nói ra. Ta biết, một hồi ca toàn bộ việc lớn, ngươi kiểm chế lại bọn này Tà Phật Tông đệ tử tiến công, ta tiến lên diệt cái kia Lão Yêu Tăng. Trần Vũ nói ra. Có thể làm sao, Yêu Tăng kia bị trọng thương, chưa hẳn không có lực đánh một trận a, đến lúc đó hai người chúng ta tách ra, bị đối phương tiêu diệt từng bộ phận, chúng ta coi như bị kịch. Trương Hạo nói ra. Cầu phú quý trong nguy hiểm, nên liệu thời điểm liền đụng một cái. Tốt a, giống như có đạo lý dáng vẻ, cùng bọn này Tà Tăng liều mạng. Giết! Trần Vũ đại quát một tiếng, tay cầm thanh loan kiếm thẳng hướng xa xa Lão Tà Tăng. Lớn mật, nhanh ngăn lại hắn, chớ có cản rỡ. Mấy cái Tà Phật Tông đệ tử ngăn cản Trần Vũ đường đi. Truy phong bước, gấp 7 công kích chém, 4 lần. Trần Vũ linh lực tăng vọt, một cước quét ngang qua, mấy cái kia đê giai tu vi Tà Phật Tông đệ tử chỗ nào ngăn lại được? Cút ngay cho ta. Những tu luyện này tà ác công pháp hòa thượng, làm sằng làm bậy, xem mạng người như cỏ rác, hôm nay nhất định phải giết bọn họ. Chết đi. Tà Tăng. Trần Vũ theo sát thân ảnh trong nháy mắt đến đối phương 3 bước địa phương xa. Coi như một kiếm này không có đánh chết Lão Yêu này Tăng, mình cũng phải chút tân giận. Thử. Càn rỡ. Từ bi đại ma tay. Tà Tăng ánh mắt lộ ra một tia quỷ dị, trên thân trong nháy mắt bộc phát đại lượng hắc vụ tụ lại thành một cái 8 tay ma vương hư ảnh, trực tiếp ngăn tại Trần Vũ trước mặt. 8 đầu cánh tay trong nháy mắt khép lại, làm ra phòng ngự tư thế. Trần Vũ kiếm chiêu cũng đi theo mà tới. Oanh! Lực lượng kinh khủng bộc phát, một miếng đất lớn mặt bị đánh nát, đá vụn bay loạn, Trần Vũ bay rất ra ngoài, không trung thay đổi thân ảnh, rơi vào nơi xa. Tà Tăng lúc đầu đã thụ thương, tại tăng thêm cưỡng ép thôi động công pháp, thể nội thương thế tăng lên, Trần Vũ một kiếm uy lực mạnh mẽ, càng là tăng thêm thương thế của mình. To lớn 8 tay ma vương hư ảnh trong nháy mắt tiêu tán không thấy, lực phá hoại kinh người đánh trúng vào Tà Tăng, trong nháy mắt miệng phun tiên huyết, một cánh tay càng là máu thịt bé bé, thậm chí mơ hồ có thể thấy được bạch cốt âm u lộ ra. Lúc này Tà Tăng trong ánh mắt tràn ngập vẻ mặt nghiêm trọng, chính mình thế nhưng là phạm võ cảnh ngũ giai đại tu sĩ, tu hành công pháp càng là quỷ dị bá đạo. Thật không nghĩ đến liên tiếp ở trước mắt tiểu tử này trước mặt ăn quả đắng, không khỏi thu hồi khinh thị tâm tư của đối phương. Hai tu sĩ này lai lịch tuyệt không đơn giản. Nhìn xem lão Tà Tăng bị thương nặng cánh tay, còn lại Tà Phật Tông đệ tử lộ ra không gì sánh được đau lòng bộ dáng. Vị này đức cao vọng trọng Lan Vân tự chủ trì tu vi cao thầm, bây giờ vì độ hóa trước mắt hai cái này ác đồ, gặp trọng thương, trong ánh mắt càng là lộ ra vẻ bi thống. Hai người các ngươi ác đồ, làm cái gì? Chủ trì là ta Tà Phật Tông đại năng, các ngươi mạo phạm Tà uy, phải chết. Ta Tà Phật Tông kỳ thật các ngươi những hạ người đạo trích này hành hung chi địa. Dùng tinh lực của các ngươi cùng linh hồn hiến tế Tà Phật đi. Một màn này nhìn Trần Vũ cùng Trương Hạo im lặng, khiến cho giống như bọn hắn là cái gì trùm phản diện đúng vậy. Nhìn lấy mình trọng thương cánh tay, Tà Tăng mắt lộ ra hung quang, chính mình từ khi vào Tà Phật Tông, tu vi càng là tiến triển cực nhanh, rất ít gặp được đáng giá một trận chiến đối thủ, hôm nay lại nhiều lần thụ thương. Ác đồ, không nhận ta Tà Phật Tông giáo hóa, càng là làm giữ làm ác, hôm nay đáng chém. Tà Tăng hung tợn nói ra. Ta Tà Phật Tông chúng đệ tử ở đâu? Sử dụng Đại Ma Minh vương trận. Đệ tử ở đây. Đệ tử ở đây. Đệ tử ở đây. 10 cái đệ tử vây quanh ở Trần Vũ cùng Trương Hạo bốn phía, trong miệng không ngừng ngầm tụng tạc kinh. Vũ ca, bọn này thần côn làm cho gì? Xem bộ dáng là chuẩn bị phóng đại chiêu a. Trương Hạo nói ra. Ta cũng biết bọn hắn là muốn phóng đại chiêu, thừa dịp hiện tại độc thủ, lao ra. Trần Vũ nói ra. Kim cương bất diệt công. Trương Hạo toàn thân phát ra ánh sáng màu vàng nóng, một quyền đánh phía chúng quanh Tà Phật Tông đệ tử. Ở giữa những cái kia Tà Phật Tông đệ tử toàn thân phát ra hắc vụ, hình thành từng cái hư ảnh màu đen, một trường tiếp lấy một trường đánh phía Trương Hạo, đánh Trương Hạo từng bước lui lại, không có lao ra. Trần Vũ tình huống cũng giống như vậy. Cái này cổ quái trận pháp thật rất lợi hại a. Trần Vũ nói ra. Thỉnh ma Phật giáng thế, chu sát các đồ. Đại Ma Minh vương trận. Lên. Đại lượng hắc khí tràn ngập cả viện, đem Trần Vũ cùng Trương Hạo bao phủ ở giữa. Hắc khí thăng trí cao không, một cái tản ra sương mù màu đen ma Phật hư ảnh ngồi xếp bằng vào hư không, một đôi không có tình cảm ánh mắt nhìn về phía Trần Vũ cùng Trương Hạo. Hỗ thảo. Đây là thủ đoạn gì? Quá dọa người.
Trương Hạo lộ ra vẻ mặt sợ hãi, không nghĩ tới bọn này tà tăng còn có đáng sợ như vậy thủ đoạn. Trần Vũ trên trán càng là xuất hiện mồ hôi lạnh. Tôn này ma Phật hư ảnh mang tới khí tức quá cường đại, cái này còn bèn bèn một đạo hư ảnh, nếu là bản thể của hắn giáng lâm thế giới này, đơn giản không dám tưởng tượng sự cường đại của hắn. Vũ ca, làm sao bây giờ, hai người chúng ta có thể trải qua đối phương sao? Trương Hạo nói ra. Chơi không lại cũng phải làm, chúng ta còn có lựa chọn khác sao? Trần Vũ nói ra. Tê Dại Đan, điều nhân chết chỉ lên trời, không chết vạn vào năm. Vũ ca, chơi hắn. Trương Hạo quát. Không có lựa chọn, chơi hắn. Trần Vũ quát. Chương 65, ma Phật giáng thế, ta ma từ bi, kim cương bất diệt công, kim hổ. Trương Hạo hét lớn một tiếng, toàn thân hào quang màu vàng trở nên càng thêm sáng lên, từ từ hóa thành một cái kim hổ, tản ra kinh khủng thú uy, không gì sánh được cường hãn. Trương Hạo hai chân dùng sức đặt đất, trực tiếp xuất hiện hai cái hố sâu, tốc độ cực nhanh, phóng tới không trung to lớn ma Phật hư ảnh. 10 cái tà Phật tông trên người đệ tử không ngừng phát ra sương mù màu đen bay về phía không trung ma Phật hư ảnh, cái kia ma Phật khí tức thời gian dần trôi qua càng thêm cường đại, có một loại lực lượng kinh khủng chấn nhiếp người thần hồn. Ầm ầm, trên bầu trời ma Phật hư ảnh giơ lên một bàn tay, hướng về bay tới Trương Hạo để ép xuống. Lực lượng khổng lồ cực hạn áp xúc không khí xung quanh, Trần Vũ cơ hồ muốn ngạt thở bình thường, cuốn lên từng đợt cuồng phong thổi đến Trần Vũ cơ hồ mở mắt không ra, thậm chí toàn bộ chùa chiền mặt đất đều đang không ngừng rung động. Vô biên uy lực, giống như trời đất sụp đổ bình thường, Trần Vũ cùng Trương Hạo bị cỗ này kinh khủng ma uy áp chế cơ hồ không cách nào hành động. Làm, không nghĩ tới cái này ma Phật như vậy khủng bố. Trương Hạo quát. Không đợi đến Trương Hạo sát chiêu thẳng hướng ma Phật, cái kia đến vô biên lực phá hoại tùy tùng ma Phật áp xuống tới bàn tay to lớn liền chụp về phía Trương Hạo. Oanh! Trương Hạo trên thân hào quang màu vàng tụ thành kim hổ cơ hồ trong nháy mắt tiêu tán, uy áp kinh khủng đánh trúng vào Trương Hạo thân thể, giống như một đạo lưu tinh bị nện hướng mặt đất. Oanh! Mặt đất xuất hiện một đạo hố sâu, đá vụn bay loạn, bụi đất tung bay. Hạo con! Trần Vũ hét lớn một tiếng, vội vàng từ hệ thống ba lô lấy ra mấy bình thuốc chữa thương, đỡ lấy Trương Hạo, thuận trong miệng rót vào. Lúc này Trương Hạo khẩu sừng lộ ra vết máu, sắc mặt tái nhợt. Vũ ca, ta không sao, còn có thể một trận chiến. May mắn công pháp của ta giúp ta chặn lại phần lớn công kích, bằng không cái này kinh khủng ma Phật một trường liền đem ta chụp chết. Dịu ta đứng lên, ta còn có thể tái chiến. Trương Hạo nói ra. Trần Vũ đỡ lấy Trương Hạo đứng lên. Ha ha, kiến thức đến ta Tà Phật tông nội tình sao? Thế nào, hiện tại có phải hay không hối hận lúc trước không có gia nhập ta Tà Phật tông đi? Sớm biết hiện tại, sao lúc trước còn như thế? Cho các ngươi hai người một cơ hội cuối cùng, có vào hay không ta Tà Phật tông? Lão yêu tăng nhìn xem Trần Vũ cùng Trương Hạo nói ra. Người chớ vọng tưởng. Từ xưa chính tà bất lưỡng lập. Lão tử hôm nay nếu như treo, đó cũng là mệnh. Sao lại cùng các ngươi những thủ đoạn này bẩn thỉu tu sĩ một tổ? Trần Vũ nói ra. Người nói cái gì? Đã như vậy, hai người các ngươi tu sĩ liền tiếp nhận ma Phật giáo hóa, bị đập thành thịt nát, rơi vào vô biên địa ngục đi. Lão yêu tăng nổi trận lôi đình nói ra. Vũ ca. Nói hảo. Trương Hạo nói ra. Nhìn qua tiếp tục gáp xuống tới ma Phật bàn tay, Trần Vũ ánh mắt băng lãnh, chuẩn bị phát động phản kích. Huyết ma đại pháp. Huyết ma giáng lâm. Trần Vũ hét lớn một tiếng, trong nháy mắt Trần Vũ trên thân tản ra rất nhiều tinh lực bao phủ thân thể, một cái tản ra màu đỏ khí diễm huyết ma hư ảnh xuất hiện, đầu có hai sừng, trên lưng trưởng lão hai đạo màu đỏ như máu cánh, càng không ngừng chớp động lên. Hai cái mọc ra móng vuốt khổng lồ bàn tay vươn hướng bầu trời, gắt gao chống đỡ ma trưởng giáng lâm. Chỉ là Trần Vũ sức lực của một người sao có thể so ra mà vượt Tà Phật tông 10 tên đệ tử lực lượng, hình thành huyết ma hư ảnh so không trung to lớn ma Phật hư ảnh nhỏ đi rất nhiều, thậm chí cũng liền so ma Phật bàn tay lớn hơn một chút. Trần Vũ đại quát một tiếng, điên cuồng địa bạo phát huyết khí cùng linh lực. Huyết ma gào thét một tiếng, thân thể biến lớn một chút, toàn thân tản ra nồng đậm hồng quang. Lúc này huyết ma hư ảnh mới miễn cưỡng chặn lại ma Phật bàn tay tiến công. Hai cỗ lực lượng giao kích, khiến cho xung quanh không gian chấn động, mặt đất đang không ngừng rung động, chùa chiền phong ốc cũng đang không ngừng đổ sụp, như là trời đất sụp đổ bình thường. Một màn này chấn kinh tất cả mọi người. Làm sao có thể? Tiểu tử này làm sao lại có được cường đại như vậy lực lượng, thế mà có thể cùng ma Phật lực lượng giữ lẫn nhau một hai, hắn rốt cuộc là ai? Lão yêu tăng trên mặt lộ ra vẻ giận mình. Vũ ca, Vì Vũ, nghĩ không ra Vũ ca vậy mà có được đáng sợ như vậy thực lực, không hổ là ca ca ta. Trương Hạo nói ra. Trương Hạo vẫn cho rằng Trần Vũ thực lực mặc dù mạnh hơn chính mình, nhưng là mình Kim Cương Bất Diệt Công cũng là trí cường công pháp, mặc dù còn không thể hoàn toàn tu luyện tới cảnh giới tối cao, hai người thực lực sai biệt cũng sẽ không có khổng lồ như vậy. Giờ này khắc này mới hiểu được Trần Vũ còn ẩn giấu đi lực lượng đáng sợ như vậy. Trần Vũ lúc này không để ý tới cùng Trương Hạo nói nhảm, sức liều toàn lực đối kháng ma Phật công kích. Hai người các ngươi ác đồ, còn không đền tội, mạo phạm ma uy, đáng chết. Để ma Phật độ các ngươi bên dưới 18 tầng địa ngục. Chết tại ma Phật dưới lòng bàn tay, đó là các ngươi một tiếng tạo hóa. Chết đi, xuống địa ngục đi thôi. Nhìn xem bọn này Tà Phật tông đệ tử ngân ngân sủa ấy ngồi, đem Trần Vũ khí không nhẹ. Cũng chính là các ngươi nhiều người như vậy lấy nhiều khí ít, bằng không sớm tiêu diệt các ngươi bọn này tai họa nhân gian tà tăng. Chúng Tà Phật tông đệ tử nghe lệnh, giúp ta ma Phật siêu độ hai cái này ác tặc. Ta ma từ bi, Lão yêu tăng nói ra. 10 tên thi triển đại ma minh vương trận Tà Phật tông đệ tử cũng đi theo ngâm tụng đứng lên. Ta ma từ bi, ta ma từ bi, ta ma từ bi. Chương 66, ma trận sơ hở. Trương Hạo huyết chiến. Mặt độ trên bầu trời to lớn ma Phật, tất cả Tà Phật tông đệ tử ngồi xếp bằng trên mặt đất, trên mặt lộ ra vẻ mặt sùng bái.
10 cái tà Phật tông đệ tử tản mát ra sương mù màu đen bắt đầu tiến vào ma Phật thể nội. Trên bầu trời ma Phật phát ra cái này ngập trời ma ý, vô biên khí thế quét sạch toàn bộ bầu trời. Vô biên hắc vụ khí tức lan tràn toàn bộ bầu trời, ánh mắt của tất cả mọi người bên trong vùng thiên địa này chỉ còn lại có tôn này ma Phật. Nhìn xem ma ý vô cùng kinh khủng ma Phật, Trần Vũ nhìn cũng là tê cả da đầu, mắt thấy ma Phật bàn tay đang kéo dài để ép xuống, huyết ma mắt thấy là phải không chống nổi, trong lòng lo lắng bất phần, một cái đang suy tư đối sách. Đáng chết. Nhanh lên nghĩ ra biện pháp đến a. Chẳng lẽ hôm nay thật muốn chết tại bọn này tà Phật tông tà tu trong tay, nói đùa cái gì? Trần Vũ trong lòng không gì sánh được nóng nảy nghĩ đến biện pháp. Trương Hạo đối mặt trên bầu trời tôn kia đáng sợ ma Phật, trong lòng tràn đầy ý sợ hãi, đó căn bản không phải một kẻ nhân loại thực lực có thể đối kháng vừa rồi toàn lực của mình một kích tại tôn này ma Phật trước mặt đơn giản không chịu nổi một kích, thật là đáng sợ. Lúc này, Trương Hạo chú ý tới thi triển đại ma minh vương trận những cái kia tà Phật tông đệ tử, sắc mặt tái nhợt, có mấy người thậm chí trong miệng lộ ra vết máu. Vũ ca, có biện pháp. Công kích những cái kia thi triển trận pháp tà Phật tông đệ tử, đều là những người này ở đây chưa tôn kia ma Phật hiến tế lực lượng. Trương Hạo nói ra. Ý kiến hay, ta còn có thể chịu được. Người đi giải quyết bọn hắn. Trần Vũ nói ra. Kim cương bất diệt công. Kim quyền. Trương Hạo hét lớn một tiếng, một quyền đánh ra, thẳng hướng chung quanh tà Phật tông đệ tử. Vâng. Một quyền đánh ra, tốc độ cực nhanh, mang theo một đạo quyền phong, gào thét mà tới. Hào quang màu vàng lấp lánh, mang theo người không gì sánh được lực lượng đánh phía mấy cái tà Phật tông đệ tử. Ba cái tà Phật tông đệ tử ngăn cản không nổi, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, thân ảnh càng không ngừng lùi lại. Đáng giận. Lão yêu tăng cùng còn lại tà Phật tông đệ tử không nghĩ tới một tu sĩ khác thực lực thế mà mạnh như vậy, vậy mà một quyền liền đả thương ba người. Mấy cái kia tà Phật tông đệ tử thụ thương, trong nháy mắt dừng lại hướng không trung ma Phật hiến tế lực lượng, Trần Vũ có thể cảm nhận được tôn kia ma Phật lực lượng yếu đi một kia. Quả nhiên, chiêu này hữu hiệu, Trần Vũ cảm thấy trận chiến này có chuyển cơ. Hạo tử, tiếp tục công kích bọn hắn. Đừng quản ta. Biết. Vũ ca, kim cương bất diệt công. Kim long. Trương Hạo trên người hào quang màu vàng hội tụ thành một đầu kim long, sinh động như thật, tản ra khí tức đáng sợ. Trương Hạo thân ảnh hóa thành kim long nhanh chóng phi nước đại, từng quyền vung ra. 10 tên thi triển đại ma minh vương trận tà Phật tông đệ tử bị đánh miệng phun tiên huyết, thậm chí đứng cũng không vững, hiến tế ma Phật lực lượng cũng đang nhanh chóng giảm bớt. Lúc này, Trần Vũ thi triển huyết ma đại pháp huyết ma miễn cưỡng chống đỡ ma Phật bàn tay. Lão yêu tăng nhìn đến đây sắc mặt đại biến, nếu để cho đối phương tiếp tục công kích xuống dưới, cái này đại ma minh vương trận nhất định sẽ phá giải, đến lúc đó đoán chừng không còn là hai tu sĩ này đối thủ. Để ta làm đối thủ của ngươi. Một cái tà Phật tông đệ tử đình chỉ hiến tế lực lượng, lấy ra một thanh bảo kiếm thẳng hướng Trương Hạo. Tới thật đúng lúc. Trương Hạo không có chút nào tránh né, trực tiếp một quyền đánh tới. Những này tà Phật tông đệ tử đem chính mình đại bộ phận lực lượng hiến tế cho không trung ma Phật, tự thân lực lượng còn thừa không nhiều, ở đâu là Trương Hạo đối thủ. Oanh. Tên kia tà Phật tông đệ tử nhìn trong tay mình bảo kiếm bị một quyền vênh thành đầy trời mảnh vỡ, tiếp lấy một quyền tốc độ không giảm, trực tiếp đánh trúng lồng ngực của mình. A. Người kia hét thảm một tiếng, miệng phun tiên huyết, xương sườn càng là không biết gây mất bao nhiêu cái, ngực xuất hiện một cái hố to, thân ảnh như là một cái bao tải rách một dạng trên không trung đánh lấy xoay tròn bay về phương xa, trực tiếp đâm vào trên vách tường, càng là đập sập một căn phòng. Lập tức lại có ba cái tà Phật tông đệ tử thẳng hướng Trương Hạo, không có mấy cái hội hợp, liền bị Trương Hạo một quyền lại một quyền đánh sát. Tiên huyết thậm chí nhuộm đỏ mặt đất, chỉ chốc lát sau chảy đến còn lại tà Phật tông đệ tử trước mặt. Trước đó những này tà Phật tông đệ tử khí diễm không gì sánh được phách lối, coi là có thể dễ dàng diệt sát hai cái này không biết sống chết tu sĩ, hiện tại cái này đến cái khác đồng môn đệ tử chết tại trước mặt, trên mặt của mỗi người đều lộ ra thần sắc sợ hãi. Đem đây hết thể nhìn ở trong mắt Lao yêu tăng hai cặp con mắt bây giờ bị khí tựa hồ muốn toát ra hỏa tinh, tức giận gào thét, vì cái gì hai người các ngươi ác đồ không chết đi? Bị ma Phật siêu độ đó là các ngươi vinh quang. Vì cái gì không chết đi? Lúc này Lao yêu tăng trạng thái bắt đầu vô tận điên cuồng, mang theo thương thế nghiêm trọng thẳng hướng Trương Hạo. Hạo tử, coi chừng. Lao yêu này tăng không đơn giản. Trần Vũ nhắc nhở. Giao cho ta. Trương Hạo nói ra. Từ bi đại ma tay. Một đạo tản ra hắc vụ cự ảnh thi triển tám đầu cánh tay hung hăng đánh tới hướng Trương Hạo. Kim cương bất diệt quyền. Trương Hạo đánh ra một đạo vạn đạo kim quang quyền ảnh khổng lồ cũng vào tới. Vâng. Hai người liều mạng tiến công đối phương, đều muốn dồn đối phương vào chỗ chết. Tất cả đều là đã dùng hết lực lượng của mình. Lực lượng ba động mạnh mẽ hóa thành trùng thiên như cuồng phong, toàn bộ Lan Vân tự mặt đất đều đang rung động, nơi này gian phòng một gian lại một gian đổ sụp, mặt đất tức thì bị hoành thành vô số mảnh vỡ bay về phía bầu trời, bụi đất tung bay che đậy tầm mắt mọi người. Thi triển đại ma minh vương trận tà Phật tông đệ tử càng là miệng phun tiên huyết, thân ảnh trực tiếp bị đánh bay. Trần Vũ lúc này trạng thái chính là tiêu hao quá độ, cũng không có ngăn trở đợt này trùng kích, thân ảnh cũng bay ra ngoài. Chốc lát sau, tất cả mọi người thấy được trung tâm hai người. Trên thân hai người vết thương chằng chịt, vết máu loang lổ, quần áo thậm chí rách nướp. Nhưng mà, Lao yêu tăng thương thế càng nặng, vốn là bị trọng thương, lúc này càng là rơi xuống hạ phong. Oanh! Trương Hạo lại là một quyền đánh ra, trực tiếp đem Lao yêu tăng đánh bay ra ngoài. Lao yêu tăng thương thế quá nặng, lại quá độ hao hết linh lực, lúc này liền đứng lên khí lực đều không có. Còn lại tà Phật tông đệ tử đội vàng đem ngã trên mặt đất Lao yêu tăng dịu dắt đứng lên. Chủ trì, ngài không có sao chứ? Chúng ta nguyện cùng Lan Vân tự cùng tồn vong, thề sống chết một trận chiến. Đối với ma Phật sẽ phù hộ chúng ta. Tà tăng nhìn xem hủy hoại chỉ trong chốc lát Lan Vân tự, trong lòng cảm thấy không gì sánh được phẫn nộ, đây đều là cái kia hai cái đáng chết tu sĩ tạo thành. Nếu như không phải hai tu sĩ này đến, đây hết thảy cũng sẽ không phát sinh. Tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình chỉ là muốn để hai người này gia nhập Tà Phật tông, tốt tiến một bước tăng cường Tà Phật tông lực lượng. Bây giờ hết thảy đều làm hư bây giờ vị đại nhân kia đang bế quan tu luyện, nếu để cho vị đại nhân kia biết chuyện nơi đây, đối phương lửa giận chính mình là tuyệt đối chịu không được. Các người hai tu sĩ này khinh người quá đáng. Hôm nay tất chu giết các người. Chương 67. Thần bí màu đỏ pho tượng. Hôm nay Lan Vân tự tổn thất nặng nề, tội lỗi của mình vô luận như thế nào cũng không thể lắng lại vị đại nhân kia lửa giận, chính mình khẳng định là giữ nhiều lành ít, vị đại nhân kia trừng phạt thật là đáng sợ. Yêu Tăng dùng âm lành ánh mắt nhìn xem Trần Vũ cùng Trương Hạo nói ra, các người rốt cuộc là ai? Theo ta được biết, ở thế giới này, trừ trăm năm trước Tĩnh Không đại pháp sư có thể có như thế cao cường tu vi bên ngoài, không còn những người khác có thể đến tu vi như vậy độ cao. Các ngươi chẳng lẽ lao tử bên ngoài thế giới? Trần Vũ cùng Trương Hạo nhìn về phía bầu trời to lớn ma Phật hư ảnh dần dần tiêu tán, cái kia cố kinh khủng khí tức từ từ biến mất, hai người không khỏi thở dài một hơi. Xem ra, cái này 10 cái Tà Phật tông đệ tử có thể dùng cho hiến tế lực lượng đã đến cực hạn, nếu không phải mình nắm giữ huyết ma đại pháp hôm nay đoán chừng đã sớm bị tôn này đáng sợ ma Phật một trường gỗ chết. Trần Vũ nhìn xem Yêu Tăng nói ra, ngươi cảm thấy, ta tại sao muốn nói cho một đám người chết đâu? Ha ha, ai sống ai chết còn chưa nhất định đâu. Yêu Tăng chắc chắn hai người kia chống rống giết ra, nhất định là đến từ phía sau thế lực nào đó, nói không chừng sẽ ảnh hưởng Tà Phật tông đại kế. Chính mình hơn trưởng nắm một chút tình báo, đến lúc đó vị đại nhân kia nói không chừng sẽ tha mình một lần. Không quan hệ, chúng đệ tử nghe lệnh, ngăn cản hai cái này lai lịch không rõ tu sĩ, làm hộ pháp cho ta. Yêu Tăng nói ra, là, ta ma từ bi, ta ma từ bi, ta ma từ bi. Theo còn lại Tà Phật tông đệ tử ngâm tụng, trong nháy mắt mấy cái đệ tử toàn thân phát ra linh lực màu đen bao phủ tại một người đệ tử trên thân, người kia khí tức từ phạm võ cảnh tam giai cấp tốc kéo lên, vài giây đồng hồ không đến công phu, tự thân tu vi đã đến phạm võ cảnh ngũ giai tu vi. Mà những cái kia hiến tế lực lượng Tà Phật tông đệ tử huyết khí cùng linh lực triệt để hao hết, gầy như củi khô, không có một tia sinh cơ. Tên đệ tử này thời gian dần qua đi hướng Trần Vũ cùng Trương Hạo, một đôi đen nhánh như mực con mắt, toàn thân tản ra linh lực màu đen. Ốp Nhật, đây là công pháp gì? Còn có thể dạng này chơi, đây không phải gian lận sao? Trương Hạo nhìn đối phương dễ dàng như vậy liền đem tu vi trực tiếp tăng lên hai cái tiểu cảnh giới, sao có thể không kinh hãi? Trần Vũ nhíu mày, nói ra, đoán chừng loại công pháp này trả ra đại giới khẳng định rất lớn, bằng không ngay từ đầu thi triển loại công pháp này đã sớm diệt chúng ta. Ta có thể rõ ràng cảm nhận được tên đệ tử này huyết khí cùng linh lực tại 10 phần chậm rãi hạ xuống, chỉ cần rông dài, tên đệ tử này cuối cùng không chết cũng tàn phế. Ta lo lắng chính là, tên kia lão yêu tăng đang thi triển cái gì bị kế? Không thể nào. Chẳng lẽ còn có thể triệu hồi ra cái kia đáng sợ ma Phật hư ảnh? Vậy chúng ta chẳng phải là chết chắc? Trương Hạo trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Yêu Tăng ngồi xếp bằng trên mặt đất, lấy ra một cái thóc bé pho tượng, đại khái 20cm tả hữu, tựa hồ là một cái trang phục màu đỏ ảnh hình người. Bạch phá ngón tay của mình đem huyết dịch nhỏ tại pho tượng kia trên thân, từ từ pho tượng kia thời gian dần qua tản ra sương mù màu đen bao phủ chung quanh. Một cái cực kỳ quỷ dị trận văn quay chung quanh một cái hình tròn, tản ra trận trận hắc quang. Yêu Tăng trong miệng không ngừng mà ngâm tụng chú ngữ. Không tốt, nhất định phải ngăn cản hắn, không biết cái này lão Tà Tăng lại đang làm cái gì yêu thiếu thần. Trần Vũ trong lòng xuất hiện một tia ẩn ẩn bất an, thậm chí cảm thấy nguy hiểm. Động thủ. Trương Hạo cũng đã nhìn ra, cái này lao Tà Tăng muốn thả đại chiêu mặc kệ đối phương muốn làm gì, đều muốn ngăn cản đối phương. Trần Vũ nhất kiếm chém ra. Trương Hạo đấm ra một quyền. Tên địa phạm võ cảnh ngũ giai đệ tử ngăn trở đường đi của hai người, song trường bay ra. Oeng. Trong nháy mắt, một tiếng vang thật lớn vang vọng thiên tế, mặt đất bụi đất đầy trời. Song phương thân ảnh không ngừng lùi lại. Thất bội tật phong trảm. Gấp 5 lần. Trần Vũ nhất kiếm chém ra, kiếm khí tung hoành, chấn động không gian. Kim cương bất diệt công. Kim Long. Trương Hạo toàn thân phát ra kim quang, cả người hóa thành một đầu kim long, đã uy thế hủy thiên diệt địa vào tới. Hai người riêng phần mình thi triển công pháp mạnh nhất, thế công dọa người, thế không thể đỡ. Tên đệ tử kia không có chút nào ý sợ hãi, đối diện lao đến. Ta ma từ bi. Một tiếng ngâm tụng qua đi, oanh thiên tiếng vang. Oanh. Ba bóng người hội tụ vào một chỗ, lấp lánh một trận quang mang. Tên đệ tử kia thân ảnh bay rất ra ngoài, liên tiếp va sụt một gian lại một gian phòng ốc, cuối cùng rơi vào một chỗ trong phế tích. Máu me đầy mặt dấu vết, trong miệng tiên huyết còn tại sa sút, trên người huyết đục xương cốt tất cả đều phá thoái, nhắm mắt lại, hoàn toàn chết đi. Tà Tăng nhìn xem đệ tử chết tại hai tu sĩ này trong tay, trên mặt không chút biểu tình. Sau đó, chính là ngươi. Trần Vũ nói ra. Ân, ngươi tà tu này, vì tu luyện tà công, sát hại chung quanh nơi này vô cớ bách tính, thật là đáng chết. Trương Hạo nói ra. Trần Vũ cùng Trương Hạo không ngừng mà đi vào Tà Tăng. Hai người các ngươi rất mạnh, thiên phú cũng là cực giai, nếu không thể vì ta Tà Phật tông sử dụng, liền đi chết đi. Tà Tăng nói ra. Ngươi bây giờ nối tới uy quyền lực lượng đều không có, còn muốn lập bản. Trương Hạo nói ra. Ha ha. Tại ma Phật trước mặt, hai người các ngươi bất quá là sâu kiến, ta ma từ bi. Ta tăng hét lớn một tiếng. Nguy hiểm. Nhìn thấy thần bí màu đỏ pho tượng khí tức bộc phát, Trần Vũ nhất kiếm đâm xuyên Tà Tăng ngực. Tà Tăng phun ra một ngụm máu tươi, hai tay gắt gao bắt lấy cắm vào ngực thanh loan kiếm, đã chậm. Chật lên. Trần Vũ không kịp tránh né, một trường đem Trương Hạo đánh bay, đi mau. Vũ ca. Lúc này Trương Hạo đã minh bạch, Trần Vũ đây là vì cứu mình. Thần bí màu đỏ pho tượng bộc phát ra lúc thì đỏ sắc quang mang, trong nháy mắt bao phủ Trần Vũ, Trần Vũ thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem thần bí màu đỏ pho tượng khôi phục bình thường, ta tăng ngã trên mặt đất chết đi.
Chương 68. Hơn 100 năm trước cân đoán, Tĩnh Không đại pháp sư sự tích. Một trận quan mang, Trần Vũ đi vào trong một tòa đại điện, trong đại điện hoàn cảnh mười phần lờ mờ. Toàn bộ mặt đất đều là một khối lại một khối gạch đá lát mà thành, phong cách cổ xưa mà chỉnh tề. Trần Vũ mơ hồ xem đến đại điện bên trong chính giữa có một cái tượng đá, khoảng chừng cao hơn 2 mét, bởi vì nơi này hoàn cảnh quá mức mờ tối nguyên nhân, Trần Vũ từng bước đi tới. Ngay tại Trần Vũ đứng tại tượng đá phía dưới thời điểm, xung quanh đột nhiên sáng lên rất nhiều ngọn nến, sáng tỏ ánh nến chiếu sáng toàn bộ đại điện. Toàn bộ đại điện hiện ra hình chữ nhật, mà tượng đá này vào chỗ tại giữa đại điện. Lại hướng xa xa phương hướng nhìn lại, liền lộ ra hắc ám thấy không rõ lắm. Toàn bộ tượng đá là một cái đã có tuổi tăng lữ, người khoác cà sa, thân hình cao lớn, sắc mặt tiết lặng, một đôi mắt bình tĩnh không lay động, tay phải cầm trong tay hoàng kim thiền trượng, tay trái tay cầm kim cương hàng ma sử, giống như thế ngoại cao nhân, thiên Phật chuyển thế bình thường, nhìn thoáng qua, liền có một cỗ để cho người ta cúng bái xúc động. Trần Vũ nhìn ra thần, nói ra, đây chẳng lẽ là chỉ toàn không đại pháp sư? Người nói không sai, vị này chính là Tĩnh Không đại pháp sư tượng đá, là ta tự tay điêu khắc. Một đạo nam tử thanh âm truyền đến, từ đại điện nơi xa truyền đến bước chân tiếng vang. Người kia đi đường bộ pháp rất nhẹ, trong đại điện truyền đến chân đạp gạch đá tiếng vang. Rất nhanh, nam tử kia đi tới gần. Đó là một cái hết sức trẻ tuổi nam tử, đại khái chừng 30 tuổi, thân hình gầy gò, người mặc trường bào màu trắng, tựa hồ gãy mất cánh tay trái, toàn bộ ống tay áo trống rỗng. Mi thanh mục tú, hẹp dài ánh mắt, một đầu tóc dài đen nhanh trái phải tách ra, chiều dài đến phần eo. Trần Vũ nhìn thấy lạ lẫm người đến, giữ một khoảng cách đứng ở đằng xa. Tĩnh Không đại pháp sư từng là ta kính nể nhất người, khi đó ta vẫn là một phàm nhân, mà lại là một chút tu vi đều không có phàm nhân, lần đầu nhìn thấy Tĩnh Miệng đại pháp sư tu vi, càng là kinh động như gặp thiên nhân. Hắn mặc dù chỉ có phàm võ cảnh ngũ giai tu vi, nhưng là tại hơn 100 năm trước đã là ghê gớm thành tựu. Cái gì? Hơn 100 năm trước? Như vậy ngươi cũng có hơn 100 năm số tuổi đi, có thể ngươi vì cái gì còn trẻ như vậy? Trần Vũ nhìn xem người tới nói ra. Người kia tựa hồ không quan tâm Trần Vũ vấn đề, lại tựa hồ đang nhớ lại cùng Tĩnh Không đại pháp sư gặp nhau. Ta nhớ được khi đó, ta có một lần lên núi hái thuốc, bất hạnh rơi xuống vách núi, té gãy cánh tay, là trải qua thợ săn đem ta đưa đến Tĩnh Không đại pháp sư nơi đó cứu chữa, mới bảo vệ được tính mệnh. Lại về sau nơi này buộc phát hồng thủy tai hại, vô số mọi người trôi dạt khắp nơi, ôn dịch bộc phát. Tĩnh Không đại pháp sư chăm sóc người bị thương, hao hết tu vi của mình. Lại về sau, người chết khắp nơi đều là quỷ hoạn hoành hành, lần lượt chiến đấu hao hết Tĩnh Không đại pháp sư sinh mệnh. Nói tới chỗ này, người này ánh mắt lấp loé, không nói gì. Tĩnh Không đại pháp sư đại từ đại bi, hành y tế thế, tại hạ kính nể. Trần Vũ nghe được người này đối với Tĩnh Không đại pháp sư miêu tả, trong lòng rất là khâm phục. Nếu như đổi lại mình tại thời đại kia, khẳng định nghĩ đều là như thế nào tự vệ. Về phần cứu chữa người khác, chỉ có thể nói hết sức nỗ lực, xa xa làm không được giống Tĩnh Không đại pháp sư như vậy vô tư. Tại cái kia hắc ám thời đại, chính mình một cái mất đi cánh tay tàn phế, trôi dạt khắp nơi, bốn chỗ phiêu bạt, nhận hết khi nhục. Có một lần đói thực sự không động được, nằm trên mặt đất ngay cả đứng đứng lên khí lực đều không có. Mấy cái thôn dân trông thấy ngã trên mặt đất ta, động muốn ăn hết ý nghĩ của ta, bọn hắn trong miệng nước bọt thậm chí chảy đến trên mặt đất, ánh mắt tham lam lộ ra đem chính mình chia ăn dục vọng. Đúng lúc này, Tĩnh Không đại pháp sư xuất hiện, hét lớn một tiếng, ngăn lại bọn hắn điên cuồng hành vi, thậm chí đem chính mình còn sót lại lương khô phân cho những thôn dân kia. Tĩnh Không đại pháp sư lần nữa cứu mình một mạng. Nói xong, người kia cúi đầu xuống, không nhìn thấy nét mặt của hắn. Nam tử tiếp tục xem Trần Vũ nói ra, về sau, ta vào Tà Phật tông, một thân tu vi tiến triển cực nhanh, thời gian mười mấy năm, tu vi của ta đạt tới phạm võ cảnh bát giai thực lực, trở thành Tà Phật tông tả hộ pháp. Lần nữa về tới nơi này, đem những cái kia đã từng khi nhục người của ta toàn bộ giết sạch, chỉ cần là chính mình chỗ đến, không có một cái nào cùng ta có thù hận người có thể sống đến ngày thứ hai. Đúng lúc này, Tĩnh Không đại pháp sư đi tới trước mắt ta, thậm chí không tiếc hy sinh chính mình sinh mệnh sử dụng Phật tông thần khí kim cương hàng ma sử trọng thương ta, tu vi của ta giảm lớn, chỉ có phàm võ cảnh lục giai thực lực, vừa tới đến nay. Mà Tĩnh Không đại pháp sư không lâu chết đi. Trần Vũ nghe xong nam tử tự thuật, thật sự là cảm thán tạo hóa trêu ngươi, nam tử trước mắt cũng là người có chuyện xưa. Ta khi đó cực lực quên chỉ toàn không đại pháp sư gia nhập Tà Phật tông, thứ nhất có thể trị liệu, điều trị thương thế, kéo dài tuổi thọ. Thế nhưng là vô luận như thế nào ta nói cái gì, Tĩnh Không đại pháp sư đều không đáp ứng. Tu vi càng cao, nhận tổn thương càng là khó khôi phục, huống chi bị Phật tông thần khí kim cương hàng ma sử gây thương tích, chỉ cần thôn phệ huyết nục của ngươi cùng linh hồn, một cái phàm võ cảnh ngũ giai tu sĩ lực lượng lại thêm ta Tà Phật tông bí pháp, nhất định có thể đánh vỡ chính mình giam cầm, lần nữa thôn phệ mấy trăm người linh hồn cùng huyết nục, tu vi nhất định có thể đột phá phàm võ cảnh bát giai, thậm chí đạt tới phàm võ cảnh cửu giai cũng không phải là không thể được. Nói xong, nam tử nhìn về phía Trần Vũ, ánh mắt ngưng tụ, khí tức kinh khủng bộc phát, mặt đất gạch đá nứt ra mấy đạo vết nứt. Cường hãn khí tức đánh thẳng vào Trần Vũ lùi lại mấy bước, người này cho mình cảm giác gáp bách mười phần. Không hổ là đã từng phạm võ cảnh bắt giai cao thủ, thật sự là lợi hại. Trần Vũ tay cầm thanh loan kiếm nhìn xem tên nam tử này.